Chương 332, biệt thự bên trên đấu giá, 1, chương 332, biệt thự bên trên đấu giá, 1, Thiên Thủy nói cũng có tông môn, tên là Nguyên Một Môn. Bất quá, cái này Nguyên Một Môn tương đối trung thực, dù cho đại diễm quốc sẽ phải xong, Nguyên Một Tông cũng không có động bất kỳ tâm tư. Bởi vậy, Trung Vương tại chiếm linh Thiên Thủy nói sau, cũng không có đi nhằm vào Nguyên Một Tông. Nguyên Một Tông, tông chủ phủ đệ, ngoại sự viện trưởng lão đội vàng chạy đến, cũng báo cáo, tông chủ, lão hủ dò thăm một đầu tin tức, Trung Vương tu kiến một loại tên là biệt thự nơi ở, bên trong tổng cộng có 702 tòa nhà phòng ở. Mỗi nhà cửa tử giá bán cao đến 50 triệu lượng bạc trở lên. Nguyên Một Tông chủ trên mặt hiện ra mấy phần vẻ kinh ngạc, bán mắt như vậy, có người mua sao? Hàng trưởng lão gật gật đầu, không chỉ có người mua, ngắn ngủi tầm 10 ngày, liền đã bán đi 500 tòa nhà. Những cái kia người mua thật là vì lấy lòng Trung Vương. Hợp Nhất Tông chủ kinh ngạc hỏi. Hàng trưởng lão nói, thuộc hạ đã điều tra qua, những người kia cũng không phải là chuyên môn lấy lòng Trung Vương đi mua sắm phòng ở, mà là chân tâm thật ý mua sắm. Hơn nữa, còn lại 202 căn biệt thự nếu như không phải phong tồn lên, chỉ sợ cũng phải bán đi không ít, trừ ngoài ra còn có mỗi người chỉ có thể mua sắm một bộ quy định. Ở trong đó thật là có cái gì nguyên nhân? Nguyên Một Tông chủ như có điều suy nghĩ hỏi. Hàn trưởng lão gật gật đầu, hoàn toàn chính xác có nguyên nhân, kia biệt thự khu bên trong có một gốc kỳ thụ, có thể hấp thu dương quang chuyển hóa làm nguyên khí, cái này khiến cho biệt thự khu bên trong nguyên khí nồng độ viễn siêu bên ngoài, hơn nữa, theo nguyên khí cây tăng trưởng, nó chuyển hóa ra nguyên khí cũng biết càng ngày càng nhiều. Lời ấy coi là thật. Nguyên Một Tông chủ có chút kích động đứng dậy. Tông chủ, không bằng chúng ta tiến đến tự mình thể hội một chút. Hàn trưởng lão đề nghị. Tốt, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Nguyên Một Tông chủ không kịp chờ đợi nói, người tu hành vì cái gì đối với tu hành tài nguyên cực kỳ ỷ lại? Nguyên nhân rất đơn giản, giữa thiên địa nguyên khí không đủ, không cách nào từ thiên địa ở giữa hấp thu đầy đủ nguyên khí tới tu hành, cũng chỉ có thể sử dụng tu hành tài nguyên. Nguyên Một Tông cách Tiên Thủy nói cũng không xa. Nguyên Một Tông chủ càng là pháp tướng cảnh cường giả, cho nên hắn mang theo Hàn trưởng lão đi đường, không đến nửa canh giờ đã đi tới Thiên Thủy đạo thành. Sau đó thẳng đến biệt thự khu hai khu. Biệt thự khu ngoài có chuyên môn tiếp đãi bộ môn, chỉ cần tốn hao 1200, liền có thể tiến vào biệt thự khu tham quan. Hàn trưởng lão đi mua hai tấm tham quan chứng sau, liền cùng Nguyên Một Tông chủ tiến vào biệt thự khu. Thật là nồng nặc nguyên khí a. Khi tiến vào biệt thự khu sau, Nguyên Một Tông chủ liền cảm nhận được trong không khí nguyên khí nồng độ viễn siêu ngoại giới, thậm chí so với hắn Nguyên Một Tông bên trong nguyên khí nồng độ cũng còn muốn mạnh hơn không ít. Đi, chúng ta đi nguyên khí cây bên kia nhìn xem. Nguyên Một Tông chủ nhanh chân tiến lên, rất nhanh liền đi tới nguyên khí cây vị trí. Giờ phút này, cũng không ít người quay chung quanh tại nguyên khí cây bốn phía, hiếu kỳ dò xét. Trong đó mấy người Nguyên Một Tông chủ đều biết, chính là phụ cận mấy cái nói tông chủ hoặc là trưởng lão. Một phen hàn huyên sau, tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở nguyên khí trên cây. Thông qua thần thức, bọn hắn có thể phát hiện, nguyên khí cây đang không ngừng thôn vệ quanh mình ánh mặt trời, sau đó lá cây thì tại không ngừng phóng thích ra nguyên khí. Những nguyên khí này dần dần quyết tán, chạy xuôi đến biệt thự khu mỗi một cái nơi hẻo lánh. Nghe nói, cái này nguyên khí cây dáng dấp càng cao càng trắng kiện, phun ra nguyên khí liền sẽ càng ngày càng nhiều, vượt qua mấy năm, sợ là cái này biệt thự khu nguyên khí nồng độ là ngoại giới mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Thiên đỉnh tông một vị trưởng lão hai mắt sáng lên nói, nếu có thể ở nơi đây tu hành, không chỉ có thể tăng lên tốc độ tu luyện, còn có thể tiết kiệm đại lượng tu hành tài nguyên. Chương 332, biệt thự bên trên đấu giá 2, chương 332, biệt thự bên trên đấu giá 2, Nguyên Một Tông chủ âm thầm gật gật đầu, Thiên đỉnh tông vị trưởng lão này nói đến hoàn toàn chính xác, rất có đạo lý. Đi thăm một hồi, có người muốn đưa tay đi đụng vào nguyên khí cây, lại bị một tầng bình chướng vô hình chặn lại, chỉ có thể hậm hực thu tay lại. Đi, đi mua phòng. Nguyên Một Tông chủ cho Hàn trưởng lão truyền âm sau, liền nhanh chân hướng ra phía ngoài mua phòng bộ đi đến. Nhưng đi vào mua phòng bộ sau hỏi thăm sau, còn lại 202 căn biệt thự đã bị phong tồn lên, tạm thời không bán, coi như tăng giá đều không được. Đi ra mua phòng bộ, Nguyên Một Tông chủ đối Hàn trưởng lão nói, ngươi đi nghe ngóng hạ những cái kia biệt thự chủ nhân đều là ai, nhìn xem có thể hay không theo trên tay bọn họ mua được một bộ biệt thự, dù là giá cả cao một chút cũng không đáng kể. Là tông chủ, lão hủ cái này đi làm. Không thể không nói, Nguyên Một Tông tình báo năng lực cũng không tệ lắm, không đến thời gian một ngày, liền lấy được kia 500 căn biệt thự chủ nhân danh sách. Sau đó, Hàn trưởng lão liên hệ trong đó mấy người, đưa ra cao hơn giá thu mua trên tay bọn họ biệt thự. Nhưng những người này toàn bộ đều từ chối. Dù là Hàn trưởng lão đem giá cả đều lái đến 100 triệu lượng bạch ngân một bộ, thu mua thất bại Hàn trưởng lão, chỉ có thể tìm cái khác chủ phòng. Có thể mấy ngày kế tiếp, hắn định ngày hẹn trên trăm chủ phòng, hắn đều đem giá cả ra đến 500 triệu lạng, vẫn không có người bằng lòng bán biệt thự. Đồng thời, trong vòng mấy ngày này, ra giá cao thu mua biệt thự người cũng càng ngày càng nhiều. Có thể vẫn không có một cái nào chủ nhân biệt thự bằng lòng bán ra danh hạ biệt thự. Ngày hôm đó, Đặng Lăng cùng Gia Nguyên lại một lần mở tiệc chiêu đãi thẩm dục. Hai người cảm xúc cũng rất cao ngẩng. Bởi vì bọn hắn hoa hơn 50 triệu lượng bạch ngân mua sắm biệt thự đã tăng tới 1.5 ức. Lúc này mới bao lâu, giá cả trực tiếp đạt đến gấp 3. Quả thực kiếm lật ra có được hay không? Thẩm huynh đệ, tiểu khu đó phòng cũng muốn bắt đầu bán ra à, lần này sẽ không phải có mua sắm hạn chế đi. Đặng Lăng cười híp mắt hỏi. Có, một người nhiều nhất mua 2 bộ. Thẩm Dung nói. Vật phẩm càng là lẫn lộn, giá cả mới càng cao. Vậy chúng ta hai người có thể hay không sớm đặt hàng 2 bộ? Đặng Lăng hỏi. Có thể. Thẩm Dung gật gật đầu. Nghe vậy, hai người là đại hỉ, lập tức nâng chén kính thẩm dụ. Ngày kế tiếp, Vương phủ thả ra một đầu tin tức. Sau 3 ngày, Trung ương sẽ xuất ra 10 căn biệt thự tại Tứ Hải Thương hội tiến hành đấu giá. Tin tức truyền ra sau, những cái kia mua sắm biệt thự không cửa thế lực nhau nhau mang theo vàng bạc chạy đến Thiên Thủy Đạo Thành, chờ đợi đấu giá hội mở ra. Thời gian nhoáng một cái 3 ngày. Thiên Thủy Đạo Thành, Tứ Hải Thương hội lầu 3 phòng đấu giá hiện trường. Trong dạng, Thẩm Dụ cùng Trung Vương đang ngồi ở trên ghế bình tĩnh uống trà, chờ đợi đấu giá hội mở ra. "Phu quân, ngươi bảo hôm nay 10 bộ biệt thự có thể bán ra giá bao nhiêu?" Thẩm Dụ nghĩ nghĩ, "Ít ra 300 triệu một bộ." Mấy ngày nay, tiến đến biệt thự khu tham quan người là càng ngày càng nhiều. Trong đó không thiếu đại thế gia, tông môn cùng bang phái người. Hơn nữa làm sơ quan sát, liền có thể phát hiện trong biệt thự nguyên khí nồng độ đang kéo dài lên cao. Bởi vậy, chỉ cần có chút đầu óc người đều biết, càng là về sau, biệt thự giá trị liền càng cao. Một khắc đồng hồ sau, đấu giá hội mở ra. Khi thấy đăng tràng đấu giá sư, Thẩm Dục hơi có chút ngoài ý muốn, bởi vì cái này đấu giá sư lại là Gió Huyền Nhi. Vì sao Gió Huyền Nhi sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thẩm Dục thoáng suy tư, liền có một chút suy đoán, đoán chừng Phong gia biết hắn Gió Nhẹ Huyền Nhi có nhất định giao tình, mới đem nàng phái đến Thiên Thủy nói tới. Lần hội đấu giá này kiện thứ nhất vật đấu giá chính là 501 hào biệt thự. Giá khởi điểm 100 triệu bạch ngân. Sau đó liền gặp được biệt thự giá cả lấy cưỡi tên lửa tốc độ cực nhanh tiêu thăng. Một đường đạt đến 300 triệu lạng bạch ngân. Nhưng vẫn như cũ còn có hơn 10 người tại tranh đoạt. Cuối cùng, 501 hào biệt thự bị Nguyên Một Tông lấy 4.800 triệu lạng bạch ngân giá cả cầm xuống. Chương 333, giá trên trời biệt thự, 1, chương 333, giá trên trời biệt thự, 1, cùng lúc đó, Thiên Thủy Đạo Thành bên trong, một tòa cách biệt thự khu không xa bình thường dân trạch bên trong, đang có 5 người tụ tập ở chỗ này. Có người hạ giọng nói, đã có thể xác định, kia Thẩm Dục cùng Trung Vương đều tại Tứ Hải Thương hội bên trong tham gia đấu giá hội. Vậy thì tốt quá, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian hành động. Truyền tống trận không có vấn đề a? Yên tâm, ta đã tiến hành qua nhiều lần kiểm tra, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Vậy là tốt rồi, thời gian của chúng ta không nhiều, cái kia Thẩm Dục cũng đã đạt tới bán thần cảnh, một khi nhường hắn phát hiện, coi như chúng ta có truyền tống trận, cũng chưa chắc có thể trốn được. Tứ Hải Thương hội bên kia sẽ có người ngăn chặn Thẩm Dục, chỉ cần chúng ta tốc độ rất nhanh, nhiều nhất 10 cái hô hấp, chúng ta liền có thể về tới đây, lại cưỡi truyền tống trận rời đi, coi như kia Thẩm Dục có bản lĩnh mất trời, cũng không làm gì được chúng ta. Đã như vậy, vậy liền hành động. Vừa mới nói xong, 5 người cùng nhau hóa thành lưu quang thẳng đến biệt thự khu. 5 người đều là thông thiên cảnh, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Cũng liền thời gian một hơi thở, bọn hắn liền đáp xuống biệt thự khu, trồng nguyên khí cây địa phương. Giờ phút này, nguyên khí cây bốn phía còn có không ít người tại hiếu kỳ dò xét. Nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện 5 người tất cả giật mình. Lan đi. Một người trong đó phát ra quát lạnh một tiếng, những cái kia vây tụ tại nguyên khí cây người xung quanh toàn bộ bị chấn bay ra ngoài. Sau đó liền nhìn thấy trong 5 người một người khác tay cầm một thanh trường kiếm chém về phía nguyên khí cây vòng bảo hộ. Bành! Một cỗ cường đại lực phản chấn đánh tới, trực tiếp sẽ ra tay người kia cho đánh bay ra ngoài. Nhanh, đồng loạt ra tay. Người kia trong mắt lóe lên ngoài ý muốn cùng kinh ngạc, lập tức nghiêm nghị quát. Bốn người khác thấy thế, lập tức triệu hồi ra binh khí, phối hợp người kia lần nữa công hướng nguyên khí cây vòng bảo hộ. Cùng lúc đó, Tứ Hải Thương hội lầu 3, mấy đạo màu đen kiếm quang từ trên trời giáng xuống, đánh phía Thẩm Dục cùng Trung Vương chỗ bao xương. Muốn chết. Thẩm Dục quát lạnh một tiếng, mang theo Trung Vương biến mất tại trong dạng, lập tức bao xương bị mấy đạo kiếm quang nuốt hết, nổ tung thành phấn vụn, bổ sung lấy cũng sẽ hai bên trái phải bao xương phá hủy, mà trong dạng người toàn bộ tử vong. Đi chết. Phát hiện bọn hắn liên thủ công kích cũng không có giết chết Thẩm Dục. Lơ lửng giữa không trung ba cái mang theo mặt nạ sát thủ phát động đợt công kích thứ hai. Nhưng Thẩm Dục vẹn vẹn nhìn bọn hắn một cái, ba cái sát thủ liền bị giam cầm ở giữa không trung. Tiếp lấy, Thẩm Dục cách không nắm lên bọn hắn, mang theo Trung Vương biến mất giữa không trung. Xuất hiện lần nữa, đã đi tới biệt thự khu. Vừa vặn nhìn thấy 5 người kia đang toàn lực oanh kích nguyên khí cây vòng bảo hộ. 5 người này đều là đỉnh tiêm cao thủ, tu vi đều đạt đến thông thiên cửu trọng. Nhưng cái này vòng bảo hộ là Thẩm Dục tự mình bố trí, lại há có thể là bọn hắn có thể đánh phá. Không tốt, Thẩm Dục tới, mau bỏ đi. Nhìn thấy Thẩm Dục xuất hiện, 5 cái thông thiên cửu trọng sắc mặt đại biến, lập tức từ bỏ công kích nguyên khí cây vòng bảo hộ, sau đó hóa thành lưu quang hướng truyền tống trận chỗ nhà dân bên trong bỏ chạy. Cấm. Thẩm Dục nhẹ nhàng phun ra một chữ, lực vô hình liền đem chạy trốn 5 người cho giam cầm giữa không trung. Cái này sao có thể? Coi như Thẩm Dục là bán thần cảnh, chúng ta cũng không đến nỗi liền phản kháng đều làm không được a. Bị giam cầm 5 người biểu lộ cùng nội tâm đều khá giật mình cùng hoảng sợ, bọn hắn điên cuồng mong muốn điều động năng lượng trong cơ thể đến xông phá giam cầm, cũng nhìn phát hiện, tại Thẩm Dục giam cầm hạ, bọn hắn ngay cả thể nội nửa phần năng lượng đều không thể điều động. Để cho ta nhìn xem các ngươi là ai. Thẩm Dục mỉm cười nói, lập tức thi triển khống hồn thần thông, đem 5 người ký ức đều phục chế một phần, sau đó tiến hành xem xét. Chương 333, giá trên trời biệt thự 2, chương 333, giá trên trời biệt thự 2, thì ra các ngươi là làm lớn thiên triều tuyết bay các người à. Nghe được Thẩm Dục lời nói, ở đây 5 người lần nữa biến sắc. Tuyết bay các là cổ lao thế lực, chính là làm lớn thiên triều bên trong cao cấp nhất tông môn thế lực một trong, trong tông môn càng là có 3 tôn bán thần cảnh cường giả tọa chấn. Cho dù là làm lớn thiên triều cũng không dám tùy tiện đắc tội bọn hắn. Sau đó, Thẩm Dục lại đem 3 cái kia sát thủ ký ức phục chế một phần, đại khái xem sau, liền biết lai lịch của bọn hắn. Bọn hắn thuộc về làm lớn thiên triều địa sát lâu sát thủ. Một cái thông thiên cảnh cửu trọng, 2 cái thông thiên cảnh bát trọng. Tuyết bay các lấy trọng kim thuê bọn hắn đến ám sát Thẩm Dục. Kỳ thật, lại là vì cho Tuyết bay các 5 người sáng tạo cấp đi nguyên khí cây cơ hội. Kế hoạch rất hoàn mỹ. đáng tiếc, bọn hắn đánh giá thấp Thẩm Dục chân chính thực lực. Vương gia, đám người này đều là thông thiên cảnh hậu kỳ cường giả, giết thực sự đáng tiếc, không bằng lưu bọn hắn lại, để bọn hắn cho ngươi làm đội cảm tử. Thẩm Dục cười ha hả nói, Thẩm tiên sinh đề nghị này rất tốt, liền nghe Thẩm tiên sinh. Trung Vương mỉm cười gật gật đầu. Sau đó, Thẩm Dục đem tam phủ văn đánh vào tám người này thể nội, lại tiện tay chế tạo ra tám ngọc bài lại đánh vào phủ văn đưa cho Trung Vương, giống như lần trước, Vương gia có thể thông qua ngọc bài trưởng khống sinh tử của bọn hắn. Tiếp lấy, Thẩm Dục giải trừ bọn hắn giam cầm. Vừa thu hoạch được tự do, tám người đều không hẹn mà cùng mong muốn chạy trốn. Nhưng bọn hắn vừa mới khởi hành, liền kêu thảm ngã nhào trên đất. Cho các ngươi một chút giáo huấn nhỏ, về sau thành thành thật thật thay Trung Vương làm việc, chờ Trung Vương cướp đoạt thiên hạ, nếu như các ngươi biểu hiện tốt, có thể thả các ngươi tự do. Thẩm Dục thanh âm vang lên. Một người từ dưới đất đứng lên, nhìn chằm chằm Thẩm Dục nói, "Thẩm Dục, ngươi nếu biết chúng ta là Tuyết Bay các người, ngươi còn dám đối với chúng ta như vậy, chẳng lẽ liền không sợ Tuyết Bay các lửa giận? Ngươi mặc dù là bán thần cảnh, nhưng chúng ta Tuyết Bay các cũng có ba tôn bán thần cảnh tọa trấn, ngươi bây giờ thả chúng ta Tuyết Bay các có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không, ngươi liền đợi đến Tuyết Bay các trả thù a." "Ai, xem ra ta vẫn là quá mức thiệt lương." Thẩm Dục than nhẹ một tiếng, tiếp lấy phốc cấm thanh, vị tiên nói chuyện thông thiên cảnh cửu trọng thân thể liền nổ tung, biến thành một đoàn huyết vụ. "Đốt, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được 40 triệu giết chóc điểm." Nhìn thấy đồng bạn bỏ mình, Tuyết Bay các mặt khác bốn cái thông thiên cảnh hậu kỳ đều theo bản năng thân thể run rẩy lên. "Các ngươi nhưng còn có khương phục?" Thẩm Dục cười hỏi. "Thẩm tiên sinh, ngươi nói chuyện giữ lời, chỉ cần chúng ta giúp Trung Vương cướp đoạt thiên hạ, ngươi liền thả chúng ta." Một người lấy dũng khí nói. "Nhìn các ngươi biểu hiện đi, biểu hiện tốt liền thả, biểu hiện không tốt liền lại nói đi." Thẩm Dục trêu tức nói. "Tốt, một lời đã định, hy vọng ngươi không cần méo nhờ nuốt lời." Đối phương có chút bất đắc dĩ nói. Sau đó, Thẩm Dục ánh mắt rơi vào ba cái sát thủ trên thân. "Các ngươi đâu? Chúng ta lĩnh hội chọn sao?" Trong đó thực lực mạnh nhất sát thủ nói, "Chúng ta đều bằng lòng giúp Trung Vương cướp đoạt thiên hạ." Rất nhanh, Trung Vương thân vệ liền chạy đến nơi này. Tại Trung Vương mệnh lệnh dưới, thân vệ đem đám người này dẫn đi dàn xếp. Thẩm Dục thì cùng Trung Vương quay về Tứ Hải Thương hội. Mặc dù bán đấu giá quá trình bên trong xuất hiện một chút ngoài ý muốn, nhưng một lát sau, đấu giá hội liền một lần nữa mở ra. Cuối cùng, 10 căn biệt thự, tổng cộng đánh ra 5300 triệu lạng bạch ngân giá trên trời. Những cái kia mua xuống biệt thự người mua mặc dù đau lòng bạn, nhưng càng nhiều hơn là cao hứng. Đồng thời, Gió Huyền Nhi còn tuyên bố, tại sau một tháng, Trung Vương sẽ còn cung cấp 10 căn biệt thự tiến hành đấu giá. Những cái kia không có đập tới biệt thự người, vừa cao hứng, lại là ưu oán. Hôm nay 10 căn biệt thự đều vô giá năm, ba ước đều giá, kia một tháng, sợ là giá cả lại có phóng đại, dù sao người nào không biết, biệt thự khu bên trong nguyên khí nồng độ mỗi ngày đều sẽ tăng trưởng. Chương 334, chúng ta ngã bài rồi, 1, chương 334, chúng ta ngã bài rồi, 1, Thẩm phủ, Thẩm Dục ở lại biệt lạc. Hắn đang nằm trên ghế phơi nắng. Đương nhiên, hắn phát hiện trong không khí nguyên khí đang theo hư không nội bộ thẩm thấu. Thần trí của hắn đi theo tiến vào nội bộ, phát hiện những cái kia hư không tầng ngay tại hấp thu nguyên khí. Hấp thu nguyên khí sau, hư không tầng cũng đi theo biến kiên cố. Thấy thế, Thẩm Dục không khỏi nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc. Hư không tầng cũng cần nguyên khí tầm bổ, nếu như đã mất đi nguyên khí tầm bổ, hư không tầng liền sẽ biến càng ngày càng yếu ớt. Nói cách khác, chỉ cần nguyên khí đủ nhiều, trong lúc này thiên địa hư không tầng cũng biết biến càng ngày càng kiên cố. Thậm chí nguyên khí tại đạt tới nhất tập trung trạng sau, thậm chí có thể tầm bổ đại đạo, nhường nội thiên địa đại đạo đạt tới cùng ngoại thiên địa như thế, không còn là thể rắn. Như vậy, nội thiên địa bên trong cũng có thể sinh ra thần cảnh. Nhưng muốn dựa vào ba cây nguyên khí cây chuyển hóa nguyên khí lời nói, mong muốn hòa tan trở thành thể rắn đại đạo, còn cần một đoạn thời gian rất dài. Nhưng nếu là 1000 gốc nguyên khí cây lời nói, cái tốc độ này liền có thể tăng lên rất nhiều. Nghĩ tới đây, Thẩm Dục đi tới trong phủ đệ một tòa bỏ trống biệt lạc. Phủ đệ quá nhiều, Thẩm gia nhân khẩu thưa thớt, để đó không dùng biệt lạc rất nhiều. Đem còn lại 996 mai nguyên khí loại cây tử lấy ra sau, Thẩm Dục hướng mỗi một mai hạt giống phía trên nhỏ lên một giọt máu tươi sau, liền đem bọn chúng trồng vào trong sân thổ địa bên trong. Chỉ chốc lát sau, 996 mai hạt giống toàn bộ nảy mầm, cũng phá đất mà lên. Tươi non lục mầm đang hấp thu dương quang sau, liền bắt đầu phun ra nguyên khí. Mặc dù mỗi gốc nguyên khí cây mầm non phun ra nguyên khí rất ít, nhưng 996 gốc cùng một chỗ phun ra, số lượng liền có thêm. Bởi vậy, thẩm phủ nguyên khí là càng ngày càng đậm. Ngắn ngủi 10 ngày thời gian, thẩm phủ nguyên khí nồng độ lại tăng lên mấy lần, đạt đến ngoại giới hơn 100 lần. Sinh hoạt tại nguyên khí như thế nồng đậm hoàn cảnh hạ, dù là Thẩm gia bọn hạ nhân không hiểu tu hành, thân thể của bọn hắn cũng đi theo biến cường trắng lên, trường kỳ ở hai nơi này loại hoàn cảnh hạ, bọn hắn thọ nguyên cũng biết dài ra. Thế thế, Thẩm Dục dứt khoát truyền tất cả hạ nhân một bộ thông mạch cảnh công pháp. Đồng thời, đại lượng nguyên khí cũng không ngừng rót vào hư không tường kép, tại nguyên khí tầm bổ hạ, thẩm phủ chỗ hư không tường kép trình độ chắc chắn đã là ngoại giới gấp đôi. Nếu có người mong muốn thông qua hư không xuyên thẳng qua chui vào thẩm phủ, độ khó liền sẽ tăng lên. Trong mấy mắt, thời gian lại qua 2 tháng, Thẩm Dục bị gọi vào Trung Vương phủ. "Phu quân, bụng của ta càng lúc càng lớn, sợ là không dối gạt được, nếu không, ta hướng đại gia tuyên bố ta là thân nữ nhi." Trung Vương có chút thấp giọng nói thật, nàng cũng thật lo lắng quần thần biết nàng là nữ nhân, từ đó sinh ra hai lòng. Dù sao ở bên trong trời đất, vẫn chưa nghe nói có nữ nhân làm hoàng đế. "Yên tâm, có ta tọa trấn, ai dám phản ngươi, ta giết kẻ ấy." Cảm nhận được Trung Vương trong lời nói lo lắng, Thẩm Dục ngữ khí kiên định nói: "Phu quân, ngươi thật tốt." Trung Vương nhịn không được tại Thẩm Dục trên mặt hôn một cái. Có Thẩm Dục đứng tâm sau, Trung Vương bắt đầu triệu tập quần thần nghị sự. chờ quần thần đều sau khi đến. Cao Cư Vương tọa bên trên trung vương nói, bản vương phải hướng đại gia tuyên bố một sự kiện, bản vương nhưng thật ra là thân nữ nhi. Vừa mới nói xong, trung vương giải trừ bảo vật che lấp công năng, khôi phục thân nữ nhi. Nhìn thấy một màn này, không ít người đều là một hồi trợn mắt hốt mồm. Tiếp lấy, liền bắt đầu xôn xao. Làm sao có thể, vương gia lại là thân nữ nhi? Vương gia ẩn giấu quá sâu đi, chúng ta thế mà không có nửa điểm phát giác. Xôn xao về sau, chính là khủng hoảng cùng bất an. Bọn hắn hiệu chung với trung vương, không phải là vì chờ trung vương đăng cơ trở thành khai quốc công thần sao? Có thể trong lịch sử nhưng xưa nay chưa từng xuất hiện nữ đế. Nữ nhân làm hoàng đế có thể làm sao? Vậy bọn hắn chẳng phải là muốn toi công bận rộn một trận? Yên lặng. Thẩm Dục thanh âm vang vọng toàn trường, mặc kệ trung vương là thân nữ nhi, vẫn là thân nam nhi, cũng sẽ không ảnh hưởng hắn cướp đoạt thiên hạ, đăng cơ làm đế. Thật là Thẩm tiên sinh, nữ nhân làm hoàng đế, không có dạng này tiền lệ a. Một cái quan văn nhịn không được nói. Chương 334, chúng ta ngã bài rồi, 2, chương 334, chúng ta ngã bài rồi, 2, không có tiền lệ, liền sáng tạo tiền lệ. Thẩm Dục trầm giọng nói, bây giờ thiên hạ này chư hầu thực lực, ai có thể thắng qua trung vương, chẳng lẽ lại cũng bởi vì trung vương là thân nữ nhi, các ngươi liền có thể thoát ly trung vương đi đầu quân những người khác, lại nói, các ngươi coi như đầu nhập vào đã qua, người ta sẽ trọng dụng các ngươi sao? Cho nên, không bằng tiếp tục ủng hộ trung vương, ở đây chư vị mới có thể thu được chỗ tốt lớn nhất. Lại nói câu cuồng vọng lời nói, có ta duy trì trung vương, không có người sẽ là đối thủ của chúng ta. Mọi người đều biết, chúng ta phương thiên địa này, mạnh nhất cũng liền thông thiên cảnh, mà ta đã đột phá tới thần cảnh. Có ta duy trì, vương triều bất quá là bắt đầu mà thôi, trong tương lai chúng ta còn có thể tấn thăng hoàng triều, đế quốc, thậm chí thiên triều. Nghe được Thẩm Dục lời nói, ở đây văn võ đại thần trong lòng lo lắng biến mất không thấy hình bóng, ngược lại có chút kích động lên. Cũng không phải sao, có Thẩm Dục thiên hạ này chi thứ nhất nắm, tương lai triều đình tuyệt đối không chỉ là vương triều. Một khi triều đình trở thành hoàng triều hoặc là đế quốc, thân phận của bọn hắn cũng có thể đi theo nước lên thì thuyền lên. Bái kiến trung vương. Sau một khắc, vương phủ Hữu Thừa dẫn đầu chào. Bái kiến trung vương. Có Hữu Thừa dẫn đầu, cái khác văn võ quan viên nhao nhao không người hướng vương tọa bên trên trung vương chào. Rất nhanh, trung vương là nữ nhân tin tức, liền lấy thiên thủy nói làm trung tâm chỉ lên trời hạ truyền bá ra. Đồng thời, Thẩm Dục chính là thần cảnh cường giả thiên hạ đệ nhất cao thủ tin tức cũng đi theo truyền bá ra. Trên một ngọn núi, hai người ở trên một chiếc bàn đá đối lập mà ngồi. Trên bàn đặt vào một bình trà, nhưng ngồi đối diện hai người đều không có tâm tình uống trà. Lý Minh, ngươi cảm thấy kia Thẩm Dục là thần cảnh nghe đồn phải chăng làm thật? Lôi Thiên hỏi thăm Lý Càn Khôn. 89/10. Lý Càn Khôn mặt mũi tràn đầy chua xót mà nói, chúng ta nguyên bản đều suy đoán hắn là bán thần cảnh, không nghĩ tới hắn thế mà có thể đánh phá quy tắc, trở thành thần cảnh cường giả. Đã hắn là thần cảnh, vậy chúng ta còn duy trì tiết cử sao? Lôi Thiên hỏi. Thế nào duy trì? Lý Càn Khôn tức giận, lại tiếp tục chống đỡ, hai chúng ta tông đạo thống đều muốn hủy diệt, phái người đi thuyết phục tiết cử, nhường hắn mau chóng đầu hàng tới trung vương dưới trướng a. Hắn chưa hẳn chịu. Lôi Thiên nhướng mày. Lý Càn Khôn trong mắt hiện lên một vẻ sắc cơ, hắn có chịu hay không không quan trọng, nếu như hắn không tức thời, liền trực tiếp nhường hắn ngoài ý muốn chết ta. Cũng được, ta nhường như khói đi thuyết phục hắn, hy vọng hắn có thể biết thú. Lôi Thiên khẽ thở dài. Phương Nam, Thiên Thiếu Quân đại doanh. Trong khoảng thời gian này, Thiên Thiếu Quân liên tiếp đại thắng, đã cầm xuống Hoài Vương, Hòa Sở Vương 1/3 địa bàn. Hai vị phản vương tổn thất cũng có chút thảm trọng, tiết cử có lòng tin trong vòng nửa năm chiếm đoạt hai cái này phản vương. Đúng lúc này, một cái thân vệ tiến đến báo cáo, lại xoái, như khói cô nương cầu kiến. Mong mời, không, ta tự mình đi nên đón. Tiết cử có chút kích động nói, sau đó đứng dậy đi ra phía ngoài. Hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay, không thể rời bỏ Thần Tiêu Tông cùng Lôi Minh Tông đại lực duy trì, mà Liễu Như Yên thì là hai tông đại biểu, đảm nhiệm tam phương người liên lạc. Đương nhiên, Tiết cử đối Liễu Như Yên cũng là rất có hảo cảm. Chỉ chốc lát sau, hai người cùng một chỗ tiến vào đại doanh. Song phương sau khi ngồi xuống, Tiết cử hai mắt sáng tỏ nhìn xem Liễu Như Yên, mỉm cười hỏi, như khói cô nương hôm nay tới đây, thật là hai tông có chuyện quan trọng truyền đạt. Liễu Như Yên trên mặt hiện lên xoắn xuýt cùng vẻ do dự, Tiết công tử, ta lần này đến, là hy vọng ngươi hướng trung vương đầu hàng. Cái gì? Tiết cử có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai, thế lực của hắn mặc dù không bằng trung vương, nhưng cũng bèn bèn so trung vương kém một chút, nếu như cầm xuống Hoài Vương, Hòa Sở Vương hai người, chưa hẳn không thể cùng trung vương tách ra vật cổ tay. Thiết công tử, ta cũng không muốn để ngươi đầu hàng. Liễu Như Yên khổ sở nói, nhưng trung vương bên người Thẩm tiên sinh là thần cảnh cường giả, thần cảnh trí cường, đừng bảo là ngươi, liền xem như thiên triều đều treo chọc không nổi, nếu như ngươi không đầu hàng, chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Chương 335, cao tốc quyết trường, 1, chương 335, cao tốc quyết trường, 1, nghe Liễu Như Yên tiểu nói này, Thiết cử sắc mặt biến càng phát ra khó coi. Hắn trầm mặc một hồi, nhìn qua Liễu Như Yên nói rằng, nếu như ta không đầu hàng, Thần Tiêu Tông cùng các ngươi Lôi Minh Tông có phải hay không sẽ không tiếp tục ủng hộ ta? Liễu Như Yên nhẹ nhàng gật đầu, để ngươi đầu hàng quyết định là nhà ta tông chủ và Thần Tiêu Tông tông chủ sau khi thương nghị làm ra quyết định. Tiết công tử, lúc trước Thần Tiêu Tông cùng Lôi Minh Tông ủng hộ ngươi, là cảm thấy ngươi có cướp đoạt thiên hạ khả năng. Nhưng bây giờ, có trung vương, ngươi đã không có cướp đoạt thiên hạ khả năng, cho nên hai tông là không thể nào lại ủng hộ ngươi. Coi như ngươi kiên trì không đầu hàng, cũng là nửa phần không có cướp đoạt thiên hạ khả năng. Ngươi bây giờ đầu nhập vào trung vương, còn mang theo mấy đạo cương vực đã qua, trung vương bên kia chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Đến cùng đầu hàng không đầu hàng, ngươi suy nghĩ thật kỹ, ta 3 ngày sau lại đến, hy vọng ngươi có thể cho ta một cái khẳng định đáp án. Vừa mới nói xong, Liễu Như Yên liền phiêu nhiên mà đi. Chờ Liễu Như Yên vừa đi, Tiết Cử thẳng tắp thân thể bỗng nhiên nhuyễn than xuống dưới, đồng thời, trong nội tâm cũng tràn ngập một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng. Nhưng hắn lại biết, nếu như đã mất đi Thần Tiêu Tông cùng Lôi Minh Tông duy trì, đừng bảo là tiến thêm một bước, coi như muốn giữ vững hiện tại địa bàn đều khó có khả năng. Dù sao, dưới tay hắn thiếu khuyết cao thủ. Trước đó những cao thủ kia đều là hai tông phải tới. Nếu như hai tông đem cao thủ cho điều đi, nói không chừng ngày nào, hắn liền bị thích khách cho ám sát. Phải biết, mấy tháng này, hắn cùng Hoài Vương Sở Vương khai chiến sau, kia hai đại phản vương nhưng không có thiếu phái thích khách đến ám sát hắn, đều bị Thần Tiêu Tông cùng Lôi Minh Tông cao thủ ngăn cản trở về. Sau một lúc lâu, Tiết Cử dần dần bình tĩnh lại. Hắn vẫn là quyết định đầu hàng, Liễu Như Yên nói rất có đạo lý, hắn mang theo mấy đạo cương vực cùng hơn 200 vạn đại quân đầu nhập vào Trung Vương, coi như không thể phong vương, nhưng phong hắn làm cái quốc công không có vấn đề à. Hơn nữa, hắn cũng hiểu biết một chút Trung Vương tình huống, đối phương đối dưới trướng bách tính vẫn tương đối thiện đãi. Sau 3 ngày, Liễu Như Yên đến lần nữa, Tiết Cử biểu lộ hắn bằng lòng đầu hàng tâm tư. Liễu Như Yên vì thế cảm thấy rất là cao hứng, lập tức trở về báo cáo. Cái này Tiết Cử coi như thất thời. Lôi Minh Tông hài lòng gật đầu, dạng này như khói, ngươi theo bản tọa cùng một chỗ tiến về Thiên Thủy nói một chuyến. Sau đó, Lôi Minh thông qua đưa tin phủ đem Tiết Cử đầu hàng tin tức thông chi Lý Càn Khôn, cũng hẹn gặp tại Thiên Thủy nói hội hợp. Mấy canh giờ sau, Trung Vương phủ, thân vệ đến báo cáo, Thần Tiêu Tông cùng Lôi Minh Tông tông chủ cùng nhau mà đến, thỉnh cầu gặp nàng. Nghe vậy, Trung Vương có chút kích động. Dù sao hai cái này tông môn đều không phải là bình thường tông môn, chính là Đại Diễm Quốc bên trong cường đại nhất tông môn, hơn nữa cũng là có ủng hộ của bọn hắn, Đại Diễm Quốc khả năng kiến quốc. Bởi vậy, hai cái này tông môn đại biểu ý nghĩa cũng không giống. Nếu như hai cái này tông môn có thể tuyên bố duy trì nàng, như vậy nàng là sẽ trở thành chính thống, hy vọng cùng tỷ lệ ủng hộ đều sẽ tăng lên rất nhiều, nàng cũng biết càng thêm dễ dàng cướp đoạt Giang Sơn. Đi đem hai vị tông chủ an trí tại đón khách sảnh, bản vương sau đó liền đến. Sau khi ra lệnh, Trung Vương lập tức cho Thẩm Dục truyền âm, nhường hắn tranh thủ thời gian đến một chuyến vương phủ. Đưa tin phủ vừa truyền ra, Thẩm Dục thân ảnh bỗng xuất hiện. Sau đó, hai người cùng đi gặp hai vị tông chủ, gặp qua Trung Vương, gặp qua Thẩm tiên sinh. Theo Thẩm Dục hai người bước vào đại sảnh, Lý Càn Khôn Lôi Thiên cùng Liễu Như Yên lập tức đứng lên hành lễ, thần thái rất là cung kính. Hai vị tông chủ không cần đa lễ, mời ngồi. Trung Vương đi vào chủ vị ngồi xuống, Thẩm Dục thì ngồi ở bên người nàng. Đơn giản hàn huyên vài câu, Lôi Thiên bỗng nhiên mỉm cười nói, "Trung Vương điện hạ, hai chúng ta tông đã thuyết phục Tiết Cử đến đây đầu nhập vào tại ngài, không biết ngài có phải không có thể tiếp nhận." "Tốt, thật sự quá tốt rồi." Chương 335, cao tốc quyết trường 2, chương 335, cao tốc quyết trường 2, Trung Vương đại hỉ, bây giờ Tiết Cử thật là gần với nàng chứ hầu, nếu như Tiết Cử đầu nhập vào, thế lực của nàng cùng hy vọng đều sẽ tăng lên rất nhiều. Bản Vương bằng lòng tiếp nhận Tiết Cử đầu nhập vào. Hơn nữa bản vương cũng sẽ không bạc đại hắn, chờ hắn đầu nhập vào tới, bản vương phong hắn làm quốc công, còn có thể nhường hắn duy trì liên tục thống minh. Trung Vương rộng lượng, tiểu nữ tử thay Tiết Cử cảm ơn vương gia. Liễu Như Yên đứng dậy hướng Trung Vương hạ bái nói, thánh nữ không cần đa lễ, đây là hẳn là. Trung Vương cười đáp lại. Sau đó, song phương bắt đầu thương nghị đầu hàng cùng tiếp thu công việc. Bất quá song phương chỉ nói đại khái, kỹ càng công việc phải do thủ hạ thần tử đi thương lượng. Vương gia, hai người chúng ta có một thỉnh cầu, không biết có nên nói hay không. Lôi Thiên có chút ngượng ngùng nói, hai vị tông chủ nói thẳng không sao. Trung Vương trong lòng cao hứng, biểu hiện được rất đại độ. Hai chúng ta tông cũng nghĩ hướng vương gia mua sắm mấy bộ biệt thự, không biết vương gia có thể hay không thành toàn. Lôi Thiên tiếp tục nói, cái này. Trung Vương lộ ra vẻ do dự. Các ngươi mỗi tông có thể mua 3 bộ, về phần giá cả a, dựa theo 500 triệu lạng bạch ngân tính toán như thế nào? Thẩm Dục vào lúc này mở miệng. Đa tạ vương gia, đa tạ Thẩm tiên sinh. Lôi Thiên cùng Lý Càn Khôn không khỏi đại hỉ, về phần 500 triệu lượng bạch ngân một bộ có thể hay không quá đắt, bọn hắn căn bản không quan tâm. Bởi vì hai đại tông môn tồn tại thời gian so đại diễm quốc còn rất dài lâu. Riêng phần mình xuất ra 1500 triệu lạng bạch ngân mua sắm biệt thự, căn bản cũng không gọi sự tình. Ngược lại cảm thấy chiếm đại tiện nghi. Dù sao bạc có thể kiếm, nhưng nguyên khí dư thừa biệt thự lại khó được. Mấy ngày sau, Trung Vương bên này phái ra một chi sứ đoàn tiến về Thiên Thiếu Quân bên kia trao đổi đầu hàng công việc. Bởi vì Tiết Cử đã quyết định đầu hàng, sứ đoàn đã qua đơn giản là thương lượng một chút chi tiết vấn đề, cho nên tiến triển 10 phần thuận lợi. Vẹn vẹn đã qua 5 ngày, Trung Vương bên này liền phái ra Văn Thần võ tướng cùng quân đội đi đón quản Tiết Cử địa bàn. Chờ đem Tiết Cử tất cả địa bàn đều tiếp thu sau, mới có thể chính thức hướng về thiên hạ tuyên bố. Quá trình này kéo dài một tháng. Làm Tiết Cử tuyên bố đầu hàng Trung Vương tuyên bố sau, khiến cho thiên hạ đại chấn. Trung Vương vốn là lớn nhất chư hầu. Bây giờ, Tiết Cử đầu nhập vào nàng, nàng dưới trướng lãnh thổ thì đạt đến 16 đạo nhiều. Theo sát lấy, Lôi Minh Tông cùng Thần Tiêu Tông cũng hướng về thiên hạ tuyên bố, bọn hắn sẽ toàn lực ủng hộ Trung Vương. Tiếp lấy, hai tông riêng phần mình phái ra hơn ngàn môn nhân tiến về Trung Vương địa bàn bên trên là Trung Vương làm việc. Theo hai chuyện này phát xảy ra, Trung Vương là danh vọng phóng đại. Mỗi ngày đều có rất nhiều nhân tài tìm tới dựa vào. Nguyên bản nhân tài không đủ, rất nhanh liền đạt đến nhân tài còn thừa. Thế là, Văn Thần võ tướng đều thúc giục tranh thủ thời gian khai chiến đi. Tại Tiết Cử đầu nhập vào tới sau, Trung Vương binh lực đạt đến hơn 400 vạn. Thế là, lần này xuất binh, trực tiếp chia ra 8 đường, trực tiếp tiến đánh tám nói. Mỗi chi đại quân bên trong đều có siêu thần quân đoàn cao thủ tọa chấn. Cho nên, đối mặt địch nhân kia là đánh đầu thắng đó. Không đến một tháng thời gian, tám nói địa bàn toàn bộ bị Trung Vương chiếm đoạt, địa bàn của nàng cũng tăng trưởng tới 24 nói, chiếm cứ đại diễm quốc 1/3 địa bàn. Thẩm gia, 998 gốc nguyên khí cây liên tiếp không ngừng phun ra nguyên khí, khiến cho Thẩm gia phủ đệ nguyên khí nồng đậm tới cực điểm, ít nhất là ngoại giới gấp mấy trăm lần. Thẩm gia trên dưới căn bản là hút không hết. Bởi vậy, đại lượng nguyên khí hướng trong hư không thẩm thấu, khiến cho Thẩm gia chỗ phiến khu vực này hư không tường kép cường độ đạt đến trước kia gấp ba. Những cái kia có thể xuyên thẳng qua hư không cường giả đến, đều sẽ bị hư không tường kép ngăn cản ở bên ngoài. Đồng thời, Thẩm Dục mắt thấy nguyên khí quá nhiều, cũng thích hợp đem khóa lại nguyên khí hướng ra phía ngoài thả ra một chút. Những nguyên khí này xuất hiện tại Thiên Thủy Đạo Thành bên trong, tự nhiên tiện nghi những cái kia ở tại Thiên Thủy Đạo Thành người tu hành. Không ít người đang hấp thu nguyên khí sau, đều đột phá lập tức cảnh giới. Chuyện truyền ra sau, khiến cho Thiên Thủy nói giá phòng cũng bắt đầu nước lên thì thuyền lên. Chương 336, Đại Phượng Vương Triều, 1, chương 336, Đại Phượng Vương Triều, 1, tại Trung Vương địa bàn khuyết trương đến 24 nói không lâu về sau. Hoài Vương Hỏa Sở Vương phái ra sứ đoàn đi vào Thiên Thủy nói. Hai cái này phản vương phái sứ đoàn tới, cũng là dự định đầu nhập vào Trung Vương. Dù sao hai người bọn hắn liên thủ đối kháng Tiết Cử đều liên tục bại lui, đối đầu Trung Vương càng thêm không có hy vọng thắng lợi. Cho nên, hai người vừa thương lượng không bằng trực tiếp đầu hàng tính toán. Tiết Cử dạng này người ngoài đầu nhập vào tới, đều có thể thu hoạch được quốc công chi vị. Bọn hắn thân làm thành viên hoàng thất đầu nhập vào tới, vương vị nhất định có thể bảo trụ. Lại nói, bọn hắn đầu nhập vào là một loại làm gương mẫu. Nếu như Trung Vương thiện đãi bọn hắn, cái khác phản vương chỉ sợ cũng đến đi theo đầu nhập vào tới. Cho nên, đang nói điều kiện lúc, Hoài Vương Hỏa Sở Vương cũng có chút công phu sư tử mạng, không ngừng yêu cầu bảo trụ chính mình tất cả tài sản không nói, còn muốn giữ lại 50 vạn quân đội, hơn nữa, còn muốn cầm một đạo chi địa làm đất phong. Đối với cái này, Trung Vương tự nhiên không có khả năng bằng lòng. Dù sao lấy điều kiện của nàng muốn đánh bại Hoài Vương Hỏa Sở Vương vẫn là rất dễ dàng. Đã có thể nhẹ nhõm bắt lấy bọn hắn, dựa vào cái gì đáp ứng bọn hắn như vậy quá mức điều kiện. Thế là, vẹn vẹn tiếp kiến sứ đoàn một lần sau, nàng liền đem đàm phán sự tình giao cho Văn Thần đi làm. Đồng thời có thể ám chỉ bọn hắn, có thể cường ngạnh một chút. Trải qua dài đến một tháng đàm phán, Hoài Vương Hỏa Sở Vương không thể không bằng lòng Trung Vương điều kiện, bởi vì Trung Vương đại quân đã tiếp cận, hơn nữa xuất lĩnh đại quân vẫn là Tiết Cử. Tiết Cử còn không có đầu hàng lúc, Song Vương liền đại chiến mấy tháng, lại đánh nhau thật tình. Thật làm cho Tiết Cử đặt xuống bọn hắn, đối phương chắc chắn sẽ không cho bọn họ quả ngon để ăn, thậm chí khả năng giết bọn hắn. Cho nên, hai cái phản vương lập tức tỏ thái độ, hướng Trung Vương đầu hàng. Cái này khiến Trung Vương rất là phiền muộn. Mà Hoài Vương Hỏa Sở Vương đầu hàng sau, có thể bảo vệ nắm vương vị, nhưng muốn đem vương phủ rời đến Thiên Thủy nói. Chứ ngoài ra, bọn hắn mỗi người có thể bảo vệ giữ lại 3000 thân vệ. Danh hạ cửa hàng địa sản cũng phải xung công. Dù sao cái này hai hàng, từ khi tạo phản sau, liền lấy được đại lượng cửa hàng cùng địa sản. Nếu như không đem những này địa sản cửa hàng đoạt lại, bọn hắn địa bàn bên trên bách tính sợ là không có có thể trông chọn. Bởi vì cái gọi là đánh một gậy cho một quả táo ngọt. Tại Hoài Vương Hỏa Sở Vương đi vào Thiên Thủy nói sau, Trung Vương lấy 400 triệu hai giá cả phân biệt bán cho Nhị Vương một ngôi biệt thự. Nguyên bản trong lòng rất là khó chịu Nhị Vương, lập tức đối Trung Vương mang ơn. Dù sao hiện tại, biệt thự giá cả đã tăng vọt đến 8 ức. Đây là tháng này tứ hải thương hội bên trên bán đấu giá giá cả. Không ngoài sở liệu, trong tương lai, biệt thự giá cả sẽ còn tăng vọt. Bởi vì hiện tại biệt thự khu bên trong nguyên khí thực sự quá dư giả. Dù cho có mấy trăm người ở bên trong tu hành, nguyên khí nồng độ vẫn tại duy trì liên tục tăng trưởng. Ngay cả Lý Cản Khôn cùng Lôi Thiên hai cái này tông chủ đều tại biệt thự khu bên trong cư ngụ xuống tới. Theo Hoài Vương Hỏa Sở Vương đầu hàng, cái khác tạo phản phiên vương giã động đầu hàng tâm tư. Dù sao Hoài Vương Hỏa Sở Vương vẫn rất có đại biểu tính, dù sao bọn hắn là trước hết nhất tạo phản ba cái phiên vương. Về phần cùng bọn hắn cùng phê tạo phản Minh Vương, đã bị Thẩm Dục làm cho chết. Vì nắm những này phiên vương, miễn cho bọn hắn công phu sư tử ngoạn. Trung Vương cũng không có phái người đi tiếp xúc bọn hắn, mà là chờ lấy bọn hắn chủ động tới cửa. Cứ như vậy lôi kéo nửa tháng, Trung Vương cũng sắp sinh. Rốt cục có phiên vương phái người tới. Hơn nữa, kéo đến tận 5 cái phiên vương sứ đoàn. Có Hoài Vương Hỏa Sở Vương tiền lệ tại, Trung Vương bên này trực tiếp cho ra danh giới cuối cùng, tài sản riêng có thể giữ lại, nhưng cửa hàng địa sản nhất định phải giao ra, bất quá, có thể cho bọn họ một bộ biệt thự quyền mua, giá cả 400 triệu. Chương 336, Đại Phượng Vương Triều, 2, chương 336, Đại Phượng Vương Triều, 2, bất quá, Trung Vương chỉ cấp bọn hắn nửa tháng thời gian cân nhắc, vượt qua nửa tháng, chắc chắn sẽ không cho bọn họ điều kiện như vậy. Không ngoài sở liệu, chỉ chờ 2 ngày, cái này 5 cái phiên vương liền đầu hàng. Tiếp đấy, cái khác phiên vương dã nhau nhau phái người tới tiếp xúc. Trung Vương vẫn như cũ cho ra giống nhau điều kiện, thế là, những này phiên vương lần lượt đầu hàng. Theo những này phiên vương đầu hàng, Trung Vương chiếm lĩnh địa bàn đã đạt tới 50 cái nói. Bất quá, muốn tiêu hóa những địa bàn này, còn cần một chút thời gian. Cho nên, Trung Vương tạm thời không có tiến đánh thế lực khác ý tứ. Lại qua tầm 10 ngày, Trung Vương sinh một nhi tử. Thẩm Dục cùng Trung Vương một phen thương lượng sau, nhường đứa con trai này cùng Trung Vương họ Sở. Thẩm Dục dù sao đến từ hiện đại, nếu như hắn là thế giới này người, hơn phân nửa rất khó tiếp nhận nhi tử đi theo mẫu thân họ. Cuối cùng, Thẩm Dục cho nhi tử đặt tên Sở Hạo. Lấy xong tên sau, hắn âm thầm cười trộn. Nhường Trung Vương hơi nghi hoặc một chút, nhà mình phu quân tại cười ngây ngô cái gì? Làm Trung Vương ngồi xong trong tháng sau, nàng dưới trướng binh mã liền bắt đầu triển khai đối thế lực khắp nơi thảo phạt. Chỉ dùng thời gian 3 tháng, ngoại trừ Ngô Quốc chiếm lĩnh địa bàn, toàn bộ lạc vào Trung Vương chi thủ. Sau đó Ngô Quốc bên kia phái ra sứ giả đến đây trao đổi. Ngô Quốc bên kia biểu thị có thể trả lại Đại Diễm Quốc tất cả quốc thổ. Nhưng là, Trung Vương đến bồi thường bọn hắn một khoản cao đến 100 triệu lạng bạch ngân quân phí. Đề nghị này bị Văn Võ đại thần nhất trí phản đối. Bây giờ, Trung ương là muốn tiền có tiền, cần lương ăn có lương thực, muốn tinh binh có tinh binh. Dưới loại tình huống này, làm sao có thể dùng tiền đi mua lãnh thổ? Phái binh đánh xuống không tốt sao? Huống chi, những này văn võ quan viên đấy lòng đều có tiểu tâm tư. Nếu như dùng tiền mua về, hai nước quan hệ khẳng định sẽ hòa hoãn. Về sau liền không có tiến đánh nô quốc lấy cớ. Nhưng mình phái binh đoạt lại, kia hai nước cửu hận liền sẽ tiến một bước làm sâu thêm. Dạng này, bọn hắn bên này về sau cũng có hướng nô quốc tiến quân lấy cớ. Lọt vào cự tuyệt sau, nô quốc sứ giả chán nản mà rời đi. Sau đó tại sau 3 ngày, Trung ương chính thức đối nô quốc tuyên chiến. Tiếp lấy, đại quân điểm 3 đường thẳng hướng nô quốc chiếm cứ lãnh thổ. Trung ương dưới trướng cao thủ đông đảo, hoàn toàn có thể làm được một quyền mở thành. Dù cho nô quốc đại quân tương đối tinh nhuệ, nhưng cũng hoàn toàn không phải Trung ương đối thủ. Liên tiếp sau khi đại bại, chỉ có thể rút về nhà mình lãnh thổ. Mà Trung ương cũng chính thức thu hồi nô quốc chiếm cứ lãnh thổ, tại dân gian hy vọng đạt đến đỉnh phong. Bây giờ, liền chỉ còn lại kinh thành một tòa cô thành. Chỉ cần cầm xuống kinh thành, cái này đại diễm quốc lãnh thổ liền toàn về Trung ương. Phu quân, ngươi nói ra quốc sau, chúng ta quốc đô là định tại kinh thành vẫn là định tại Thiên Thủy nói? Trung ương tựa ở Thẩm Dục trong ngực hỏi. Định tại Thiên Thủy nói. Thẩm Dục nói, Thiên Thủy nói mặc dù nhỏ, nhưng có thể xây dựng thêm đi, chúng ta có thể nhiều tu kiến vài tòa nguyên khí cư xá, dạng này đã năng lực bách tính cung cấp cương vị công tác, lại có thể kiếm tiền. Tốt, vậy ta liền nghe phu quân, đem tương lai đô thành định tại Thiên Thủy nói. Đúng rồi, quốc hiệu còn không có định đâu, ngươi nói ta nên dùng cái gì làm quốc hiệu? Trung ương hỏi lại. Thẩm Dục nghĩ nghĩ, Diễm đại biểu hỏa diễm, ngươi là hoàng tộc, một lần nữa kiến quốc, đại biểu dục hỏa trọng sinh, không bằng lấy vượng làm quốc hiệu. Trung ương chăm chú tưởng tượng, cảm thấy Thẩm Dục lời này có đạo lý, vì vậy nói, kia tốt, về sau chấm quốc gia liền gọi đại phượng vương triều. Ngày kế tiếp, Trung ương triệu tập quần thần, tuyên bố về sau quốc hiệu là phượng. Đồng thời, mệnh lệnh quần thần bắt đầu vì nàng đăng cơ làm chuẩn bị. Đối với cái này, đám đại thần cũng không có ý kiến. Nhưng ở thương nghị xong sau chuyện này, võ tướng nhóm lại bởi vì tiến đánh kinh thành mà cãi lộn. Bởi vì ai đều biết tiến đánh kinh thành là chức quan béo bở. Nơi đó quan lại quyền quý thực sự quá nhiều, tùy tiện kiếm bụt, đều có thể kiếm lợi lớn. Chương 337, Thiên Kinh, 1, chương 337, Thiên Kinh, 1, cuối cùng, Trung ương chọn lựa ra 10 tên võ tướng, riêng phần mình xuất lĩnh 10 vạn đại quân đi tiến đánh kinh thành. Thẩm Huy cũng là lãnh binh tướng lĩnh một trong. Không có gì bất ngờ xảy ra, chờ đánh xuống kinh thành, Trung ương chính thức đăng cơ sau, Thẩm Huy tức vị lại phải nói lại. Đáng nhắc tới chính là, tại Thẩm Dục trợ giúp hạ, Thẩm Huy đã đạt tới nguyên thần cảnh. Vẫn là nguyên thần cảnh cửu trọng. Bất quá tu vi tăng lên quá nhanh, khiến cho hắn căn cơ hơi có vẻ phù phiếm. Chờ hắn ổn định căn cơ sau, Thẩm Dục liền có thể trợ hắn bước vào pháp tướng cảnh. Rất nhanh, 100 vạn đại quân liền bắt đầu hướng kinh thành xuất phát. Nhận được tin tức khai nguyên đế đầu tiên là chửi ầm lên. Tiếp lấy liền lâm vào khủng hoảng vô tận bên trong. Bởi vì Trung Vương tiến đến Nam Cương đạo liền tiết lúc, hắn từng phái người đi ám sát Trung Vương. Nếu như chờ Trung Vương đại quân đánh xuống kinh thành, sẽ bỏ qua hắn a. Cho nên, khai nguyên đế sinh lòng một kế, dự định dẫn người chạy ra đại diễm quốc. Nói không chừng về sau còn có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Ngày hôm đó, Thẩm Dục cùng Trung Vương ngay tại đùa trăng tròn không lâu tiểu Nhật Thiên. Đột nhiên, có thân vệ đến báo cáo, nói là Thái thượng hoàng tới. Hắn thế mà còn chưa chết. Thẩm Dục hơi kinh ngạc nói, hắn vốn cho là Thái thượng hoàng lâu như vậy không lộ diện, hẳn là chết tại vu tộc bí cảnh. Vạn vạn không nghĩ tới, hắn thế mà có thể còn sống trở về. Giống nhau, Trung Vương cũng có chút ngoài ý muốn. Rất nhanh, Thẩm Dục cùng Trung Vương liền gặp được Thái thượng hoàng. Sở Ngọc ngươi thật sâu tâm cơ, thế mà tại chống trước mặt ngụy trang hơn 20 năm. Vừa thấy mặt, Thái thượng hoàng cứ như vậy nói rằng, phu hoàng thứ lỗi, ta cũng là bị bất đắc dĩ. Trung Vương bình tĩnh hồi đáp, trước kia nàng còn muốn e ngại Thái thượng hoàng 3 phần, nhưng bây giờ nàng đối Thái thượng hoàng đã không có mảy may e ngại. Hừ, Thái thượng hoàng hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, tại thiên hạ chưa từng có nữ tử là đế tiền lệ, không bằng dạng này, cái này hoàng vị vẫn là từ chấm đến ngồi, bất quá chấm có thể lập ngươi nhi tử là hoàng thái tôn, chờ chấm 100 năm sau liền từ con của ngươi đến kế thừa hoàng vị. Nghe được Thái thượng hoàng lời nói, Thẩm Dục cùng Trung Vương gọi là một cái im lặng. Trung Vương lập tức nói, phụ hoàng, cái này chỉ sợ không ổn, ngươi như là đã thoái vị, nào có một lần nữa thượng vị đạo lý. Lại nói, thiên hạ này là ta một tay đánh xuống, coi như nữ nhi chịu, thủ hạ ta văn võ cũng không chịu à. Chỉ cần ngươi bằng lòng, thủ hạ ngươi văn võ, chớ tự nhiên có thể làm được bọn hắn. Thái thượng hoàng có chút tự tin nói, ngươi giải quyết được à? Thẩm Dục thanh âm vang lên, đầu tiên ta liền không đồng ý, ngươi đến giải quyết ta một cái thử một chút. Nghe được Thẩm Dục lời nói, Thái thượng hoàng sắc mặt lập tức biến xanh xám. Nhưng ngay lúc đó lại lần nữa hiện ra nụ cười, Thẩm tiên sinh, chớ biết ngươi, Sở Ngọc có thể có thành tựu của ngày hôm nay, toàn bộ nhờ ngươi nâng đỡ, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi duy trì chớm. Trâm Phong ngươi làm nhất tự tịnh kiên vương. Lao Đăng, ta nhìn ngươi là nằm mơ. Thẩm Dục khinh bị nhìn xem Thái thượng hoàng, đang khi nói chuyện, hắn đem Trung Vương ôm vào trong ngực, Trung Vương là nữ nhân ta, con trai của nàng cũng là nhi tử ta đặt vào nữ nhân ta không ủng hộ, chạy tới ủng hộ ngươi một ngoại nhân, ngươi cảm thấy ta đầu óc có hố sao? Cũng không thể nói như vậy. Thái thượng hoàng ngụy biện nói, ta là Sở Ngọc phụ thân, ngươi cha vợ, tính thế nào là người ngoài? Đừng suy nghĩ. Thẩm Dục không chút khách khí cự tuyệt, ta là sẽ không đồng ý ủng hộ ngươi, coi như ủng hộ ngươi cũng vô dụng, bởi vì ngươi là làm không được hoàng đế. Coi như Sở Ngọc tặng cho ngươi, ngươi leo lên hoàng đế một phút này, cũng biết chết bất đắc kỳ tử. Thẩm Dục tra xét Thái thượng hoàng khí vận. Hắn khí vận bên trong nguyên rủa không ngừng cùng hắn khí vận hoàn toàn hòa làm một thể, hơn nữa, nguyên rủa còn tại điên cuồng thôn vệ hắn khí vận. Không được bao lâu, hắn khí vận liền sẽ bị hoàn toàn thôn vệ, hóa thành nguyên rủa. Vì cái gì? Thái thượng hoàng không hiểu hỏi. Chương 337, Thiên Kinh 2, chương 337, Thiên Kinh 2, hắn cũng biết qua Thẩm Dục tình huống, cảm thấy Thẩm Dục không đến mức cầm lời nói dối lừa gạt hắn. Thẩm Dục chậm rãi nói, ngươi thôn phệ quốc vận không có vấn đề, nhưng ngươi không nên duy nhất một lần đem quốc vận đều nuốt, bởi vì ngươi đem tất cả quốc vận toàn bộ nuốt lấy, dẫn đến khí vận kim long biến hóa thất bại, tại khí vận kim long sụp đổ sau khi chết, liền nguyên rủa ngươi, bởi vậy, ngươi bây giờ đã là nguyên rủa quân thân, mà nguyên rủa cũng đang điên cuồng thôn phệ ngươi khí vận, làm ngươi khí vận hao hết sát na, chính là ngươi tử vong một phút này. Nếu như ngươi không làm hoàng đế, có lẽ còn có thể sống lâu một đoạn thời gian, nếu như ngươi làm hoàng đế, nguyên rủa liền sẽ bị kích thích, gia tốc tử vong của ngươi. Không có khả năng, đây không có khả năng, ngươi đang gạt chấm. Thái thượng hoàng quát, lừa ngươi. Thẩm Dục khinh thường nói, ngươi cẩn thận hồi tưởng hạ, ngươi có phải hay không đặc biệt không may, đây chính là khí vận sói mòn dấu hiệu. Thái thượng hoàng cẩn thận hồi tưởng một phen, liên tưởng đến tại vu tộc bí cảnh bên trong tao ngộ, hắn có chút tin tưởng. Xem ở ngươi là Sở Ngọc phụ thân phân thượng, nhắc nhở ngươi một câu, ở sau đó thời gian, ngươi nên hưởng thụ liền hưởng thụ a, ngươi thời gian không nhiều lắm. Thẩm Dục cười xấu xa lấy nhắc nhở, a, ngươi là lừa gạt chấm. Chấm mới sẽ không tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ. Thái thượng hoàng gầm thét lên, muốn tin hay không? Thẩm Dục cười khẩy nói, nghiệt nữ, ngươi liên hợp người ngoài lừa gạt chấm, chấm muốn giết ngươi. Sau một khắc, Thái thượng hoàng hai mắt xích hồng, phất tay liền hướng Trung Vương công sát mà đến. Nhưng có Thẩm Dục ở bên cạnh, lại thế nào khả năng nhường hắn thương làm hại Trung Vương đâu? Cho nên, Thẩm Dục giương tay vồ một cái, liền đem Thái thượng hoàng cho cầm giữ lên. Sau đó lách mình biến mất tại nguyên chỗ. Nửa khắc đồng hồ sau, Thẩm Dục trở về. Trung Vương có chút bận tâm nói, phu quân, ngươi sẽ không phải bắt hắn cho? Yên tâm, hắn dù sao cũng là phụ thân của ngươi, ta như thế nào lại giết hắn? Thẩm Dục cười nói, ta đem hắn đưa đến làm lớn tiên triều đi, chờ hắn sau khi trở về, ngươi đã đăng cơ làm đế. Phu quân, ngươi thật tốt. Tốt bao nhiêu? Phu quân, ta thay ngươi tái sinh một đứa bé a. Thẩm Dục không nói hai lời, đem Trung Vương chặn ngang ôm lấy, hướng nàng trong tẩm cung đi đến. Sau 10 ngày, 10 đường đại quân lần lượt đến kinh thành, đem trọn tòa kinh thành cho bao quanh vây lại. Vốn cho là sẽ kinh nghiệm một trận đại chiến, dù sao kinh thành bên trong vẫn là có 7-80 vạn binh mã. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, cùng ngày, kinh thành bên trong người liền đầu hàng. Dẫn đầu đầu hàng chính là Ngu Tuyết Oánh phụ thân Sùng Lễ Hầu. Kinh thành đầu hàng, nhường 10 đường đại quân rất là thất vọng. Ngày đó, 10 đường đại quân liền tiến vào chiếm giữ kinh thành, tiếp thu kinh thành bên trong tất cả binh mã. Sau đó, cứ dựa theo danh sách bắt đầu bắt người xét nhà. Đây là Trung Vương cùng một đám văn võ đại thần đã sớm thương lượng xong. Dù sao kinh thành bên trong quan lại quyền quý đều đã mục nát, tham ô thành tính. Không có đạo lý đều cải thiên hoán địa, các ngươi một câu đầu hàng, cái gì đều không nỗ lực an nên thanh toán vẫn như cũ đến thanh toán, nhiều nhất để ngươi bảo trụ một cái mạng. Đương nhiên, Sùng Lễ Hầu không có việc gì. Người nào không biết nữ nhi của hắn Ngu Tuyết Oánh là Thẩm Dục hồng nhan chi kỷ, nói không chừng về sau còn muốn gả vào Thẩm gia. Động Thẩm Dục cha vợ, quả thực chán sống. Chọn vẹn bỏ ra thời gian 10 ngày, Trung Vương đại quân đem kinh thành mạnh mẽ dọn dẹp một lần, mà kê biên tài sản ra tài phú, tu hành tài nguyên trở quả thực khó có thể tưởng tượng. Chọn vẹn bù đắp được trước đó đại diễm quốc 100 năm thu thuế. Bởi vậy có thể thấy được, kinh thành quan lại quyền quý đến cỡ nào giàu có, đây là chỉ kê biên tài sản một bộ phận, nếu như toàn bộ kê biên tài sản, cái số này khẳng định còn phải gấp bội. Theo kinh thành bị cầm xuống, Trung Vương cũng chuẩn bị tại Thiên Thủy Nói lên ngôi. Đã Thiên Thủy Nói được lập làm mới quốc đô, lại để Thiên Thủy Nói khẳng định không thích hợp. Bởi vậy đổi tên là Trời Đều. Biệt Xương Thiên Kinh. Chương 338, Thần Vương cảnh cửu trọng, 1, chương 338, Thần Vương cảnh cửu trọng, 1, Trung Vương đăng cơ nghi thức rất hùng vĩ. Cả nước tất cả tông môn đều có đến xem lễ. Đăng cơ nghi thức kéo dài 3 canh giờ mới kết thúc. Theo đăng cơ nghi thức kết thúc, một cái tên là Đại Phượng Vương triều cũng chính thức thành lập. Niên hiệu Quá Hoa. Ngày kế tiếp, Quá Hoa nữ đế lớn phong quần thần, văn võ đại thần chức quan trên cơ bản đều chiếm được tăng lên. Ngay cả Trung Nguyên Sơn đều đi theo quan thăng 2 cấp, trở thành lương thảo tư lục phẩm quan viên. Đồng thời, Quá Hoa nữ đế còn chính thức đã sắp phong 6 cái quốc công, 16 hầu tước, 34 bá tước, cùng trên 100 tử tước chờ một chút. Lục đại quốc công bên trong có Thẩm Huy một chỗ cắm rủi, Tiết Cử cũng đứng hàng quốc công. Nguyên bản nữ đế định cho Thẩm Dục phong vương, nhưng bị Thẩm Dục cự tuyệt. Theo Đại Phượng Vương triều thành lập, Hồng Hồng Hỏa Hỏa đô thành xây dựng thêm công trình cũng đi theo khởi động. Nguyên bản Thiên Thủy đạo thành bốn phía đã trở thành nguyên một đám to lớn công trường. Vô số công nhân tại trên công trường lao động lấy. Đối với cái này, những công nhân này không có bất kỳ cái gì bất mãn, ngược lại làm được cực kỳ khởi kỉnh, bởi vì bọn hắn làm việc đều là có tiền công nhưng cầm, hơn nữa tiền công cũng không thấp. Kê biên tài sản tiền triều quan lại quyền quý sau, Quá Hoa nữ đế có thể nói giàu đến chảy mỡ. Cái này vàng bạc a, đến lưu thông lên mới có giá trị. Cho nên, tại Thẩm Dục theo đề nghị, nữ đế bắt đầu bó lớn xài bạc. Đồng thời, tại Thẩm Dục theo đề nghị, nữ đế còn gây dựng bên trong thư các, triệu tập 12 người giúp nàng xử lý chính vụ. Cái này giảm mạnh nữ đế lượng công việc. Cái này không, coi như nhàn nhã nữ đế mang theo hải tử chạy tới Thẩm gia ăn trực. Bây giờ Thẩm phủ bên trong nguyên khí nồng nặc đáng sợ, trong phủ tất cả thực vật đều là sinh cơ bừng bừng. Ngược lại những nguyên khí này cũng dùng không hết, Thẩm Dục liền nhường nguyên khí cây đem bộ phận nguyên khí khuyết tán tới toàn bộ Thiên Kinh thành. Bây giờ Thiên Kinh thành bên trong nguyên khí đã là lúc đầu gấp 3 tả hữu. Trước đó Thiên Kinh thành nguyên khí nồng độ tăng lên, đã hấp dẫn bộ phận người tu hành đến. Tại nữ đế đăng cơ lúc, thiên hạ các đại tông môn đến đây xem lễ sau, phát hiện Thiên Kinh thành diệu dụng sau, không ít người đều đi theo dừng lại xuống tới. lưu lại làm gì? Tự nhiên là tu hành. Trạng vạng tối, tại thẩm phủ ăn xong cơm tối, nữ đế mang theo nhi tử lưu luyến không rời hồi cung đi. Đưa tiễn nữ đế, thẩm dục lấy ra một gốc nhìn như hư ảo cây cối. Cây này một tên là hư không thần thụ, có thể cắm rễ hư không, khiến cho hư không biến vững chắc. Tại rút chúng hư không thần thụ sau, thẩm dục liền quyết định đem nó trồng ở đô thành bên trong. Trước đó, nữ đế còn không có định đô, cho nên hắn không có lựa chọn trồng. Bây giờ đều đã định đô, cũng nên là gieo xuống hư không thần thụ thời điểm. Chỉ thấy thẩm dục đem hư không thần thụ hướng mặt đất ném đi. Tại tiếp xúc đến mặt đất sau, hư không thần thụ liền sinh trưởng ra đại lượng bộ rễ, đâm vào thổ địa chỗ sâu. Tiếp lấy, những này rễ cây lại trực tiếp đâm vào hư không bên trong. Trong chốc lát, những này bộ rễ liền trải rộng tiên kinh thành bên trong hư không, khiến cho vùng hư không này biến cực kỳ kiên cố. Thẩm dục kiểm tra một hồi, bình thường thần cảnh đã không có cách nào tại vùng hư không này bên trong xuyên thẳng qua, chỉ có đạt tới thần cảnh hậu kỳ, khả năng ở trong đó xuyên thẳng qua. Xoát, bóng người hiện lên, Ngao Thanh Sương xuất hiện. Ngươi lại làm cái gì? Vì sao ta cảm giác mỏng manh hư không biến kiên cố? Ngao Thanh Sương dù sao cũng là thần cảnh cường giả, tự nhiên có thể cảm ứng ra thiên kinh thành bên trong hư không biến hóa. Thẩm dục chỉ vào hư không thần thụ nói, đều là nó mang tới. Đây là hư không thần thụ mầm non. Ngao Thanh Sương kinh hô một tiếng, lập tức liền dùng gặp quỷ đồng dạng biểu lộ nhìn xem thẩm dục, ngươi từ nơi nào làm tới, cái loại này thần vật, ngươi cũng có thể đem tới tay. Thẩm dục cười cười, thanh tỷ gặp qua hư không thần thụ. Chương 338, thần vương cảnh cửu trọng, 2, chương 338, thần vương cảnh cửu trọng, 2, chưa từng gặp qua, nhưng có nghe nói. Ngao Thanh Sương nói, ta trước đó không phải cùng ngươi đề cập qua sao, bên ngoài thiên địa có thất đại thánh, tại yêu tộc trong thánh địa, liền mới trồng một gốc hư không thần thụ, nghe nói, cái này gốc hư không thần thụ chính là thượng cổ yêu tộc lưu lại hạt giống. Đã tại yêu tộc trong thánh địa sinh trưởng 10 vạn năm lâu, cho nên yêu tộc trong thánh địa hư không 10 phần kiên cố, liền xem như thánh vương cấp cường giả, cũng đừng hòng thông qua hư không xuyên thẳng qua chui vào yêu tộc thánh địa. Bởi vậy, yêu tộc thánh địa lại xưng là vững chắc nhất thánh địa, cũng làm cho mặt khác 6 đại thánh địa 10 phần trông mà thèm. Thậm chí vì gốc kia hư không thần thụ, thánh địa ở giữa còn phát sinh qua nhiều lần bất hiểu, cho nên a, ngươi cái này gốc hư không thần thụ tuyệt đối không nên bại lộ, không phải, nói không chừng sẽ dẫn tới thánh địa nhìn trộm. Nói đến đây, Ngao Thanh Xương trên mặt không khỏi hiện ra một vẻ vẻ lo lắng. Đa tạ thanh tỷ nhắc nhở, ta đã biết. Sau một khắc, thẩm dục tâm niệm vừa động, trước mắt hư không thần thụ đống nhiên biến mất không thấy gì nữa, cũng là bị thẩm dục cho ẩn giấu đi lên. Chờ Ngao Thanh Sương sau khi rời đi, thẩm dục cũng quyết định tăng lên hạ tu vi. Bây giờ hư không thần thụ vững chắc hư không, hắn cũng không cần cẩn thận từng ly từng tí, sợ cường độ quá lớn khiến cho quanh mình hư không sụp đổ. Hơn nữa, hư không thần thụ là có thể trưởng thành, nó càng mạnh, nó bộ rễ bao trùm hư không thì càng kiên cố. Tâm niệm vừa động, thẩm dục tiến vào tiểu thế giới, hệ thống bảng đi theo hiện hiện. Sau một khắc, hắn hướng tu vi phía sau giấu cộng một chút. Giết chóc điểm bị trừ đi 1 tỷ. Quen thuộc quán đỉnh đến. Lần này quán đỉnh kéo dài 2 canh giờ. Quán đỉnh kết thúc, thẩm dục tu vi chính thức bước vào thần vương cảnh nhị trọng. Sau đó, hắn tiếp tục điểm dấu cộng. Giết chóc điểm lần nữa bị trừ đi 10 ức. Quán đỉnh kết thúc, tu vi của hắn đạt tới thần vương cảnh tam trọng. Tu vi tăng lên 2 trọng, giết chóc điểm vẫn như cũ dư giả. Cho nên, thẩm dục tiếp tục tăng lên. Không sai biệt lắm hao phí hơn 2 ngày thời gian, thẩm dục đem tu vi tăng lên tới thần vương cảnh cửu trọng. Lần này tăng lên tổng cộng hao phí 200 ức giết chóc điểm. Mà giết chóc điểm số lượng cũng xuống tới 143 ức ra mặt. Tu vi tăng gọn, thẩm dục không có trước tiên từ tiểu thế giới rời đi, bởi vì hắn cảm giác tu vi hơi có chút mất khống chế. Hắn thần cách bên trong ẩn chứa đại đạo, cũng không chỉ một đầu độc chi đại đạo. Vạn độc đạo sách dù là bị hắn tăng lên tới viên mãn cảnh, cũng không đủ khống chế mấy cái đại đạo. Cho nên, phải đem ngũ hành đạo thư cho tăng lên. Bởi vậy, tại hao phí 1.2 ức giết chóc điểm sau, ngũ hành đạo thư cũng đạt tới viên mãn cảnh. Vẫn là hệ thống cung cấp công pháp thói xấu. Thẩm dục gầm thầm gật gật đầu. Trước đó tại Vu tộc bí cảnh đem vạn độc đạo sách tăng lên tới viên mãn, cũng chỉ hao phí 50 triệu giết chóc điểm. Nhưng tăng lên ngũ hành đạo thư lại hao phí 1.2 ức. Ngũ hành đạo thư đạt tới viên mãn sau, thẩm dục rõ ràng cảm giác được, hắn đối tự thân tu vi trường khống đã đạt tới hoàn mỹ trình độ. Đương nhiên, thẩm dục trong lòng hơi động, dự định rút một đợt thưởng, nhìn xem có thể hay không lần nữa rút chúng nguyên khí loại cây tử. Hệ thống, ta muốn 22 liên rút, bởi vì hiện tại giết chóc điểm là 142.2 ức ra mặt. Đốt, rút thưởng công năng mở ra. Đốt, chúc mừng túc chủ thu hoạch được nói tinh 102, xin hỏi phải trang nhận lấy. Đốt, chúc mừng túc chủ thu hoạch được sinh mệnh thần thụ một gốc, xin hỏi phải trang nhận lấy. Đốt, chúc mừng túc chủ thu hoạch được nguyên khí loại cây tử một túi, xin hỏi phải trang nhận lấy. Nghe được hệ thống lần thứ 3 thông báo, thẩm dục không khỏi vẻ mặt vui mừng, không nghĩ tới vẹn vẹn lần thứ 3 mở thưởng liền mở ra nguyên khí loại cây tử. Đốt, chúc mừng túc chủ thu hoạch được thế giới hạt giống một cái, xin hỏi phải trang nhận lấy. Rất nhanh, 22 kiện phần thưởng đều mở xong, thẩm dục lựa chọn nhận lấy sau, phần thưởng xuất hiện tại hệ thống không gian. Chương 339, Chu Dịch cùng Trương Tân, 1, chương 339, Chu Dịch cùng Trương Tân, 1, cái này 22 kiện phần thưởng bên trong. Trong đó có 3 kiện thần binh, toàn bộ đều đạt tới cực phẩm thần binh cấp độ. Có 2 môn thập giai công pháp, theo thứ tự là Tử Hà đạo thư, Thanh Đế đạo thư. 3 môn thần thông, phân biệt lớn một chút hóa thuật, đại cường hóa thuật cùng đại vận mệnh thuật. Tấm thẻ loại phần thưởng 2 cái, theo thứ tự là siêu thần quân đoàn thẻ cùng đỉnh cấp chức nghiệp thẻ. Vật phẩm loại phần thưởng 5 cái, theo thứ tự là thế giới hạt giống 1 cái, 100 mai nói tinh, còn lại ba cái vật phẩm thì là nguyên khí loại cây tử, thiên tâm liên hạt giống một túi cùng hậu thổ một phương. Thực vật loại phần thưởng ba kiện, theo thứ tự là sinh mệnh thần thụ, sinh tử dây leo cùng quỷ ăn thịt người hoa. Khôi lỗi bốn cái, hai cái thần cảnh khôi lỗi, hai cái thần vương cảnh khôi lỗi. Ba kiện thần binh phân biệt thuộc về phụ trợ loại, công kích loại cùng phòng ngự loại. Đối với hiện tại thẩm dục mà nói, cũng không có tác dụng gì, trực tiếp thu nhập chứa vật giới chỉ, chờ có cơ hội thích hợp lại cho người. Hai môn công pháp thẩm dục đem nó dung hợp sau, liền đạt đến nhập môn cấp độ. Hắn không có tính toán thêm điểm tăng lên. Dù sao hắn đã nắm giữ hai môn biên mãn cấp thập giai công pháp, lại nói ba môn thần thông, lớn một chút hóa thuật có thể đem động vật, thực vật cùng tảng đá chờ điểm hóa thành sinh linh. Hơn nữa hóa thành sinh linh sau, đối phương đối điểm hóa bọn hắn người 100% trung thành. Sử dụng thần thông sẽ tiêu hao tự thân năng lượng. Ra ngoài hiếu kỳ, thẩm dục quyết định thử một chút cái này thần thông. Thế là hắn thi triển thần thông đối với một khối hai người cao tảng đá điểm tới. Một đạo ánh sáng màu trắng theo đầu ngón tay hắn bắn ra, rơi vào tảng đá kia bên trên. Lập tức tảng đá kia liền tản mát ra một vòng ánh sáng bảy màu. Theo sát lấy, tại hắn nhìn soi mói, tảng đá kia biến thành một cái làn da ngăm đen, thân cao 2 mét chẳng hắn. Vừa mới hóa thành nhân hình, tráng hắn trong mắt lóe lên vẻ mờ mịt, sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào thẩm dục trên thân, lập tức bị giảm xuống đất, bái kiến chủ nhân. Nhìn rõ chi nhãn mở ra, thân phận của đối phương tin tức tại thẩm dục trong đầu hiện ra. Tính danh, không tuổi tác, không tuổi một ngày. Tu vi, thương mạch, nhục thân, can cốt, hạ phẩm thể chất, thạch linh chi thể điểm cờ, không trung thành, 100 đứng lên đi. Thẩm dục giơ tay lên nói, về sau ngươi liền gọi Thạch Sơn. Đa tạ chủ nhân ban tên. Thạch Sơn trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn. Sau đó, Thẩm Dục đem Long Tượng Đoán Thể Quyết đánh vào Thạch Sơn náo hải, nhường chính hắn đi tu luyện. Đa tạ chủ nhân. Thu hoạch được công pháp, Thạch Sơn lại hướng Thẩm Dục túi đầu. Thẩm Dục phất phất tay, ra hiệu Thạch Sơn đi sang một bên, hắn lần lượt đem Đại Cường Hóa Thuật cùng Đại Vận Mệnh Thuật cho dung hợp. Cái này Đại Cường Hóa Thuật có thể cường hóa tất cả không phải sinh mệnh tồn tại. Tỷ như, trực tiếp cường hóa thần binh, khiến cho thần binh uy lực đại tăng. Nhưng cường hóa là có thời hạn. Cường hóa sau, chỉ có thể bảo trì nửa canh giờ. Về phần cường hóa trình độ, phải xem vật phẩm tự thân. Lấy một thí dụ, nếu thẩm dục cường hóa chính là một con cỏ, cường hóa sau, thảo vẫn là thảo, nhiều nhất nhường sinh mệnh lực biến cường đại, độ mềm và dai tăng lên. Nếu như cường hóa hai thanh thần binh, cái trước chất liệu tốt, cường hóa sau, trôi này thần binh sẽ càng mạnh. Cái sau chất liệu không tốt, cường hóa sau, uy lực cũng không bằng cái trước. Lại nói đại vận mệnh thuật, có thể nghịch chuyển người khác mệnh cách. Tỷ như người nào đó mệnh cách đại phú đại quý, nhưng đại vận mệnh thuật có thể đem mệnh cách của hắn chuyển hóa làm tên ăn mày mệnh cách. Đương nhiên, chuyển hóa sau sẽ không lập tức có hiệu lực, mà là sẽ ở trong một khoảng thời gian lưu lạc thành tên ăn mày. Lại nói tấm thẻ loại, một cái siêu thần quân đoàn thẻ, trước đó liền rút đến qua, liền không lại giới thiệu. Tạm thời thẩm dục cũng không cần đến, trực tiếp đem nó ném vào chữ vật giới chỉ. Sau đó, hắn sử dụng đỉnh cấp chức nghiệp thẻ, hắn liền thu được đỉnh cấp luyện đan sư chức nghiệp. Lại nói rút chúng vật phẩm loại, nói tinh không cần nhắc lại, tổn kho gia tăng 100 mai nói tinh. Kiện thứ hai thế giới hạt giống, có thể trực tiếp dung nhập tiểu thế giới. Chương 339, Chu Dịch cùng Trương Tân, 2, chương 339, Chu Dịch cùng Trương Tân, 2, thẩm dục đem thả vào tiểu thế giới sau, liền bị tự động hấp thu. Sau đó tiểu thế giới trực tiếp mở rộng gấp 3, thế giới bích cũng tăng cường mấy lần. Kiện vật phẩm thứ 3 là nguyên khí loại cây tử một túi, vẫn như cũng là 1000 mai. Lại nói thiên tâm liên hạt giống. Ngày này tâm liên là một loại thiên tài địa bảo. Một cái hạt giống có thể mọc ra một đóa thiên tâm liên, kết xuất 81 mai hạt sen. Cái này hạt sen thành thục sau, ngậm trong miệng tu luyện, có thể tăng lên ngộ tính cùng tránh cho tẩu hỏa nhập ma. Về phần kiện vật phẩm cuối cùng hậu thổ, được cho một loại kỳ thổ. Có thể dùng để trồng linh dược cùng thiên tài địa bảo. Chỉ cần lấy một khối nhỏ ném vào trong ruộng, liền có thể khiến cho một mẫu ruộng đồng hóa thành linh điền. Đem linh dược cùng thiên tài địa bảo trồng ở bên trong linh điền, có thể rút ngắn thành thục chu kỳ, tăng lên linh dược cùng thiên tài địa bảo hiệu lực. Lại nói thực vật loại phân thưởng, sinh mệnh thần thụ, sinh tử dây leo cùng bị ăn thịt người hoa. Sinh mệnh thần thụ gieo xuống sau, sẽ kết xuất sinh mệnh chi quả. Ăn vào trái cây sinh mệnh, coi như cũ giết người, cũng biết quay về 18 tuổi tướng mạo, hơn nữa, còn có kéo dài tuổi thọ hiệu quả, một cái trái cây sinh mệnh có thể gia tăng 100 tuổi thọ mệnh. Phục dụng cái thứ hai, tăng thọ 50 năm. Quả thứ ba tăng thọ 25 năm. Theo quả thứ tư bắt đầu, cũng chỉ có thể tăng thọ 10 năm. Nói cách khác, ngươi có đầy đủ nhiều trái cây sinh mệnh, mỗi qua 10 năm phục dụng một cái, liền có thể trường sinh bất tử. Về phần sinh tử dây leo, có thể đem tử khí âm khí trở chuyển hóa thành sinh cơ chi lực. Cái này sinh cơ chi lực có thể lớn mạnh thần cảnh cường giả bản nguyên. Cuối cùng là quỷ ăn thịt người hoa, đây là một loại chiến tranh thực vật, có thể nuốt vệ sinh linh, lớn mạnh tự thân. Có thể dùng để trong nhà hộ viện. Sau cùng khôi lỗi phần thưởng, hai cái thần cảnh cửu trọng cùng hai cái thần vương cảnh cửu trọng khôi lỗi. Sau một khắc, thẩm dục thì rời đi tiểu thế giới, xuất hiện trong thư phòng, đẩy cửa đi ra ngoài. Thẩm dục phát hiện Xuân Nha cùng Đông Nhi ở ngoài cửa. Nhị thiếu gia, ngài bế quan hai ngày này, có người tới cửa bái phòng ngươi, bởi vì ngươi đang bế quan, liền để bọn hắn ngày khác trở lại. Là ai? Thẩm dục hỏi. Xuân Nha nói, bọn hắn gọi Chu Dịch cùng Trương Tân. Đi, ta đã biết, mau để cho phòng bếp làm mấy món ăn đưa tới. Thẩm dục thuận miệng dặn dò nói. Tốt thiếu gia. Chu Dịch cùng Trương Tân đều là thì gia đại diễm quốc con em quyền quý. Hơn nữa, bọn hắn lúc trước cũng đầu nhập vào quốc Quá Hoa nữ đế. Thậm chí liền thẩm dục đều là bọn hắn giới thiệu cho nữ đế. Chỉ có điều hai người này lúc trước đầu nhập vào nữ đế, bất quá là vì chiếm tiện nghi. Bởi vậy, lúc trước vẫn là Trung Vương nữ đế tiến về Nam Cương đạo liền phía lúc, hai người liền thoát ly mà đi. Bây giờ, Trung Vương trở thành nữ đế. Mặc dù không có nhằm vào Chu Dịch cùng Trương Tân, nhưng cũng không có ưu đãi bọn hắn, khiến cho bọn hắn biến thành quý tộc biến thành người bình thường. Ăn uống dừng lại sau, Thẩm Dục phái nhị cậu đi nghe ngóng hạ Chu Dịch cùng Trương Tân tình huống. Bởi vì cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Bây giờ nhị cậu cũng đã là khí hải cảnh người tu hành. Chủ yếu là Thẩm Dục lần nữa giúp hắn tăng lên tu hành căn cốt, nhường gốc rễ xương đạt đến thượng phẩm. Mà thẩm phủ hoàn cảnh nguyên khí lại cực kỳ nồng đậm. Lại thêm Thẩm Dục ban thưởng đan dược, khiến cho tu vi của hắn một đường tăng vọt, đạt tới khí hải cảnh. Rất nhanh, nhị cậu liền đem Chu Dịch cùng Trương Tân nội tình cho điều tra tinh tường. Lúc trước kinh thành luân hãm, Chu Dịch cùng Trương Tân gia tộc cũng bị xét nhà. Bị xét nhà sau, biến thành bình dân Chu gia cùng Trương gia liền tản, trong tộc thành viên đều có tương lai riêng. Chu Dịch cùng Trương Tân kết bạn đi tới Thiên Đình, cũng trực tiếp tới bái phòng Thẩm Dục, mong muốn thông qua hắn giành tiền đồ. Chỉ là bọn hắn tới không khéo, Thẩm Dục đang lúc bế quan, tâm niệm vừa động, Thẩm Dục thần thức mở ra, trong nháy mắt đã tìm được ngay tại một tòa dân trạch bên trong uống rượu giải sầu Chu Dịch cùng Trương Tân. Mở ra nhìn rõ chi nhãn sau, Thẩm Dục phát hiện hai người đối với hắn độ thiện cảm cũng không có giảm xuống. Xem ra bọn hắn cũng không có oán hận chính mình. Đã như vậy, Thẩm Dục cũng không để ý giúp bọn hắn một chút. Chương 340, cầm xuống ngao thanh sương, 1, chương 340, cầm xuống ngao thanh sương, 1, xoát. Bóng người lóe lên. Thẩm Dục chống rông xuất hiện tại Chu Dịch Trương Tân chỗ dân trạch bên trong. Tòa này dân trạch là hai người mới tới. Thẩm huynh. Nhìn thấy Thẩm Dục sau, đang uống rượu Chu Dịch cùng Trương Tân đều vô ý thức đặt chén rượu xuống đứng lên. Chu Minh Trương huynh nhanh ngồi xuống. Thẩm Dục vừa cười vừa nói, các ngươi tới cửa bái phòng lúc, ta vừa lúc ở bế quan, hy vọng các ngươi không nên hiểu lầm. Lấy Thẩm huynh nhân phẩm, làm sao chúng ta sẽ hiểu lầm? Thẩm huynh mau mời ngồi, lâu như vậy không gặp, vừa vặn cùng uống mấy chén. Chu Dịch hô. Thẩm Dục gật gật đầu, cùng hai người ngồi cùng nhau, cùng ăn uống nói chuyện phiếm. Ăn uống đến không sai biệt lắm sau, Thẩm Dục nói, các ngươi tình huống ta cũng biết, không biết các ngươi có hay không tới triều đình nhậm chức ý nghĩ. Thẩm huynh bằng lòng tiến cử chúng ta, hai người chúng ta đương nhiên sẽ không giả mồm. Chu Dịch cười nói, bọn hắn bị xét nhà sau, tuy nói không đến mức một nghèo hai trắng, nhưng trên người xác thực không có nhiều bạc, cho nên đi vào Thiên Kinh sau, liền tốt một chút phòng ở đều không nấn nổi, chỉ có thể thuê dân trạch. Nếu như lại tìm không đến làm việc, qua một thời gian ngắn, bọn hắn liền phải lưu lạc đầu đường. Đương nhiên, cũng có Thiên Kinh phòng ở hơi đắt nguyên nhân. Cho dù là dân trạch, giá cả đều tiêu thăng đến mấy vạn hai một tòa, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Dù sao Thiên Kinh nói hóa ra là nói thành, tại bị định vì đô thành sau, đại lượng nhân khẩu tràn vào, tạo thành nhà ở khẩn trương. Tăng thêm, Thẩm Dục điều khiển nguyên khí chạy vào thành nội, khiến cho thành nội nguyên khí nồng độ tăng nhiều, người tu hành tới sau liền không muốn đi. Nói chung, người tu hành cũng tương đối có tiền, mua không nổi biệt thự cùng cư xá phòng, còn mua không nổi bình thường nhà ở sao? Vậy các ngươi có hứng thú đi trấn Yêu Tư nhậm chức sao? Thẩm Dục hỏi, hai người này đều là nguyên đăng cảnh, đi trấn Yêu Tư làm cái bách hộ vẫn là không có vấn đề. Đa tạ Thẩm huynh dịu dắt, chúng ta bằng lòng. Thẩm huynh, chúng ta kính ngươi một chén. Tốt. Trước khi đi, Thẩm Dục bàn giao hai người, ngày mai tiến về trấn Yêu Tư sau, trực tiếp đi tìm Ngô Tuyết Oánh. Mấy tháng này xuống tới, tại Thẩm Dục trợ giúp hạ, Ngô Tuyết Oánh đã bước vào pháp tướng cảnh. Hơn nữa nàng chỗ dung hợp pháp tướng linh vật, chính là Thẩm Dục tự mình đi linh giới bắt giữ cựu tinh pháp tướng linh vật. Bởi vậy, đừng nhìn nàng tài pháp cùng nhau nhất trọng, nhưng thực lực đã không kém gì uy tín lâu năm pháp tướng cảnh. Tu vi tăng lên đi lên, chức quan cũng nên tăng lên đi lên. Cho nên, hiện tại Ngô Tuyết Oánh đảm nhiệm trấn Yêu Tư trấn Yêu Hầu. Bởi vì Ngô Tuyết Oánh nóng lòng tra án, Thẩm Dục vì nàng an nguy suy nghĩ, còn cố ý phái siêu thần quân đoàn hai cái thông thiên cảnh đi đảm nhiệm hộ vệ của nàng. Sáng sớm hôm sau, Chu Dịch cùng Trương Tân cùng nhau đi tới trấn Yêu Tư. Vừa báo ra danh tự, liền được đưa tới Ngô Tuyết Oánh trước mặt. Trong lúc các nàng nhìn thấy Ngô Tuyết Oánh trên người quan phục sau, trên mặt đều hiện lên ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn không nghĩ tới, không đến thời gian một năm, Ngô Tuyết Oánh cư nhiên trở thành tân triều trấn Yêu Hầu. Gặp qua, ngắn ngủi kinh ngạc sau, hai người liền phải hành lễ. Ngô Tuyết Oánh liền cười nói, "Đi, tất cả mọi người là chơi đùa từ nhỏ đến lớn, cũng không cần tới này chút hư lễ." "Hắc hắc, vậy thì đa tạ hầu gia." Chu Dịch cười hì hì nói, "Ngồi đi." Ngô Tuyết Oánh chỉ cái ghế, sau đó cười hỏi, "Hai người các ngươi có hay không hối hận không có cùng nữ đế đi Nam Cương đạo?" Chu Dịch cười khổ nói, "Hối hận? Sao không hối hận? Ta hối hận phát điên có được hay không?" Trương Tân phụ họa gật đầu, "Cũng không phải, nếu như chúng ta lúc trước đi theo nữ đế đi Nam Cương đạo, coi như không kiếm nổi tổng lòng chi công, nhưng muốn bảo trụ gia tộc có lẽ còn là không có vấn đề." Chương 340, cầm xuống ngao thanh sương, 2, chương 340, cầm xuống ngao thanh sương, 2, nếu biết hối hận, về sau liền hảo hảo biểu hiện, có ta cùng tiểu thẩm tại, chỉ cần các ngươi tu vi cùng công lao tới, tuyệt đối sẽ không thể các ngươi thăng trước. Vậy thì đa tạ Ngô tỷ." Chu Dịch gật gật đầu, thần sắc cũng ngưng trọng lên. "Ta an bài cho các ngươi chức vị là bách hộ, sẽ không ngại chức vị quá thấp a?" Ngô Tuyết Oánh nhìn xem hai người hỏi. "Vậy sẽ không." Chu Dịch lập tức nói, "Không nói là ngươi, hai chúng ta đi vào tiền kinh sau, đều nhanh nghèo phải đi ăn xin, sao có thể ngại cái này ngại kia, lại nói, bách hộ vị trí này không phải thấp, chúng ta càng thêm sẽ không ghét bỏ." Phát giác hai người hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì bất mãn, Ngô Tuyết Oánh lấy ra hai tấm ngân phiếu đưa cho hai người, "Mỗi người các ngươi một vạn lượng, xem như ta trợ giúp các ngươi." Hai người cũng không có cự tuyệt. Có Ngô Tuyết Oánh cho bạn, bọn hắn cũng có thể đi thuê một bộ tốt một chút phòng ở sau đó. Ngô Tuyết Oánh gọi tới Trương Dĩnh, mang hai người đi tiền nhiệm. Thời gian nhoáng một cái mấy ngày. Thẩm gia, trong hậu hoa viên, bị Thẩm Dục dùng hậu thổ cải tạo thành một mẫu linh điền. Trong linh điền tâm trồng chính là sinh mệnh chi thụ, còn lại khu vực trồng thì là linh dược cùng thiên tâm liên. Sinh mệnh chi thụ mới cao một thước, muốn nở hoa kết trái, đoán chừng phải nhiều năm thời gian. Cũng là những linh dược kia mọc khả quan, đoán chừng hơn nửa năm liền có thể ngắt lấy. Tra xét xong linh điền, Thẩm Dục lại tiến về mặt khác một tòa bỏ trống sân nhỏ, nơi này bị Thẩm Dục trồng lên nguyên khí cây, vừa vặn 1000 gốc. Mặc dù những nguyên khí này cây đều là mầm non, nhưng vẫn tại phun ra nguyên khí. Đồng nhiên, Thẩm Dục cảm nhận được một cỗ năng lượng ba động, thân hình thoát một cái, hắn xuất hiện tại một tòa trong tiểu viện. Thẩm Dục, ngươi tới được vừa vặn, ta muốn đột phá, ngươi giúp ta hộ phá. Ngao Thanh Xương nhìn thấy Thẩm Dục đến, lập tức ngồi xếp bằng, vươn xuống một câu, liền toàn tâm toàn ý đột phá lập tức cảnh giới. Thân cảnh cường giả muốn tăng lên, cần hấp thu đại đạo chi lực cùng nguyên khí. Nguyên khí, thẩm phụ tuyệt đối sung túc. Đại đạo chi lực, có Thẩm Dục cung cấp nói tinh. Cho nên, Ngao Thanh Xương có đột phá tới thần cảnh nhị trọng điều kiện. Rất nhanh, Ngao Thanh Xương trên người năng lượng ba động liền bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán. Bất quá, Thẩm Dục đem cố năng lượng này chấn động phong cấm tại trong tiểu viện. Không phải, toàn bộ Thẩm gia đều muốn gặp nạn. Tâm niệm vừa động, tại trong tiểu viện vỡ bờ năng lượng ba động liền theo tán loạn. Tu vi của hắn là thần vương cửu trọng, muốn đánh tán đột phá thần cảnh nhị trọng tạo thành năng lượng ba động thực sự rất dễ dàng bất quá. Đảo mắt, 3 ngày 3 đêm đã qua. Ngao Thanh Xương rốt cục hoàn thành đột phá. Tại nàng mở mắt thời điểm, phát hiện Thẩm Dục chính trực ngoắc ngoắc nhìn xem nàng. Không khỏi hỏi, ngươi đang nhìn cái gì? Đương nhiên là nhìn mỹ nữ rồi. Thẩm Dục trêu chọc nói, miệng lưỡi trơn tru. Nghe được Thẩm Dục lời nói, Ngao Thanh Xương chẳng những không có mảy may bất mãn, ngược lại có chút tối vui. Lại là nàng đột phá lúc, khôi phục lúc đầu dung mạo, biến thành một cái không đến 20 tuổi trẻ thiếu nữ. Đúng rồi, ngươi nói tinh sử dụng hết không có? Thẩm Dục đống nhiên nghiêm sắc mặt, hỏi, còn thừa lại một cái. Những này đều cho ngươi. Thẩm Dục lại móc ra 90 mai nói tinh kín đáo đưa cho Ngao Thanh Xương. Ngươi thế nào cho ta nhiều như vậy? Ngao Thanh Xương kinh ngạc nói, đương nhiên là cho ngươi tu luyện, dù sao ta đã không cần đến. Đối với Thẩm Dục lý do thoái thác, Ngao Thanh Xương là không tin, nhìn xem Thẩm Dục tấm kia tuấn mỹ gương mặt, Thẩm Dục, ngươi đối ta tốt như vậy, có phải hay không có ý đồ gì? Đúng a, ta muốn lừa ngươi làm ta phu nhân. Thẩm Dục chững chạc đàng hoàng nói, thế nào, ngươi cũng có nhiều nữ nhân như vậy, còn có ý đồ với ta? Ngươi biết, nam nhân mà đều là rất lòng tham, ta cũng không ngoại lệ. Ta bằng lòng ngươi. Thật. Thẩm Dục đại hỉ, không nghe thấy coi như xong. Ngao Thanh Xương xấu hổ nói, nghe thấy được, cho nên ngươi không thể đổi ý. Thẩm Dục tiến lên liền đem Ngao Thanh Xương kéo, cũng hướng nàng bờ môi ý lên. Chương 341, Vương Tâm Thiền, 1, chương 341, Vương Tâm Thiền, 1, Vân Mộc huyện. So sánh lớn diễm hướng lúc, lộ ra tiêu điều rất nhiều. Dù sao trước đó không lâu, tòa này huyện thành mới trải qua binh hai. Cũng may bây giờ Tân Triều thành lập. Cuộc sống của mọi người tốt hơn rất nhiều, Tân Triều thu thuế cũng tương đối ít, cuộc sống của mọi người cũng có hy vọng. Ngày hôm đó, một người có mái tóc tán loạn, trên mặt còn có một đạo vết sẹo, nhìn có chút chật vật nữ tử tiến vào huyện thành chính là lúc trước vì tiến về Xích Diễm Tông, cùng Thẩm Dục từ hôn vương gia Ngũ tiểu thư Vương Tâm Thiền. Rất nhanh, nàng liền đi tới vương gia trước phủ đệ. Chỉ là nhìn thấy trên cửa chính cửa biển, nàng khẽ cho mày, bởi vì cửa biển bên trên viết không còn là vương gia, mà là lưu gia. Chẳng lẽ, nàng nghĩ đến một cái khả năng. Sau đó bắt đầu ở xung quanh hỏi thăm đến. Thăm dò được mong muốn tin tức sau, nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng sau đó lại có chút oán trách. Đại ca chuyển nhà tới Vân Thủy phủ, cũng không biết cho ta biết một tiếng. Oán trách qua đi, nàng lại khổ não lên. Bởi vì Vân Mộc huyện tới Vân Thủy phủ khoảng cách không phải ngắn, trên người nàng vòng bèo có thể còn thừa không có mấy. Tu hành giới là tăng gốc. Làm Xích Diễm Tông tông chủ cùng các lớn phong chủ vẫn lạc tại Nam Cương đạo sau. Xích Diễm Tông cục thịt béo này liền bị người để mắt tới. Rất nhanh liền bị thế lực khắp nơi liên hợp tiến đánh tiến vào tông môn. Nàng chỉ là ngoại môn đệ tử, không bị địch nhân coi trọng, mới miễn cưỡng trốn được một mạng, ngay cả như vậy, cũng bị người ở trên mặt quẹt cho một phát vết thương. Bởi vì không có đạt được kịp thời trị liệu, đạo này vết thương biến thành trên mặt nàng xấu xí vết sẹo. Chạy ra Xích Diễm Tông không lâu, nàng bị ép gia nhập một tòa sơn trại. Cũng may trên mặt nàng vết sẹo hủy đi nàng dung nhan, khiến cho nàng thân ở hàng nhái, cũng không người có ý đồ với nàng. Trước đó không lâu, nàng chỗ hàng nhái bị gió lớn vương triều binh sĩ công phá, nàng cũng bị bắt giữ. Về sau cha ra, nàng gia nhập hàng nhái thời gian ngắn, cũng không có giết qua người, liền đem nàng đem thả. Không đường có thể đi nàng, liền muốn trở về Vân Mộc huyện vương gia. Đương nhiên, Vương Tâm Thiền trong lòng hơi động, bắt đầu hỏi thăm Thẩm gia tình huống. Cái này sau khi nghe ngóng, sắc mặt của nàng biến cực kỳ khó coi. Trước đó, Thẩm Dục từng tại Vân Mộc huyện xuất hiện qua một lần, lơ lửng giữa không trung, phản phất giống như tiên nhân. Còn đem Vân Mộc huyện bên trong phản quân cho chu sát sạch sẽ. Về sau còn mang đi mấy ngàn người. Tại Xích Diễm Tông đoạn thời gian kia, tu vi của nàng liền ngưng khí cảnh đều không có đột phá. Nhưng dầu gì cũng tăng trưởng một chút kiến thức. Biết muốn lơ lửng giữa không trung, ít nhất phải nguyên thần cảnh. Mà nguyên thần cảnh, tại Xích Diễm Tông đều có tư cách làm trưởng lão. Kia Thẩm Dục làm sao lại cường đại như vậy? Trong lúc nhất thời, một cỗ to lớn hối hận cảm giác xông lên đầu. Nếu như nàng lúc trước không có từ hôn, mà là gả cho Thẩm Dục làm tiếp, có Thẩm Dục trợ giúp, coi như không thể đạt tới thông mạch cảnh, ít ra ngưng khí cảnh không có vấn đề a, nhưng còn bây giờ thì sao? Nàng hao phí lớn như vậy một cái giá lớn tiến về Xích Diễm Tông, không ngừng tu vi dừng lại tại rèn thể cảnh cửu trọng, còn bị người hủy dung. Mấy ngày sau, Vương Tâm Tiền rốt cục đã tới Vân Thủy phủ. Nguyên bản nàng coi là phải tốn hao một chút thời gian mới có thể tìm được đại ca Vương Nguyên, nhưng không nghĩ tới hắn vận khí tốt như vậy, tại vào thành sau đó không lâu, liền ngoài ý muốn đụng phải đại ca Vương Nguyên. "Đại ca!" Vương Tâm Tiền kích động hô. Vương Nguyên nhìn nàng một cái, quay thân liền đi. "Đại ca!" Vương Tâm Tiền đuổi theo, bắt lấy Vương Nguyên cánh tay, "Là ta à, ngươi không biết ta?" Buông tay Vương Tâm Tiền, "Về sau ngươi là ngươi, ta là ta, chúng ta không còn có liên quan." Vương Nguyên hất ra Vương Tâm Tiền tay. "Đại ca, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi vì cái gì không chịu nhận ta?" "Nhận ngươi." Chương 341, Vương Tâm Tiền 2, chương 341, Vương Tâm Tiền 2. Vương Nguyên dùng ánh mắt oán độc nhìn xem Vương Tâm Tiền, "Nếu như ngươi không phải ta thân sinh muội muội, giết người lại phạm pháp lời nói, lao tử thật muốn làm thịt ngươi." Cảm nhận được Vương Nguyên trong ánh mắt oán độc, Vương Tâm Tiền run lên trong lòng, vô ý thức kéo dài khoảng cách, "Đại ca, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi vì sao dùng loại ánh mắt này nhìn ta?" Đột nhiên, Vương Nguyên trong lòng hơi động, sinh ra một cái ý nghĩ, nói rằng, "Đi theo ta." Rất nhanh, Vương Nguyên liền mang theo Vương Tâm Tiền về đến nhà. Chỉ có điều, Vương Nguyên hiện tại nhà không phải cái gì đại trạch viện, mà là một cái phổ phổ thông thông dân trạch, hơn nữa, trong phòng liền hắn lẻ loi một mình. "Ngươi còn nhớ rõ Thẩm gia a?" Vương Nguyên ác thú bị nói, hiện tại Thẩm gia đã phát đạt. Vương Tâm Tiền cũng hết sức tò mò, chờ lấy Vương Nguyên nói tiếp. Chỉ nghe Vương Nguyên nói, "Bây giờ, Thẩm gia lão đại Thẩm Vi đã trở thành tân triều quốc công, phong hào chiến quốc công." "Làm sao có thể?" Vương Tâm Tiền kinh hô, "Hắn không phải là đi trấn yêu quân sao, làm sao lại thành tân triều quốc công đâu?" "Ta đây cũng không biết." Vương Nguyên cười lạnh nói, "Đương nhiên, Thẩm Vi trở thành quốc công còn không phải lợi hại nhất vẫn là Thẩm Dục, người ta Thẩm Dục thật là dưới một người trên ba người, bây giờ chúng ta Đại Phượng Vương triều thái tử chính là Thẩm Dục nhi tử." "Cái gì?" Vương Tâm Tiền kinh hô, "Kia Thẩm Dục có tư cách gì, nhường nữ đế thay hắn sinh nhi tử?" Giờ phút này, Vương Tâm Tiền nội tâm ghen ghét đến phát cuồng. "Có tư cách gì?" Vương Nguyên cười lạnh, "Hắn đương nhiên là có tư cách, bởi vì nữ đế có thể đặt xuống thiên hạ, Thẩm Dục không thể bỏ qua công lao, nữ đế đăng cơ sau, nhưng là muốn cho hắn phong vương, có thể hắn từ chối. Lấy Thẩm Dục tính cách, tự nhiên không có khả năng đem những này sự tình cho tuyên truyền ra ngoài. Làm nữ đế lại không nguyện ý à, cũng không thể để cho người ta hiểu lầm con trai mình cha là ăn bám." Thế là, nàng vụng trộm sai người, đem Thẩm Dục công tích cho tản ra. Vương Nguyên mới hiểu những này. "Đại ca, ngươi sẽ không sai lầm à, kia Thẩm Dục chính là huyện thành thế gia tử đệ, hắn làm sao có thể có lớn như thế năng lực?" Vương Tâm Tiền vẫn như cũ không chịu tiếp nhận cùng tin tưởng Thẩm Dục có thể nắm giữ như vậy to lớn thành tựu. "Lầm, cái này sao có thể lầm?" Vương Nguyên ngữ khí khẳng định nói, nhìn xem thất hồn lạc phách muội muội, đáy lòng của hắn cũng có một loại không hiểu khoái ý, "Ngươi bây giờ hối hận đi, lúc trước nếu như ngươi không thoái hôn, không phải không đến dạy vò đi Xích Diễm Tông, cho dù là cho Thẩm Dục làm tiểu thiếp, ngươi cũng có thể nắm giữ vô cùng thân phận hiển hách." "Ta..." Vương Tâm Tiền còn muốn mạnh miệng, nhưng há miệng ra nhưng lại không biết nên nói cái gì. "Tốt, nên nói cho ngươi cũng đều nói cho ngươi biết, ta hiện tại cũng không thể lực nuôi ngươi. Cái này 20 lượng bạc liền cho ngươi làm vòng mèo a." Ném cho Vương Tâm Tiền 20 lượng bạc, Vương Nguyên liền bắt đầu đổi người. "Đại ca, thật xin lỗi." Vương Tâm Tiền nắm lên bạc, hướng Vương Nguyên hành lễ, liền xoay người đi ra phía ngoài. Nàng dự định tự mình đi một chuyến Tân Triều đô thành, tận mắt nhìn Thẩm Dục đến cùng phải hay không thật lợi hại như vậy. Trải qua hơn một tháng lặn lội đường xa, Vương Tâm Tiền thuận lợi đã tới Thiên Kinh thành. May mắn Tân Triều thành lập trắng trợn tiêu diệt toàn bộ sơn tặc thổ phỉ, khiến cho nàng cùng nhau đi tới không có gặp phải nguy hiểm gì, không phải chỉ bằng nàng chút tu vi ấy, rất khó thuận lợi đến Thiên Kinh thành. Vào thành sau nàng cũng không có trước tiên đi nghe ngóng Thẩm Dục tin tức, mà là định tìm công tác, bởi vì Vương Nguyên cho nàng 20 lượng bạc đã tiêu đến không sai biệt lắm. Thật sự nếu không nghĩ biện pháp tìm công tác, nàng chỉ sợ cũng đến chết đói. Cũng may Thiên Kinh ngay tại làm lớn kiến thiết, muốn tìm công việc vẫn là tương đối dễ dàng. Vương Tâm Tiền tốt xấu là rèn thể cảnh, khí lực cũng không nhỏ, tại trên công trường tìm công nhân bốc vác công tác, chỉ cần bỏ được hạ khổ lực, một tháng cũng có thể tranh mấy lượng bạc. Chương 342, Nưu Đoạt Nguyên Khí Tây, 1, chương 342, Nưu Đoạt Nguyên Khí Tây, 1, thời gian nhoáng lên liền đã qua 1 năm 3 tháng. Thiên Kinh thành xây dựng thêm cũng đã tại gần nhất hoàn thành. Bây giờ Thiên Kinh thành có thể so sánh lúc đầu Thiên Thủy Đạo thành làm lớn ra gấp 5-6 lần. Hoàn toàn có thể cùng Đại Diễm Quốc kinh thành đánh đồng. Theo Thiên Kinh thành xây dựng thêm hoàn tất, Thẩm Dục cũng điều khiển nguyên khí cây đem nguyên khí bao trùm tới mới xây khu vực, khiến cho mới xây khu vực nguyên khí nồng độ cũng tăng trưởng đến 10 lần. Không tệ, Thiên Kinh lão thành bên trong nguyên khí nồng độ đã sớm đạt đến 10 lần, điều này cũng làm cho lão thành giá phòng tăng lên một bậc, liền xem như người dân bình thường trạch giá cả đều vượt qua 10 vạn lượng bạch ngân. Theo thống kê, tại hơn một năm nay thời điểm, theo nơi khác di chuyển tới Thiên Kinh thành người tu hành vượt qua 30 vạn. Những người tu hành này đi vào Thiên Kinh thành sau, cũng không thể miệng ăn núi lở a, thế là nhao nhao lựa chọn báo danh tới Đại Phượng hướng các lớn bạo lực cơ cấu bên trong nhậm chức, nhất là trấn yêu tư. So sánh Đại Diễm Quốc thời kỳ, thực lực tổng hợp ít ra lật ra gấp 3. Ngu Tuyết Oánh dù sao cũng là nữ nhi của mình. Đối với nàng công tác, Thẩm Dục khẳng định đến duy trì. Tăng thêm hắn thời gian nhàn rỗi tương đối nhiều, cho nên liền luyện chế ra một nhóm đan dược bán cho trấn yêu tư. Nhóm này hiệu quả của đan dược đều là vô cùng tốt. Ban đầu phê thông qua công tích đổi được đan dược người sau khi phục dụng, không ít người tu vi đều có 10 phần tiến bộ. Cái này thật to kích phát trấn yêu vệ nhóm tính tích cực. Nhao nhao bốn phía xuất kích, đánh giết yêu tộc cùng tà giáo, góp nhặt công tích đến hối đoái đan dược. Trong đó, Chu Dịch cùng Trương Tân biểu hiện được đều có chút tích cực, cũng lập xuống không ít công lao. Tăng thêm Thẩm Dục cũng biết cho bọn họ cung cấp một chút trợ giúp. Bởi vậy, Hơn một năm xuống tới, hai người đều đã trở thành trấn yêu tư bộ thiên hộ, tu vi cũng đã đạt tới nguyên đan cảnh cửu trọng. Tiếp qua 1-2 năm, hoàn toàn có khả năng đột phá tới nguyên thần cảnh. Đương nhiên, trong lúc này cũng đã xảy ra không ít đến đây cướp đoạt nguyên khí cây chuyện. Những này đến cướp đoạt người, trên cơ bản đều là đến từ nước ngoài thế lực, cũng có xuyên quốc gia thế lực. Trong đó có Chu quốc cùng Nô quốc. Đáng tiếc, không có một phương thế lực có thể thành công. 2000 gốc nguyên khí cây, có 2 gốc phân biệt tại biệt thự khu cùng cỡ lớn cư xá, còn có 1 gốc tại bây giờ trong hoàng cung, còn lại đều tại thẩm phủ. Thẩm phủ chủ ý bọn hắn không dám đánh, hoàng cung chủ ý cũng không dám. Cho nên, những thế lực này đều đưa ánh mắt đặt ở biệt thự khu cùng tòa kia cỡ lớn trong cư xá. Đáng tiếc, nguyên khí cây bốn phía hư không, thẩm dục lưu lại thủ đoạn. Liền xem như thần cảnh cường giả đều mơ tưởng tiếp xúc đến nguyên khí cây, càng đừng đề cập những thế lực này người. Hôm nay, Thiên Kinh thành bên trong một tòa quán rượu trong dạng, hai trung niên nam tử ngay tại đối ẩm, về phần thức ăn trên bàn, bọn hắn là một chút không lúc đích. Một người trong đó tham luyến hấp thu không còn trong không khí nguyên khí, tốt nguyên khí dồi dào, nếu như trường kỳ lưu tại nơi này tu hành, bản tọa tu vi rất nhanh liền có thể đột phá. Cũng không phải. Một người khác phụ hòa nói, nhưng nơi này dù sao cũng là Đại Phượng quốc địa bàn, nếu như có thể đem nguyên khí cây đoạt lại đi, chẳng phải là càng thêm mỹ diệu. Muốn đoạt nguyên khí cây, nào có dễ dàng như vậy. Cái trước thở dài, kia thẩm dục chính là thần cảnh cường giả, chỉ cần hắn không chết, liền đoạt không đi nguyên khí cây. Thần cảnh cường giả mạnh hơn, cũng là người, chỉ cần chúng ta tập kết đại lượng cao thủ, cũng có khả năng giết chết hắn. Cái sau trong ánh mắt lóe ra hung quang, coi như có thể giết chết hắn, cũng phải nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn, đoán chừng bằng lòng mạo hiểm giả sẽ không quá nhiều. Cái trước lắc đầu, mong muốn thu hoạch được nguyên khí cây trả giá đắt không phải đương nhiên sao? Chương 342, nưu đoạt nguyên khí cây 2, chương 342, nưu đoạt nguyên khí cây 2, cái sau không thể phủ nhận nói, cái này thẩm dục cũng là kỳ xuẩn vô cùng, nắm giữ cái loại này kỳ vật, không một mình hưởng thụ mà thôi, thế mà đem nguyên khí chia lại cho một đám dân đen, thực sự quá lãng phí. Nếu như ta tể ra có thể thu được một gốc nguyên khí cây, không biết rõ có thể sinh ra nhiều ít thông thiên cảnh cường giả, thậm chí thần cảnh cường giả cũng có thể, ta hoài nghi, kia thẩm dục có thể đột phá tới thần cảnh, dựa vào chính là nguyên khí cây, nếu như chúng ta đem cái này tin tức thả ra, sợ là có vô số lão gia hỏa sẽ bí quá hóa liều, dù sao đột phá thần cảnh, đối bọn hắn dụ hoặc thực sự quá lớn. Cái trước nghe xong, nhãn tình sáng lên, thế minh kế sách này có chút liền rượu, nhưng làm những lao già kia dẫn ra ngoài sau, chúng ta mong muốn thu hoạch được nguyên khí cây coi như khó khăn đi. Cái sau nói, mong muốn độc chiếm nguyên khí cây là không thể nào, bất quá, chúng ta trước tiên có thể lôi kéo thiên triều bên trong các đại thế gia, chờ những cái kia lão gia hỏa cùng thẩm dục đánh nhau chết sống, chúng ta lại ra tay cướp đoạt nguyên khí cây, sau đó lợi dụng nguyên khí cây tổ kiến một cái thế lực, cùng hưởng nguyên khí cây liền rượu. Cái trước nghe vậy, lần nữa gật gật đầu, kia tốt, chúng ta liền trở về người liên hệ, chờ liên lạc thành công, liền đem lời đồn thả ra. Thẩm gia, Thẩm Dục thu hồi hư không nội bộ thần thức. Hơn một năm nay thời gian, hắn chủ động đem nguyên khí đưa vào Thiên Kinh thành hư không nội bộ, lại phối hợp hư không thần thụ đối hư không bích cường hóa. Cái này khiến Thiên Kinh lão thành bên trong từng tầng hư không bích biến vô cùng kiên cố. Liền xem như thần cảnh cường giả mong muốn xé rách hư không đều mười phần khó khăn. Ít ra thần cảnh nhị trọng Ngao Thành Xương mong muốn xé mở lão thành bên trong hư không liền làm không được. Từ khi xác nhận quan hệ sau, Thẩm Dục đối Ngao Thanh Xương ném uy cũng tăng lên không ít. Bởi vậy, hơn một năm xuống tới, tu vi của nàng đã đến gần vô hạn thần cảnh tam trọng. Hơn nữa, Thẩm Dục còn phát hiện, ngưng kết đại đạo đã có yếu ớt tan rã. Đây là nhận nguyên khí tẩm bổ sau đó phát sinh biến hóa. Chỉ cần nội thiên địa nguyên khí càng ngày càng nhiều, ngưng kết đại đạo đều sẽ dần dần hòa tan. Đến lúc đó, đột phá thần cảnh liền không còn là vấn đề. "Cha, ta tới." Theo một cái tính trẻ con thanh âm vang lên, sau đó liền gặp được một đứa bé trai nện bước nhỏ chân ngắn hướng Thẩm Dục chạy tới. "Hạo Nhi, chậm một chút, đừng ngã." Nữ đế ở phía sau hô, nhưng trên mặt lại treo nụ cười. "Tiểu tử thối." Thẩm Dục một bả nhấc lên Sở Hạo đem hắn ôm vào trong ngực. Tại hắn cái mông nhỏ bên trên vỗ xuống, cười mắng, thật sự là càng ngày càng lịch ngợm. Lúc này, nữ đế cũng đi tới, cười nói, tiểu gia hỏa này biết ngươi muốn dẫn hắn đi ra ngoài chơi, so ngày xưa sớm nửa canh giờ liền tỉnh, vừa tỉnh liền dùm beng lấy muốn tới ngươi bên này. Đối với mình thân nhi tử, Thẩm Dục đương nhiên sẽ không bạc đãi. Tại hắn một tuổi thời điểm, Thẩm Dục liền cho hắn ăn vào một cái sao trời trái cây, khiến cho hắn ngưng tụ ra bảo thể. Chỉ bất quá hắn tuổi tác còn nhỏ, không có nhường hắn tu luyện. Ngay cả như vậy, tiểu tử này khí lực cũng viễn siêu bình thường rèn thể cảnh, có thể cùng ngưng khí cảnh đánh đồng. Và lại thân làm nữ đế Sở Ngọc cũng biết dùng các loại thiên tài địa bảo thay nhi tử gia tăng căn cơ, cái này khiến cho mới một tuổi nhiều Sở Hạo cơ hồ có thể cùng thông mạch cảnh đánh đồng. Bởi vậy tiểu tử này tinh lực cực độ dồi dào, thường xuyên đem trong hoàng cung huyên náo gà bay chó chạy. Đáng nhắc tới chính là một năm trước Thẩm Dục liền đem Ngao Thanh Sương cùng Ngưu Tuyết Oánh cho đặt vào cửa. Ngưu Tuyết Oánh là cuồng công việc, tạm thời không có sinh con dự định, mà Ngao Thanh Sương thì đem trọng tâm đặt ở trên tu hành, cũng không dự định sinh con. Cũng là Lý Linh Nhi vô cùng bằng lòng giúp Thẩm Dục sinh con. Bởi vậy tại 2 tháng trước Lý Linh Nhi mọc ra một đôi song bào thai, đều là nữ nhi. Đại nữ nhi Thẩm Dục đặt tên Thẩm Ly, tiểu nữ nhi đặt tên Thẩm Giao. Về phần Sở Nguyên Tinh, giống nhau đem ý nghĩ đặt ở trên việc tu luyện. Bất quá đã cùng Thẩm Dục hẹn xong, sang năm liền gả vào thẩm phủ. Chương 343, các lao tổ, 1, chương 343, các lao tổ, 1, một chi đội ngũ chậm rãi theo Thiên Kinh lão thành cửa lái ra. Mở đường chính là nữ đế Vũ Lâm Quân. Trong đội ngũ có 2 khung cỡ lớn xe ngựa. Phía trước trong xe ngựa ngồi là nữ đế cùng Thẩm Dục nhi tử. phía sau trong xe ngựa ngồi thì là Lý Linh Nhi cùng Thẩm Dục mấy cái thiếp thân nha hoàn. Về phần Thẩm Dục, không có ngồi xe ngựa, mà là cười yêu mã ở hai khung xe ngựa trước đó. Đối đội xe này, người quanh mình nhóm mặc dù mang theo kính sợ, nhưng lại nhịn không được hiếu kỳ dò xét, thậm chí có người thấp giọng nghị luận lên. Vị kia chính là Thẩm Tiên Sinh a, ngày thường thật tuấn mỹ. Đúng vậy a, khó trách nữ đế bằng lòng cho Thẩm Tiên Sinh sinh con. Nữ đế bằng lòng cho Thẩm Tiên Sinh sinh con, cũng không phải bởi vì Thẩm Tiên Sinh tuấn mỹ, mà là Thẩm Tiên Sinh chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Trong đám người, một người mặc bộ mạc, trên mặt nắm giữ một đạo dữ tợn vết sẹo nữ tử cũng đang lén lén dò xét Thẩm Dục. Nhìn thấy cơi tại cao lớn yêu mã bên trên Thẩm Dục, trong mắt nàng không khỏi hiện lên một vẻ cực độ vẻ phức tạp. Đương nhiên, nàng phát hiện Thẩm Dục hướng nàng xem ra, nàng vô ý thức cúi đầu xuống, bởi vì nàng tự ti mặc cảm. Mặc dù Vương Tâm Tiền cúi đầu xuống, nhưng Thẩm Dục vẫn như cũ phát hiện nàng tồn tại. Cái này khiến Thẩm Dục cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới Vương Tâm Tiền thế mà chạy tới Thiên Kinh Thành. Nhưng hắn cũng không có để ý, chỉ có điều Vương Tâm Tiền tình trạng có chút không tốt, tu vi mới vừa vận thăm dò vào ngưng khí cảnh nói, còn hủy dung. So sánh lúc trước binh báo tự đắc Vương gia tiểu thư, quả thực thiên xoa địa viễn. Đưa mắt nhìn Thẩm Dục đi xa, Vương Tâm Tiền bóp bóp nắm tay, cuối cùng lại buông ra. Tại không có nhìn thấy Thẩm Dục trước, nàng còn không có cam lòng. Nhưng ở nhìn thấy Thẩm Dục sau, nàng đã hoàn toàn tiêu tan, bởi vì hiện tại hai người hoàn toàn không phải người của một thế giới. Sau nửa cách giờ, đội xe đi vào hoàn cảnh duyên dáng bờ sông. Ngự lâm quân bắt đầu chia tản ra đến, thanh trừ tiềm ẩn nguy hiểm. Mà Thẩm Dục thì mang theo nhi tử Sở Hạo đi vào bờ sông bắt đầu câu cá. Hơn nửa ngày đã qua, hai cha con đều rất có thu hoạch. Đội xe cũng bắt đầu về thành. Tại Thẩm gia ăn một bữa cơm tối, nữ đế mang theo nhi tử về tới hoàng cung. Cứ như vậy, thời gian trôi qua một tháng. Một tin tức tại làm lớn, gió lớn cùng đại vận ba cái thiên triều nội bộ truyền ra. Đại vận thiên triều, Phù Phong quận, Vương gia. Thân làm gia chủ Vương Hà độc thân đi tới Vương gia hậu sơn cấm địa một ngọn núi ngoài động. Sau đó, không người cúi đầu, Vương gia 39 đại gia chủ Vương Hà đến đây bái kiến lao tổ. Tiến đến, một cái vô cùng khàn khàn, giống như kim loại ma sát thanh âm theo trong sơn động truyền đến. Sau đó, Vương Hà sải bước vào sơn động. Chờ đạt tới cuối cùng, xuất hiện một cái trống trải động sảnh. Mà tại động trong sảnh lơ lửng 9 tòa quan tài thủy tinh, mỗi cái quan tài thủy tinh bên trong đều nằm một cái lão nhân. Đây chính là Vương gia nội tình. 9 cái quan tài thủy tinh bên trong đều là Vương gia lão tổ. Trong đó, 3 cái bán thần cảnh, 6 cái thông thiên cảnh cửu trọng. Bất quá, bọn hắn đều là thọ nguyên sắp hết, không thể không thẳng tiến sinh mệnh thủy tinh chế tạo quan tài thủy tinh bên trong. Nước này mệnh thủy tinh có thể để bọn hắn thọ nguyên sẽ không tiêu hao. Nhưng sinh mệnh quan tài thủy tinh đến hấp thu đại lượng nguyên khí khả năng duy trì công năng. Vương Hà, ngươi có chuyện gì? Một cái quan tài thủy tinh bên trong truyền ra thanh âm. Lão tổ, tại xa xôi Đại Phượng Vương triều bên trong, ra đời một cái thần cảnh cường giả. Vương Hà nói. Cái gì? Làm sao có thể? Là tuyệt đối không thể. 9 cái quan tài thủy tinh bên trong đều truyền ra thanh âm, trong đó mấy cái thanh âm rất là bén nhọn, hiển nhiên, nghe được tin tức này, bọn hắn cũng không bình tĩnh. Vương Hà nhanh chóng nói tới, đối phương đến cùng là như thế nào đột phá tới thần cảnh. Chương 343, các lão tổ 2, chương 343, các lão tổ 2, Vương Hà nói, tục truyền nói, đối phương có thể đột phá là dựa vào một loại tên là nguyên khí cây kỳ vận, cái này nguyên khí cây 10 phần đặc thù, có thể hấp thu dương quang chuyển hóa làm nguyên khí, theo nguyên khí cây trưởng thành, chuyển hóa nguyên khí cũng biết càng ngày càng nhiều, bởi vậy, kia Đại Phượng Vương triều đô thành nguyên khí nồng độ chính là địa phương khác gấp 10. Tin tức này có thể chuẩn xác. Một vị lao tổ hỏi. Vương Hà nói, về lao tổ, văn bối đã phái người tự mình tiến về Đại Phượng Vương triều đô thành điều tra, nơi đó nguyên khí nồng độ thật là địa phương khác gấp 10, đang gieo trồng có nguyên khí cây trong biệt thự, càng là phía ngoài mấy chục lần. Nếu như chúng ta Vương gia có thể đem nguyên khí cây đoạt lại trồng ở Vương gia, chư vị lao tổ nói không chừng có thể dựa vào nguyên khí cây đột phá tới thần cảnh. Sợ là đánh nguyên khí cây chủ ý không ít người. Một cái lao tổ nói. Vương Hà nói, đúng là như thế, Cổ Hà quận Khương gia, Sơn Hà cốc Tống gia, còn có Mộc Lam quận Tuyết gia cũng đều đang đánh nguyên khí cây chủ ý, Văn Bối đã cùng bọn hắn liên lạc qua, bọn hắn dường như có cùng chúng ta Vương gia liên thủ dự định. Vương Hà trong miệng ba nhà người, đều là không kém gì Vương gia cổ lao thế gia. Trong gia tộc cường giả như mây, cũng có ngủ say lão tổ. Ngươi làm được rất tốt. Hoàn toàn chính xác hẳn là liên thủ. Mặt khác lao tổ khích lệ nói, thần cảnh cường giả vượt quá tưởng tượng, coi như chúng ta 9 cái lao ra hỏa đồng loạt ra tay, cũng chưa chắc có thể đối phó, có kia ba nhà cao thủ, chúng ta khả năng chém giết thần cảnh. Vương Hà lại nói, chỉ sợ làm lớn cùng gió lớn bên kia thế gia cũng biết kiếm một chén canh. Vương Hà nói, bất quá, nguyên khí cây có ba cây, nếu như mỗi quốc điểm một gốc lời nói, ba chúng ta quốc hợp tác cũng là không khó. Nói đến đây, Vương Hà chần chừ một lúc, nguyên khí cây có thể giúp người tiến vào thần cảnh tin tức truyền ra quá mức bỗng nhiên, vạn bối hoài nghi là có người cố ý thao tác. Dẫn dụ chúng ta dạng này cổ thế gia đến cướp đoạt, bọn hắn cũng may đằng sau kiếm tiền nghi. Ha ha, một cái lao tổ phát ra cười lạnh, đây là rõ ràng, đáng tiếc, bọn hắn không rõ chúng ta cổ thế gia nội tình, mong muốn nhặt tiện nghi của chúng ta, bọn hắn còn non lắm. Vương Hà, ngươi đi trước liên lạc kia ba nhà, chờ các ngươi đàm luận tốt sau, lại cùng mặt khác hai cái thiên triều cổ thế gia đàm luận. Là, vãn bối cáo lui. Chờ Vương Hà tối lui, một cái lao tổ thanh âm vang lên, chư vị cảm thấy cái này nguyên khí cây đến cùng có thể hay không giúp chúng ta đột phá tới thần cảnh. Cái này không quan trọng. Mặt khác cái thanh âm vang lên, không phải có cái có sẵn thần cảnh sao, chỉ cần chúng ta đem hắn bắt giữ, tự nhiên có thể ép hỏi ra hắn đột phá thần cảnh bí mật. Lại có nữ tính lao tổ thanh âm vang lên, chúng ta cũng không tin tưởng thần cảnh mạnh bao nhiêu, đây có phải hay không là quá mức mạo hiểm? Thế nào, ngươi muốn tại trong quan tài nằm đến thiên hoàng địa lão? Không tệ, ngược lại lao tử là nằm đủ, một mực nằm tại trong quan tài, quả thực so chết còn khó chịu hơn. Là nên liều một phen thời điểm, dù là chỉ có một phần hy vọng, chúng ta cũng không thể từ bỏ. Đúng vậy à, chỉ cần đạt tới thần cảnh, coi như thọ nguyên hao hết, cũng có thể chuyển thế sống thêm đời thứ hai, so nằm tại nơi này nửa chết nửa sống mạnh hơn nhiều. Đã tất cả mọi người quyết định mạo hiểm thử một lần, liền chờ Vương Hà tiểu tử kia tin tức đi. Vương Hà hiệu suất làm việc vẫn còn rất cao. Mẹn mẹn mấy ngày thời gian, hắn liền cùng cá biệt ba người cổ thế gia đặt thành hợp tác hiệp nghị. Sau đó, bọn hắn lại phân thành hai đội nhân mã tiến về làm lớn cùng gió lớn tìm kia hai nước cổ thế gia tiến hành đàm phán. Bởi vì cái gọi là lang hữu tình thiếp hữu ý tam quốc cổ thế gia rất nhanh liền đặt thành hợp tác, cộng đồng tiến về Đại Phượng Vương triều cấp đoạt nguyên khí cây. Mà một ít người tại phát hiện những này cổ thế gia động tĩnh sau, cũng âm thầm cao hứng. Đồng thời, cũng bắt đầu bố trí, chờ những này cổ thế gia cùng thẩm dục liệu đến lưỡng bại câu thương lúc, chính là bọn hắn ngư ông đắc lợi thời điểm. Chương 344, hướng ta tới, 1, chương 344, hướng ta tới, 1, công tử, có người cho ngươi đưa một phong thư đến. Ngay hôm đó, thẩm dục ngay tại đùa xong bảo thai nữ nhi, Tuyết Đầu Mùa cầm một phong thư tiến đến. Cho ta. Thẩm dục đưa tay, Tuyết Đầu Mùa đem thư đưa tới thẩm dục trên tay. Hắn mở ra phong thư, lấy ra bên trong giấy viết thư sau, chính là nhướng mày. Công tử, thư này có phải hay không có vấn đề? Chú ý tới thẩm dục biểu lộ, Tuyết Đầu Mùa mở miệng dò hỏi. Hoàn toàn chính xác có vấn đề. Thẩm dục gật gật đầu, thư này trên giấy có lau một loại kỳ độc, bất quá không làm gì được ta. Vừa mới nói xong, giấy viết thư tính cả phong thư liền biến thành chốt phấn, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, trong đầu hắn thần cách chấn động hạ, kia sợi chui vào hắn thức hải độc tố liền bị tiêu diệt. Không thể không nói, chất độc này rất lợi hại, mà lại là đặc biệt nhằm vào linh hồn, coi như thông thiên cảnh cựu trọng dính vào độc tố sau, linh hồn cũng phải bị ăn mòn. Nghe vậy, Tuyết Đầu Mùa giận dữ, đáng chết, lại có thể có người dám ám hại công tử, ta cái này đi điều tra, chờ ta tra được là ai, nhất định phải đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Không cần. Thẩm Dục ngăn trở Tuyết Đầu Mùa, đối phương là hướng về phía ta tới, chắc chắn sẽ không để lại đầu mối, nếu như ngươi không tin, cũng có thể đi thăm dò một chút. Là công tử, ta liền đi thử một chút. Chưa tới một canh giờ, Tuyết Đầu Mùa liền hậm hực mà về. Nhìn thấy Thẩm Dục hiện ra nụ cười trên mặt, Tuyết Đầu Mùa có chút xấu hổ, thật có lỗi công tử, ta xác thực không có cái gì tra được. Cùng lúc đó, cách Thiên Kinh thành bên ngoài mấy trăm dặm một tòa trong thôn trang nhỏ, hai cái lao giả đang uống trà đánh cờ. Cụ Gừng, các ngươi Khương gia kỳ độc có thể khiến cho kia Thẩm Dục chúng chiêu sao? Chấp Bạch Kỳ áo bào đen lão nhân hỏi. Cái này khó mà nói. Chấp Hắc Kỳ áo bào màu vàng lão nhân nói, cái này vệ hồn tán từng hạ độc chết qua bán thần cường giả, nhưng là có hay không có thể hạ độc chết thần cảnh cường giả lão hủ cũng không biết, nhưng coi như không thể hạ độc chết hắn, chỉ cần có thể nhường hắn trúng độc, cũng có thể gia tăng thành công của chúng ta suất. Cũng là. Áo bào đen lão nhân gật gật đầu, không tệ, các ngươi Khương gia giấu thật đúng là sâu, liền dạng này kỳ độc đều có. Ha ha. Áo bào màu vàng lão nhân cười cười, chúng ta dạng này cổ thế gia, nhà ai không có một chút áp đáy hòm đồ vật, liền các ngươi Vương gia không phải cũng có ba kiện có thể miểu sát bán thần cấm khí. Các ngươi Khương gia cũng là tin tức linh thông. Áo bào đen lão nhân thản nhiên nói. Áo bào màu vàng lão nhân cười cười, có thể uy hiếp được chúng ta tính mệnh đồ vật, có thể không điều tra tinh tường sao? Lại nói, ta cũng không tin các ngươi Vương gia không có điều tra qua chúng ta Khương gia. Cũng là. Áo bào đen lão nhân gật gật đầu. Đúng lúc này, trong hư không đi ra một người, chính là Vương gia gia chủ Vương Hà. Hắn đầu tiên là hướng hai người cúi đầu, mới mở miệng nói, lao tổ, Khương tiền bối, lục thần đại trận đã bố trí xong, liền chờ dẫn kia thẩm dục vào trận. Tòa đại trận này thật là tập tam quốc hơn 10 cái cổ thế gia nội tình bố trí đi ra, chuyên môn dùng để nhằm vào thẩm dục. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đem mọi người triệu tập lại, nghiên cứu một chút, nên như thế nào đem kia thẩm dục dẫn vào trong trận. Vương gia lão tổ tiện tay đem trong tay quân cờ ném tới trên bàn cờ, hai mắt lóe ra hung quang nói, không đến nửa khắc đồng hồ, tam đại thiên triều, 14 cổ thế gia đều phái ra một cái lao tổ cấp cường giả xem như đại biểu đi tới tòa này thôn trang nhỏ. Có người nói, kia thẩm dục thâm cư không ra ngoài, mong muốn trực tiếp đem hắn dẫn vào trong trận cũng không dễ dàng, nhất định phải mở ra lối riêng. Có người nói theo, bắt hắn quan tâm người, tự nhiên có thể đem hắn dẫn vào trong trận. Người thứ ba nói, sợ là không tốt thao tác, thẩm dục chính là thần cảnh cường giả, muốn theo hắn mí mắt nội tình hạ bắt người còn muốn chạy trốn, cơ hồ không thể nào. Chương 344, hướng ta tới, 2, chương 344, hướng ta tới, 2, lập tức có người nói bổ sung, chúng ta có thể phái ra nhiều đội nhân mã tập kích đại ca hắn, cùng nữ đế cùng con của hắn. Còn có tiểu thiếp của hắn ngu tuyết bánh cùng vị hôn thê của hắn trung nguyên tình, chỉ cần có một đội nhân mã bắt được người, coi như thành công một nửa. Tại bên đường, chúng ta lại phái ra nhiều đội nhân mã tiến hành đánh lén, súng ngắm, ngăn chặn bước tiến của hắn. Có người lo lắng nói, như vậy, chúng ta chỉ sợ muốn hy sinh rất nhiều người. Đưa ra kế hoạch người kia thâm trầm nói, vì thành thần, điểm này hy sinh tính là gì, chỉ cần cầm xuống thẩm dụng, thu được thành thần cơ hội, đối với chúng ta sau lưng gia tộc chỗ tốt là to lớn. Đích thật là đạo lý này. Có người phụ họa. Đã như vậy, chúng ta liền hảo hảo thương nghị hạ. Nhìn xem phái ra nhiều ít người, thế nào phái người. Thời gian nhoáng một cái, liền đi qua 3 ngày. Đang nằm tại nhà mình trong sân phơi nắng thẩm dục đống nhiên lông mày khẽ động, bởi vì hắn phát hiện có 8 đội nhân mã tiến vào Thiên Kinh lão thành. Cái này 8 đội nhân mã mặc dù đều cực lực thu liễm khí tức, đem chính mình ngụy trang thành bình thường người tu hành, nhưng thẩm dục cảm giác cường đại cỡ nào. Cho dù hắn không đi cố ý cảm ứng, có cường giả tiến vào phạm vi cảm nhận của hắn, cũng biết chủ động phát động. Cái này 8 đội nhân mã bên trong mỗi đội đều có 2 tới 3 cái thông thiên cảnh hậu kỳ cường giả. Trong đó 3 đội nhân mã vào thành sau, liền ở trong tối bên trong ẩn nút. Mà khác đội 5 nhân mã thì phân biệt hướng về phía trấn Yêu Tư, Hoàng Cung, Chiến Quốc Công Phủ, Trung Gia mà đi. Trong đó Hoàng Cung phương hướng đi 2 đội nhân mã. Có thể duy nhất một lần phái ra nhiều như vậy thông thiên cảnh hậu kỳ, khẳng định không phải bốn quốc thế lực. Nhìn rõ chi nhãn mở ra, đám người này thân phận ngay tại trong đầu hắn hiện ra. Cấm. Hiểu rõ tới đám người này thân phận sau, Thẩm Dục nhẹ nhàng phun ra một chữ. Lập tức, tiến vào Thiên Kinh thành 8 đội nhân mã toàn bộ bị giam cầm ở nguyên địa. Tiếp đấy, bọn hắn bỗng biến mất. Xuất hiện lần nữa, bọn hắn đã đi tới Thẩm Dục trước mặt. Khi bọn hắn phát hiện mình bị giam cầm Nazi tới Thẩm Dục trước mặt sau, không ít người trong mắt đều hiện lên hãi nhiên cùng vẻ hoảng sợ. Cũng có mấy người mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn không nghĩ tới Thẩm Dục đã cường đại đến tình trạng này, bọn hắn chọn vẹn mấy chục cái thông thiên cảnh hậu kỳ, thế mà bị trong nháy mắt liền cầm tới trước mặt hắn. Khống hồn thuật. Thẩm Dục phục chế trong đó mấy người ký ức, đọc đến trí nhớ của bọn hắn sau, Thẩm Dục liền hiểu chuyện gì xảy ra. Sau đó hắn im lặng cười, không nghĩ tới đám người này lại là hướng về phía hắn tới, muốn đem hắn dẫn vào đồ bỏ lục thiên đại trong trận, sau đó bắt giữ hắn ép hỏi ra đột phá thần cảnh bí mật. Vừa vặn nhằm chán, liền bồi các ngươi chơi đùa. Thẩm Dục cười lạnh nói, chỉ thấy hắn tiện tay vung lên, mấy chục đạo quang mang rơi vào đám người này linh hồn. Đám người này thực lực cũng không tệ, trực tiếp giết quá mức lãng phí, không bằng để cho bọn hắn sung làm tay chân. Khống chế lại đám người này sau, Thẩm Dục đem bọn hắn thu nhập tiểu thế giới, vừa xài bước ra, liền biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa, Thẩm Dục đã đi tới Thiên Kinh thành bên ngoài. Ven đường còn có hơn 10 chi cổ thế gia đội ngũ, cũng là vì chờ nhập thành đội ngũ thành công bắt giữ nữ đế hoặc là con của hắn cùng hắn thân nhân sau, dùng để kéo dài hắn bộ pháp. Đáng tiếc, kia 8 chi đội ngũ còn không có hành động, liền rơi vào trong tay hắn. Bắt trước làm theo. Thẩm Dục đem cái này hơn 10 chi đội ngũ người đều giam cầm, lại khống chế linh hồn của bọn hắn. Sau đó, đọc đến một bộ phận ký ức, đem đám người này thu nhập tiểu thế giới sau, hắn liền cất bước đi tới một cái sơn cốc bên trong. Lục Thần đại trận ngay tại bên trong tòa thung lũng này. Nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện Thẩm Dục, hơn 10 cái cổ thế gia các lao tổ vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là kế hoạch của bọn hắn thất bại. Vui chính là, kế hoạch mặc dù thất bại, nhưng Thẩm Dục lại tới. Khởi trận. Ầm ầm. Thiên địa lão ngược, hư không bặm mèo, một tòa to lớn trận pháp bay lên, đem tòa sơn cốc này cùng phương viên trăm dặm đều bao gồm đi vào. Thẩm Dục tự nhiên cũng đã rơi vào đại trận bên trong. Chương 345, tuyệt vọng các lão tổ, 1, chương 345, tuyệt vọng các lão tổ, 1, rơi vào đại trận Thẩm Dục không kinh hoàng chút nào. Hắn đánh giá tòa trận pháp này, đồng thời âm thầm gật gật đầu, tòa này Lục Thần đại trận hoàn toàn chính xác cường đại, hơn nữa, tòa trận pháp này vẫn là lấy 18 kiện thần binh xung làm trận nhãn. Có thể nói những này cổ thế gia là bỏ hết cả tiền vốn. Nếu như bọn hắn tại thời gian ngắn cầm xuống chính mình ngược lại cũng thôi, nếu như thời gian quá lâu, những này thần binh cũng phải bị trận pháp cho hút không, biến thành phế binh. Xoát, xoát, xoát. Vô ngần trong hư không đống nhiên toát ra hơn 100 người. Những người này trên thân đều tản mát ra khí tức vô cùng cường đại. Toàn bộ đều là thông thiên cảnh cửu trọng, trong đó 1/3 khí tức còn vượt qua thông thiên cảnh cửu trọng, hẳn là cái gọi là bán thần cảnh. Thẩm tiểu huynh đệ không hổ là thiên cổ đệ nhất thiên tài, chúng ta những này lao ra hỏa, khổ tu nhiều năm, cơ hồ hao hết thọ nguyên, cũng không thể đột phá tới thần cảnh, cũng là ngươi, chỉ là mấy chục tuổi, lại trước một bước vào thần cảnh, làm cho người kính nể a. Đương nhiên, một cái bán thần cảnh lão giả mở miệng nói, trong giọng nói của hắn lộ ra bội phục, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy tham lam, hiển nhiên, đối phương đang nhìn trộm hắn thành thần phương pháp. Đúng vậy Thẩm tiểu huynh đệ, bởi vì cái gọi là vui một mình không bằng vui chung, ngươi không bằng đem ngươi thành thần phương pháp chia sẻ đi ra, chúng ta ở đây tất cả mọi người thiếu ngươi một cái nhân tình như thế nào. Lại có một cái lao tổ mở miệng nói ra, nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy cực nóng, nhường Thẩm Dục cảm thấy một tia không thoải mái. Mong muốn thành thần phương pháp. Thẩm Dục ánh mắt đảo qua này một đám lao bang tử, phương pháp của các ngươi rất đặc biệt. Đối mặt Thẩm Dục đùa cợt, bọn này lao bang tử không có chút nào thật không tiện, dù sao sống được càng lâu, da mặt liền càng dày. Thế là, trong đó một cái lao tổ nói, chúng ta cũng là lo lắng Thẩm tiểu huynh đệ ngươi cự tuyệt đi, cho nên chỉ có thể ra hạ sách này, cho nên còn mời Thẩm tiểu huynh đệ bỏ qua cho. Bất quá, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi giao ra thành thần phương pháp, chúng ta liền thả ngươi đi. Một đám sắp chết lao ra hỏa, thật sự là ý nghĩ háo huyền. Thẩm Dục khinh thường cười một tiếng, chẳng lẽ các ngươi coi là bằng vào một tòa chó má đại trận liền có thể vây khốn ta? Xem ra Thẩm tiểu huynh đệ có chút xem thường tòa này Lục Thần đại trận a, đã dạng này, vậy lao phu liền giới thiệu hạ, chúng ta tòa đại trận này lấy 18 kiện thần binh là trận nhãn, đại trận vận chuyển sau, liền có thể rút ra đại đạo chi lực, chúng ta mặc dù không thành thần, nhưng cũng biết, thần cảnh mấu chốt ngay tại ở đại đạo chi lực, chỉ cần ngươi đại đạo chi lực không ngừng tiêu hao, ngươi liền sẽ biến càng ngày càng suy yếu. Cho nên, chúng ta đám người này chỉ cần đem ngươi vây ở đại trận này bên trong, ngươi đại đạo chi lực sớm muộn cũng sẽ bị hao hết. Ngươi còn trẻ như vậy, liền trở thành thần cảnh, có thể nói nắm giữ tốt đẹp tiên đồ, nói không chừng tương lai còn có thể ngoại thiên địa xông ra một phiến thiên địa. Nếu như vẫn lạc tại nơi này, thực sự quá mức đáng tiếc. Thẩm tiểu huynh đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Đúng rồi, còn có kiện là, chúng ta đem Thẩm tiểu huynh đệ ngươi mời đến nơi này, kia Thiên Kinh thành bên trong cũng biết lâm vào trống rỗng. Thật là có một đám bắt con đang đánh nguyên khí cây chủ ý, đám kia bắt con cũng không yếu, coi như người cùng chúng ta liều cái lưỡng bại câu thương, cuối cùng thoát khốn mà đi, có thể ngươi tại Thiên Kinh thành bên trong thân thuộc gia quyến thật là không gánh nổi tính mệnh đi. Rõ ràng, Thẩm Dục khinh thường cười một tiếng, chỉ bằng các ngươi đám này, lão già cũng xứng cùng ta liệu cái lưỡng bại câu thương. Về phần Thiên Kinh thành bên trong, Thẩm Dục hoàn toàn không lo lắng. Thật sự cho rằng siêu thần quân đoàn cùng Ngao Thanh Dương là ăn chay, coi như đi lại nhiều thông thiên cảnh, vậy cũng chỉ là có đi không về. Nghe được Thẩm Dục lời nói, ở đây các gia lão tổ nhóm sắc mặt rất khó coi. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Chương 345, tuyệt vọng các lão tổ 2, chương 345, tuyệt vọng các lão tổ 2, một cái lão tổ ánh mắt nén lên giận, xem ra cần phải cho hắn một chút nếm mùi đau khổ, khả năng biết được lợi hại. Không tệ, vậy chúng ta liền đến phòng đoán thần cảnh cường giả rốt cuộc mạnh cỡ nào. Sau một khắc, bọn này lão tổ huyễn ảnh cùng nhau tiêu tán. Không tệ, vừa mới xuất hiện đều là huyễn ảnh, những này lao ra hỏa vì giữ được tính mạng, bằng lòng nằm tại trong quan tài ngủ say làm hoạt tử nhân, liền biết bọn hắn đến cỡ nào tiết mệnh. Làm sao có thể bằng lòng lấy chân thân xuất hiện tại Thẩm Dục trước mặt. Sau một khắc, ba đạo hùng vĩ kiếm quang đống nhiên theo Thẩm Dục quanh mình xuất hiện, cùng nhau hướng hắn phách chạm mà đến. Đồng thời, một cỗ giam cầm chi lực xuất hiện, mong muốn khóa lại thân thể của hắn. Thông qua đại trận chuyển hóa, cái này ba đạo trong kiếm quang đã ẩn chứa mấy phần đại đạo chi lực. Bất kỳ một đạo kiếm quang đều có thể miểu sát thông thiên cảnh cửu trọng, trọng thương bán thần cảnh. Nhưng đối Thẩm Dục mà nói, lại không đáng đến nhắc lên. Cho nên, hắn căn bản liền không có tránh. Rầm rầm rầm, ba đạo kiếm quang trực tiếp đem Thẩm Dục nuốt hết, tiếp lấy chính là kinh thiên bạo tạc. Trốn ở đại trận bên trong các lao tổ thấy cảnh này, đều là biểu lộ kinh ngạc. Dễ dàng như vậy liền thành công. Chúng ta có phải hay không đánh giá cao tiểu gia hỏa này? Rất nhanh, dư âm năng lượng tán đi, Thẩm Dục thân ảnh lại xuất hiện tại một đám lao tổ trong tầm mắt, hoàn hảo không chút tổn hại. Thấy cảnh này, một đám các lao tổ đều vô ý thức nuốt nước miếng một cái, mạnh mẽ như vậy ba đạo công kích, thế mà không thể làm gì được Thẩm Dục. Tiếp tục. Sau một khắc, có lao tổ không cam lòng quát. Sau đó, một đám các lao tổ đồng loạt ra tay, võ kỹ, thần thông, hóa thành một đạo đạo lưu quang, điên cuồng hướng Thẩm Dục trên thân chào hỏi. Thế là, Thẩm Dục lần nữa bị nuốt hết. Nhưng khi dư âm năng lượng tán đi, Thẩm Dục vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại trong hư không, thậm chí mở miệng chê bừa, các ngươi liền chút bản lãnh này à, liền cho ta gãi ngứa ngứa đều kém chút ý tứ. Lời này a, nhưng làm ở đây các lao tổ tức giận đến quá sức. Đồng nhiên, Thẩm Dục giương tay vụ một cái. Một cái lao tổ chân thân bị hắn theo hư không vụ bắt đi ra, cổ cũng đã rơi vào trong tay hắn. Phúc. Sau một khắc, trên tay hắn phát lực, vị lao tổ này thân thể, linh hồn cùng pháp tướng trực tiếp nổ bể ra đến. Đáng chết, đại gia không nên để lại tại nguyên chỗ. Thấy cảnh này, một cái lao tổ lập tức nhắc nhở. Lập tức, tất cả lao tổ đều lập tức hóa thành lưu quang, không ngừng na di vị trí của mình. Nhưng ở lúc này, Thẩm Dục lại một lần hướng nắm vào trong hư không một cái. Lại có một cái lao tổ bị hắn cầm ra, sau đó trực tiếp bóc chết. Nhanh, đại gia không cần giữ lại, nếu như tiếp tục như vậy nữa, chúng ta đều phải chết. Nhìn thấy Thẩm Dục liên tiếp đánh chết hai cái lao tổ, còn lại các lao tổ trong lòng đều có sợ hãi tại tràn ra khắp nơi. Sau một khắc, ba thanh tiểu kiếm cùng ba tấm kim sắc lá bùa theo trong hư không chui ra. Ba thanh tiểu kiếm đón gió căng phồng lên, hóa thành trăm trượng cự nhận, hướng Thẩm Dục chém bổ xuống đầu. Ba tấm lá bùa thì hóa thành lôi vân, không ngừng hướng Thẩm Dục bổ ra kim sắc lôi đỉnh. Đây đều là cổ thế gia nội tình, bất kỳ như thế đều có thể miểu sát bán thần. Có chút ý tứ, Thẩm Dục sau đó đánh xuống, liền đánh nát công kích. Cái này sáu dạng đồ vật đã có thể uy hiếp được mới vào thần cảnh cực giả, nhưng với hắn mà nói, không có uy hiếp chút nào, bởi vì hắn không phải thần cảnh, hắn là thần vương cảnh. Làm sao lại? Nhìn thấy Thẩm Dục nhẹ nhõm hóa giải công kích, đại trận bên trong các lao tổ từng cái sắc mặt tái xanh. Chẳng lẽ thần cảnh đã mạnh đến loại tình trạng này? Lúc này, Thẩm Dục hai tay hướng nắm vào trong hư không một cái, lại có hai cái lao tổ bị hắn cứng rắn lôi ra ngoài bóc chết. Không tệ. Thẩm Dục trên mặt hiện ra nụ cười, bốn cái lao tổ vì hắn mang đến một hai ước giết chóc điểm. Âm thầm các lao tổ nhìn thấy Thẩm Dục hiện ra nụ cười trên mặt, đều có một loại không rét mà run cảm giác. Có người mơ hồ cảm thấy, cái này Thẩm Dục hơn phân nửa là cố ý vào cuộc. Toàn lực điều động thần binh bên trong lực lượng công kích hắn, không phải, chúng ta đều muốn bị hắn đánh giết. Sau một khắc, có lao tổ nghiêm nghị hô. Chương 346, lao tổ thành lao nô, 1, chương 346, lao tổ thành lao nô, 1, chơi đến không sai biệt lắm. Lúc này, Thẩm Dục duỗi lưng một cái, sau đó, hắn hướng phía hư không vung ra một quyền. Một quyền phía dưới, hư không sụp đổ. Sau đó, một bóng người xuất hiện tại hư không cuối cùng. Tại hắn hoảng sợ trong ánh mắt, Thẩm Dục quyền kình trực tiếp đem hắn thân ảnh nuốt hết, mà thân thể của hắn linh hồn pháp tướng toàn bộ ma diệt tại quyền kình bên trong, hóa thành một phấn. Sau đó, Thẩm Dục không nhanh không chậm tiếp tục ra quyền. Hư không không ngừng sụp đổ, đem dấu ở trong trận pháp các lão tổ không ngừng hành sát. Có thể nói một quyền một cái tiểu bằng hữu. Cũng liền thời gian mấy hơi thở, lại có 20 lão tổ chết tại nắm đấm của hắn phía dưới. Mau trốn, kẻ này không thể địch lại. Còn lại các lão tổ cơ hồ dọa đến linh hồn xuất hiếu. Nơi nào còn dám vây giết Thẩm Dục, nhao nhao thoát ly lục thần đại trận mong muốn thoát đi nơi đây. Tới, cũng đừng đi. Ngược lại các ngươi cũng là người sắp chết, không bằng hóa thành ta chất dinh dưỡng. Thẩm Dục vừa xài bước ra, liền thoát ly lục thần đại trận. Ngươi thế mà không bị tới đại trận hạn chế. Nhìn thấy Thẩm Dục rời đi đại trận, một cái xông ra đại trận lão tổ dọa đến nói chuyện đều không lưu loát. Cùng các ngươi chơi đùa mà thôi, các ngươi thật sự cho rằng kia cầu thí trận pháp có thể vây khốn ta? Thẩm Dục khinh thường cười một tiếng, sau đó đem vị lão tổ này cho trục chết. Sau đó ánh mắt đảo qua kia bảy tám chục nói hóa thành lưu quang điên cuồng chạy trốn các lão tổ. Hư không thay đổi. Thẩm Dục nhẹ giọng một câu, nguyên bản đã trốn đi thật xa các lão tổ đột nhiên phát hiện, bọn hắn bị Na Di tới Thẩm Dục trước mặt. Các ngươi khỏe a, chúng ta lại gặp mặt. Thẩm Dục cười híp mắt nói, "Xoát, có lão tổ không tin tà, lần nữa hóa thành lưu quang thoát đi mà đi." Nhưng tại hạ một khắc, hắn lại bị Na Di trở về. Mấy lần nếm thử sau, không ai dám trốn. Bọn hắn đều bị sợ vỡ mật. Đột nhiên, một cái lão tổ trong hư không hướng Thẩm Dục quỳ xuống, "Thẩm tiên sinh, ta là vương gia lão tổ Vương Đình, van cầu ngươi tha ta một mạng, ta bằng lòng mang theo vương gia quy thuận với ngươi. Vương gia chúng ta là đại vận tiên triều tứ đại cổ thế gia một trong, thế lực trải rộng toàn bộ đại vận tiên triều. Thẩm tiên sinh, ta cũng là đại vận tiên triều cổ thế gia lão tổ, ta cũng bằng lòng đầu nhập vào tại ngài, về phần ngài về sau có chỗ phân công, ta Tuyết gia đem không tiếc tất cả đi hoàn thành." Tiếp đấy, lại có một cái lão tổ quỳ xuống. Thấy thế, cái khác lão tổ nhao nhao quỳ xuống, đều khẩn cầu lấy Thẩm Dục bỏ qua cho bọn hắn bằng lòng dẫn đầu gia tộc đầu nhập vào Thẩm Dục. Làm sơ suy tư, Thẩm Dục quyết định nhận lấy bọn hắn. Bọn này lão giả đều là thông thiên cảnh cửu trọng cùng bán thần cảnh tồn tại, hơn nữa sau lưng đều có thế lực khổng lồ. Có bọn hắn tồn tại, Đại Phượng Vương triều mong muốn mở rộng cũng biết biến cực kỳ thuận lợi. "Tốt, xem ở các ngươi như vậy thành tâm phấn thượng, ta liền nhận lấy các ngươi." "Lão nô Vương Kình bái kiến chủ nhân." "Lão nô Tuyết Trung bái kiến chủ nhân." "Lão nô Tống Tuyệt bái kiến chủ nhân." Trong khoảnh khắc, cái này 7-80 lão tổ đều nhao nhao tại hư không quỳ gối tại Thẩm Dục trước người. Sau một khắc, Thẩm Dục mang ra từng đạo thần quang chui vào trong đầu của bọn hắn, cũng trực tiếp trốn vào linh hồn của bọn hắn. "Từ đó về sau, tính mạng của các ngươi đều đem nhận ta trường khống, các ngươi nhưng có ý kiến?" Cảm nhận được trong linh hồn còn khí tức kinh khủng, ở đây lão tổ nào dám có ý kiến, bọn hắn dám khẳng định, trong đầu của bọn họ khí tức chỉ cần một phát, cũng đủ để phá hủy linh hồn của bọn hắn. "Đương nhiên, ta người này không thích để cho người ta làm không công, chỉ cần các ngươi đem ta lời nhắn nhủ chuyện làm xong, ta cũng không để ý giúp các ngươi bước vào thần cảnh." Thẩm Dục mỉm cười mở miệng. Chương 346, lão tổ thành lão nô 2, chương 346, lão tổ thành lão nô 2, nghe xong lời này, ở đây tất cả các lão tổ trên mặt đều hiện lên ra vẻ kích động, nhao nhao hướng Thẩm Dục biểu thị trung tâm. Đánh một gậy cho một quả táo ngọt vô luận là ở đâu thời đại đều tương đối tốt dùng. Nhìn thấy đám người này biểu trung tâm một màn, Thẩm Dục gầm thầm gật đầu. "Chủ nhân, lão nô có việc muốn báo cáo." Lúc này, Vương Kình mở miệng nói. "Giảng." Vương Kình nói, "Chúng ta sở dĩ sẽ liên hợp tới đối phó chủ nhân ngài, kia là Tam Đại Thiên Triều thế gia cố ý thả ra tin tức, bọn hắn đánh lấy để chúng ta cùng ngài lưỡng bại câu thương chủ ý, xong đi cướp đoạt nguyên khí cây, lão nô trở lệnh, đi diệt đi những này châm ngòi thổi gió ra hỏa." Cái khác lão tổ nghe vậy, trong lòng gọi là một cái hối hận a, sớm biết, bọn hắn liền nên cấp hồi báo, hiện tại nhường Vương Kình cái này lão gia hỏa đoạt danh tiếng. "Như vậy đi, các ngươi không phải tới từ khác biệt ba cái thiên triều sao? Các ngươi chia ba đội đi diệt đi những cái kia gây sự ra hỏa, ai làm đến càng tốt, ta liền giúp ai trở thành thần cảnh." Thẩm Dục mỉm cười nói. Nghe xong lời này, ở đây tất cả lão tổ liền biến cực kỳ kích động. Thấy thế, Thẩm Dục phất phất tay. Bọn này lão tổ liền bay trốn đi, chuẩn bị đi trở về diệt những cái kia gây sự thế gia. Sau một khắc, Thẩm Dục giương tay vồ một cái, 18 chuôi thần binh theo lục thần đại trận bên trong bay ra. Thần binh có chỗ giảm dần, nhưng ôn dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể khôi phục. Mặc dù hắn không cần đến, nhưng có thể cấp dùng đi. Đúng rồi, lần này hắn hết thảy đánh chết 25 lão tổ. Những lão tổ này toàn bộ đều là thông thiên cảnh cửu trọng hoặc là bán thần. Mỗi cái giá trị 40 triệu. Cho nên, lần này hắn thu hoạch 10 ước giết chóc điểm. Giết chóc điểm tổng số đạt đến 150 ước ra mặt. Thân hình thoát một cái, Thẩm Dục liền trở về thẩm phủ. Sau đó hắn cảm ứng được, tại biệt thự khu, cỡ lớn cư xá cùng ngoài hoàng cung đều ẩn nút lấy một đám thông thiên cảnh cường giả. Rất hiển nhiên, bọn hắn còn đang chờ tin tức. "Cấm." Thẩm Dục nhẹ nhàng phun ra một chữ. Bọn này cường giả liền bị hắn giam cầm, sau đó Na Di tới trước người hắn. Hắn đều chẳng muốn nói chuyện cùng bọn họ, trực tiếp đem bọn hắn linh hồn cho khống chế, thả vào bên trong tiểu thế giới. Tiếp lấy, hắn lại một cái Na Di đi tới hoàng cung. "Ngươi rốt cục bỏ được đến một chuyến ta chỗ này." Nhìn thấy Thẩm Dục đến, nữ đế có chút u và nói, "Ta lần này đến là cùng ngươi thương lượng một chút, tiến đánh nô quốc sự tình." Thẩm Dục đi vào trên long ỷ sát bên nữ đế ngồi xuống. "Ta đoán chừng những cái kia võ tướng nghe được tin tức này sẽ cao hứng nhảy dựng lên." Nữ đế cười ha hả nói. Sau một khắc, Thẩm Dục vung tay lên, bị hắn bắt khống chế những cường giả kia bị Na Di ra tiểu thế giới. "Những người này đều là muốn đánh nguyên khí cây chủ ý, bị ta bắt lại cường giả, tiến đánh nô quốc lúc đem bọn hắn hướng chết dùng." Thẩm Dục nói rằng, sau đó lại chế tác dùng để khống chế ngọc bài của bọn họ, lại một mạch kín đáo đưa cho nữ đế. Ngày kế tiếp, tảo triều bên trên, nữ đế đưa ra xuất binh nô quốc một chuyện. Võ tướng nhóm cơ hồ toàn viên đồng ý, quan văn bên kia đa số đều đồng ý, chỉ có một số nhỏ phản đối. Lý do để phản đối cũng rất đơn giản. Đại Phượng quốc sơ lập, bách tính còn không có hoàn toàn khôi phục nguyên khí, lúc này xuất binh, dễ dàng hao người tốn của. Nhưng nữ đế biểu thị, quân phí theo nàng mang có móc, không cần quốc khố xuất tiền. Lần này, những cái kia phản đối văn thần đều ngậm miệng lại. Theo văn võ đại thần đạt thành nhất trí, quân đội bên này liền bắt đầu chuẩn bị xuất binh kế hoạch. Sau 3 ngày, quân cơ các đưa ra một phần xuất binh nô quốc tấu chương. Nữ đế quan sát sau, lập tức đồng ý. Lại qua 10 ngày, Thiên binh bên này phái ra 50 vạn đại quân tiến về Thiên Lân nói. Từ Tiết cử đảm nhiệm thống binh đại soái, Thẩm Huy cùng một cái khác hầu gia đảm nhiệm phó soái. Bất quá, Thẩm Huy cái này phó soái không cần nghe theo chủ soái điều khiển, hắn xuất lĩnh 1 vạn Thẩm gia quân có thể đơn độc hành động. Chương 347, Vương Kình thành thần, 1, chương 347, Vương Kình thành thần, 1, Đại Phượng Vương triều tiến đánh Ngô quốc chuyện rất là thuận lợi. Công thành chiếm đất quả thực như là liệt hỏa. Không đến 20 ngày thời gian, liền đã cầm xuống Ngô quốc một đạo cương vực. nữ đế cũng cấp tốc phái người đi tiếp thu những cái kia từ nhỏ địa bàn, đầu tiên làm chuyện thứ nhất chính là kê biên tài sản làm nhiều việc các thế gia, lại đem kê biên tài sản ra ruộng đồng phân cho dân chúng địa phương. Việc này nữ đế cùng đám đại thần đều nếm đến ngon ngọt, đã có thể thu được đại lượng tài phú, lại có thể thu mua bách tính tăng lên danh vọng. Không ngoài sở liệu, một chiêu như vậy sử dụng xuống tới, nguyên bản chiếm lĩnh bách tính đều đúng đại phượng vương triều là hảo cảm tăng nhiều. Phu quân, ngươi nói chúng ta bao lâu có thể cầm xuống Ngô quốc? Nữ đế mang theo tin tức mới nhất đi vào thẩm phủ, mang theo vài phần khoe khoang ý tứ. Chỉ là Ngô quốc, lấy thực lực của chúng ta muốn hoàn toàn cầm xuống, nhiều nhất một năm. Thẩm Dục suy nghĩ một chút nói, tại giai đoạn trước, Ngô quốc bên kia có lẽ sẽ chống cự mạnh mẽ một chút, nhưng ở Ngô quốc ý thức được song phương khác biệt sau, đoán chừng sẽ xuất hiện rất nhiều phe đầu hàng. Vậy thì tốt quá. Nữ đế nhãn tình sáng lên, chỉ cần cầm xuống Ngô quốc, nàng hy vọng khẳng định sẽ tăng lên rất nhiều, sẽ không còn có người dám nói nàng nói nhảm. Nàng là thân nữ nhi, mặc dù nàng xưng đế đã trở thành kết cục đã định, nhưng sở thị nhất tộc bên trong vẫn là có không ít lão ngoan cố cảm thấy nữ nhân xưng đế vi phạm với tiền lệ, thậm chí có mấy cái lão ngoan cố liên hợp thượng thư hy vọng theo sở thị bên trong chọn lựa một tử đến lập làm thái tử. Nhìn thấy phần tấu chương này, nữ đế giận tí mặt, hận không thể đem mấy cái kia lão ngoan cố hết thể đều làm thịt. Thái tử chi vị là thuộc về nàng nhi tử, ai cũng đoạt không đi. Cuối cùng nàng vẫn là đè lại lửa giận, phái người đi đem mấy cái kia lão ngoan cố cho mạnh mẽ khiển trách một phen. Nhưng này mấy cái lão ngoan cố dường như vẫn như cũ không phục, cái này khiến nữ đế không khỏi sinh ra sát ý, thầm nghĩ trong lòng, nếu như mấy cái kia lão ngoan cố còn dám được một tấc lại muốn tiến một thước, nàng cũng sẽ không xen vào nữa. Đối phương có phải là hay không sở thị chiếu giết không sai? Ta có một ý tưởng. Thẩm Dục đột nhiên nói. Ý tưởng gì? Nữ đế hỏi. Thẩm Dục nói, không bằng tại mỗi cái nói thành đều tu kiến một cái người tu hành cư xá, ta sẽ tới ghép một gốc nguyên khí cây đã qua, dạng này đã có thể phong phú ngươi mang kho, lại có thể tăng lên người tu hành thực lực tổng hợp. Ta duy trì. Nữ đế lập tức đồng ý nói. Lần này xuất binh Ngô quốc quân phí chính là sử dụng nàng mang kho tiền, mặc dù nàng mang kho tiền tài dư giả, nhưng tiêu hao một đợt, nàng vẫn là cảm thấy có chút đau lòng, bây giờ có cơ hội bổ sung, nàng tự nhiên là tán đồng. Rất nhanh, nữ đế liền hạ lệnh, nhường các đại đạo thành dựa theo thiên kinh thành bên này người tu hành cư xá tu kiến một tòa cư xá. Sau đó, nữ đế sẽ dựa theo giá thị trường gấp 3 lấy đi tòa tiểu khu này. Đây là Thẩm Dục cho nữ đế đề nghị. Nhường tất cả mọi người kiếm được tiền, khả năng tăng cường bọn hắn tính tích cực. Kỳ thật, đừng bảo là giá thị trường gấp 3, coi như gấp 3-4 lần, chỉ cần đem cư xá hóa thành nguyên khí cư xá, tiểu khu đó giá phòng trong nháy mắt có thể tăng vọt 10 lần, mấy chục lần. Hơn nữa, hoàn toàn không lo bán. Lại mấy ngày nữa, Thẩm Dục lao nô nhóm tới cửa. Bọn hắn cơ hồ đem tam đại tiên triều bên trong đỉnh cấp thế gia cho một mẹ hốt gọn. Những cái kia đỉnh cấp thế gia tài phú, tu hành tài nguyên, công pháp võ kỹ thậm chí nhân khẩu, đều bị những lao tổ này nhóm đóng gói, một mạch đưa đến Thẩm Dục nơi này. Sau đó những lao nô này nhóm đều dùng tràn ngập khát vọng ánh mắt nhìn xem Thẩm Dục. Kiểm kê thu hoạch sau, Thẩm Dục tuyên bố kết quả, Vương Kình làm được tốt nhất, ta lại trợ giúp hắn tiến vào thần cảnh, về phần những người còn lại, ta sẽ lấy ra biểu hiện tốt nhất 9 người, ban thưởng một cái nói tinh. Đa tạ chủ nhân. Vương Kình phù phù quỳ xuống đất, kích động tới cực điểm. Sau đó, Thẩm Dục lại chọn lựa ra biểu hiện tốt nhất 9 người, phân biệt ban cho bọn hắn một cái nói tinh. Còn lại người cũng miễn cưỡng vài câu, liền đem bọn hắn cho đổi. Chương 347, Vương Kình thành thần 2, chương 347, Vương Kình thành thần 2, kế tiếp, Thẩm Dục đơn độc chỉ điểm Vương Kình, lại ném cho hắn mấy cái nói tinh, liền để hắn lưu tại Thẩm phủ tu luyện. Vẹn vẹn qua 7 ngày, Vương Kình liền bắt đầu đột phá. Thẩm Dục dẫn người đến quan sát, cũng tiến hành giảng giải. Đột phá tới nửa đường, Vương Kình lộ ra tiềm lực không đủ sơ hở, dường như có đột phá thất bại xu thế. Dù sao hắn thọ nguyên sắp hết. Thấy thế, Thẩm Dục nhấn một ngón tay. Nguyên bản Vương Dơ cao rơi xuống khí cơ lại bay lên. Một ngày sau, Vương Kình thành công đột phá. Thoáng củng cố tu vi sau, hắn liền nhanh chân đi vào Thẩm Dục trước mặt, lão nô đa tạ chủ nhân xuất thủ tương trợ. Cảm nhận được thể nội sinh cơ bừng bừng, Vương Kình kích động tới cực điểm. Về sau rốt cuộc không cần nằm tại quan tài bên trong sung làm hoạt tử nhân, mà hết thể này đều là chủ nhân mang cho hắn. Nếu như nói trước kia hắn là bị ép trở thành lão nô, nhưng giờ phút này, hắn là thật tâm cho Thẩm Dục làm lão nô. Thẩm Dục dùng nhìn rõ chi nhãn tra xét Vương Kình độ trung thành, đã đạt tới 99 điểm. Đứng lên đi, về sau thật tốt làm việc, sẽ không bạc đãi ngươi. Đang khi nói chuyện, Thẩm Dục tiện tay vung lên, một cỗ vô hình chi lực đem Vương Kình thân thể nâng lên. Cái này khiến Vương Kình trong lòng run lên, đối Thẩm Dục lại là càng phát ra cung kính, bởi vì hắn phát hiện, tại không có đột phá trước, hắn không cảm giác được tự thân cùng Thẩm Dục chênh lệch, tại đột phá sau, hắn cảm nhận được, hắn cùng Thẩm Dục chênh lệch quả thực một cái thiên, một cái. Chủ nhân, lão nô muốn đem toàn bộ Vương gia đều rời đến Tiên Kinh thành, dạng này, Vương gia có thể tốt hơn là ngài làm việc, ngài thấy thế nào? Vương Kình vẻ mặt định mặt nói. Ngươi xem đó mà làm. Thẩm Dục xem thường nói. Tốt, chủ nhân, lão nô cái này đi an bài. Vương Kình nói. Giàu mà không về quê, như là cầm ý dạ hành. Lần này Vương Kình về Vương gia, không chỉ là muốn đem Vương gia gì chuyển tới Tiên Kinh đến, còn có cái mục đích, chính là vì khoe khoang. Tại trở lại Vương gia sau, Vương Kình lập tức nhường Vương gia thả ra tin tức, sau 10 ngày, hắn muốn cử hành thành thần đại yến. Vương gia đại điện, 6 vị lao tổ tề tụ nơi này, trong đó liền bao quát Vương Kình, về phần mặt khác 3 vị, tương đối không may, tại vây giết Thẩm Dục lúc, bị hố. Đại ca, ngươi bây giờ đã trở thành thần cảnh, có thể hay không phản kháng Thẩm Dục? Một cái lao tổ ngữ khí bức thiết mà hỏi, có thể làm lao tổ, ai lại nguyện ý làm lão nô? Nói chuyện vị lão tổ này chính là Vương Kình cùng thế hệ, cũng là hắn thân đệ đệ Vương tổ. Thu hồi ngươi điểm tiểu tâm tư kia. Vương Kình hừ lạnh nói, lão phu ta mặc dù đã tấn thăng thần cảnh, nhưng cùng chủ nhân so với, liền như là phù du cùng hạ nguyệt có khác. Về phần ai là phù du, ai là hạ nguyệt, không cần chỉ ra tất cả mọi người minh bạch. Nghe nói như thế, bao quát Vương tổ ở bên trong Vương gia nằm tên lão tổ đều là nhao nhao biến sắc. Đại ca, trên lệch thật có lớn như thế. Vương tổ vẫn như cũ có chút chưa từ bỏ ý định. Trên lệch không là bình thường lớn. Vương Kình nói, đổi lại là ngươi, đột phá tới thần cảnh có thể uy hiếp được tự thân, ngươi sẽ giúp ta đột phá sao? Nhìn thấy sắc mặt thất bại Vương tổ, Vương Kình lần nữa nói, chủ nhân sâu không lường được, đã hắn khả năng giúp đỡ lão phu đột phá tới thần cảnh, các ngươi cũng có cơ hội, cho nên, về sau Vương gia chúng ta nhất định phải toàn tâm toàn ý vì chủ nhân làm việc, ai dám có hai lòng, lão phu cái thứ nhất không dung tha. Nghe được chính mình cũng có thành tựu thần cơ hội, Vương tổ không khỏi sắc mặt vui mừng, lập tức tỏ thái độ, sẽ dốc toàn lực vì chủ nhân làm việc. Tại Vương Kình ánh mắt rơi vào mắt khác bốn cái lao tổ trên thân, bọn hắn cũng lập tức đi theo tỏ thái độ. Cùng lúc đó, làm lớn tiên triều, Thiên Cơ lâu tổng bộ. Một vị lão giả hướng thần bí lâu chủ nói, lâu chủ, cơ hồ có thể xác định, Vương gia lão tổ Vương Kình đã tấn thăng thần cảnh. Đi, bản tọa biết, lui ra. Tại lão giả lui ra sau, thần bí lâu chủ lấy ra một mặt gương đồng, rót vào năng lượng sau, lập tức trong gương xuất hiện một người trung niên nam tử diện mạo, mà Thiên Cơ lâu chủ thì đối với trong gương người quỳ rạp xuống đất, cung kính nói, thuộc hạ gặp qua đại nhân. Liên lạc ta có chuyện gì? Trong gương người hơi không kiên nhẫn nói, Thiên Cơ lâu chủ, khởi bẩm đại nhân, di khí chi địa bên trong đã ra đời hai cái thần cảnh. Chương 348 di khí chi địa không cho phép thành thần. Chương 348 di khí chi địa không cho phép thành thần. Trong gương nam nhân trên mặt rõ ràng hiện ra kinh ngạc chi sắc, sau đó trong mắt có sát cơ thoáng hiện, vùng đất bị vứt bỏ không cho phép thành thần, phạm thành thần người chết, bản tọa lập tức ban cho hai người dương cấm thần phù, ngươi phái người đem hai cái này thần cảnh tru sát. Tuân lệnh đại nhân. Thiên Cơ lâu chủ lập tức hồi đáp. Sau một khắc, hào quang lóe lên, hai tấm phù lục màu vàng từ trong gương bay ra. Đưa tay bắt lấy phù lục sau, Thiên Cơ lâu chủ trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nụ cười quỷ dị. Sau khi hoàn thành, lại hướng bản tọa báo cáo. Vừa mới nói xong, trên gương đồng nam tử trung niên biến mất không thấy gì nữa. Mà Thiên Cơ lâu chủ thì chậm rãi đứng dậy, nhìn xem trên tay hai tấm phù lục, chậc chậc, đồ thân a, không biết là cái gì tư vị. Nội thiên địa lại được xưng làm vùng đất bị vứt bỏ, nhưng ngoại thiên địa cũng không có từ bỏ đối nội thiên địa giám sát. Mà Thiên Cơ lâu chính là nhận ngoại thiên địa nắm trong tay một phương thế lực, bọn hắn tồn tại chính là vì giám sát nội thiên địa người tu hành. Thời gian 10 ngày thoáng một cái đã qua. Trong đoạn thời gian này, Đại Phượng Vương triều quân đội đánh cho Ngô quốc liên tục bại lui, đã không dám cùng Đại Phượng Vương triều quân đội chính diện chống lại, mà là thu sạch co lại đến trong thành trì tiến hành phòng ngự phản kháng. Ngay cả như vậy, cũng vô pháp giảm xuống Đại Phượng Vương triều quân đội công thành chiếm đất tốc độ, bởi vì Đại Phượng Vương triều bên này thông thiên cảnh thực sự quá nhiều, dễ dàng liền có thể phá hủy thành trì cửa thành hoặc là tường thành. Bởi vậy, lại có một đạo cương vực rơi vào Đại Phượng Vương triều khống chế. Đang tra xét thế gia ruộng đồng phân cho dân chúng địa phương sách lược bên dưới, luôn hãm bách tính cấp tốc quy tâm. Theo tin tức này truyền ra, lân cận cương vực dân chúng không chỉ không sợ Đại Phượng Vương triều quân đội đánh tới, ngược lại có chút chờ đợi bọn hắn đánh tới. Đồng thời, tại Đại Phượng Vương triều cảnh nội, các đại đạo thành người tu hành cư xá cũng nhao nhao khởi công, mà lại công trình tiến độ thật nhanh, không ra một tháng, nhất định có thể xây thành. Chủ yếu là nữ đế hứa hẹn sẽ lấy giá thị trường gấp 2 giá cả chỉnh thể thu mua. Cho nên, mặc kệ là quan viên hay là thương nhân, đều phi thường vui lòng. Cùng lúc đó, đại vận tiên triều, Phù Phong quận, Vương gia, lộ ra đặc biệt náo nhiệt, hôm nay là Vương gia lão tổ Vương Kình thành thần đại yến. Thu đến mời đều nhao nhao mang theo hạ lễ tới tham gia. Chưa lấy được mời tới càng nhiều. Cũng tỉ như đại vận thiên triều hoàng thất, liền phái một cái thân vương cùng công chúa mang theo trọng lễ đến chúc mừng. Vương gia phụ cận trong một tòa trang viên, tụ tập một đám người. Cầm đầu chính là từ đến không có biểu hiện qua chân diện mục Thiên Cơ lâu chủ. Chậc chậc, hôm nay Vương gia thật đúng là náo nhiệt a. Có cái Thiên Cơ lầu cao tần giọng mang trêu chọc nói, hiện tại có bao nhiêu đắc ý, đợi lát nữa liền có bấy nhiêu bị thương. Mặt khác cái cao tầng nhịn không được nói tiếp. Vị thứ ba cao tầng nhìn về phía Thiên Cơ lâu chủ đại nhân, chúng ta khi nào động thủ a? Không đợi. Thiên Cơ lâu chủ khoát khoát tay, để cho chúng ta người nhìn chằm chằm một chút, các loại cái kia thẩm dục đến sau, chính là chúng ta động thủ thời cơ, dạng này có thể duy nhất một lần hoàn thành đại nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Vạn nhất thẩm dục không đến đâu? Thiên Cơ lâu chủ nói không đến vậy không có quan hệ, chúng ta trước giải quyết Vương Kình, lại tiến về Phượng Quốc bên kia, ta có đại nhân ban cho bảo vật, phải giải quyết hai cái thần cảnh, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nghe vậy, ở đây Thiên Cơ lầu cao tầng đều lộ ra hâm mộ và thần sắc hướng tới. Đáng tiếc, lấy bọn hắn đối với lâu chủ hiểu rõ, loại này trang bức cơ hội là sẽ không cho hắn. Vương gia, trong một tòa sân nhỏ, Vương Kình đang cùng đệ đệ Vương Tổ đang đánh cờ. Lúc này, gia chủ Vương gia đến, cung kính hành lễ, lao tổ, khách nhân đều tới không sai biệt lắm, ngài là không phải nên lộ diện. Nếu người đều đến đông đủ, vậy thì đi thôi. Vương Kình thả ra trong tay quân cờ, chậm rãi đứng dậy. Giờ phút này, Vương gia tân khách đều bị tụ tập đến Vương gia tu kiến trên quảng trường. Trên quảng trường bày đầy mấy trăm tấm cái bàn, mỗi cái bàn trang bị 10 chôi cái ghế. Nhưng tất cả trên ghế đều ngồi đầy người. Mà lại, những người này đều không phải là người bình thường, tùy tiện xách một cái đi ra, đều có được nguyên thần cảnh tu vi. Và hôm nay trường hợp không đạt tới nguyên thần cảnh, kết nối lại cái bản tư cách đều không có. Đúng lúc này, một thanh âm truyền khắp toàn trường, Vương Kình lão tổ giá lâm. phát ra tiếng chính là vương gia một cái thông thiên cảnh trưởng lão. Âm thanh này vang lên sau, ở đây tất cả mọi người nhịn không được từ trên chỗ ngồi đứng dậy, lấy đó đối với thần cảnh cường giả tôn trọng. Sau đó, đám người liền phát hiện, cách đó không xa trên bầu trời xuất hiện một đóa thất thải tường vân. Mà thất thải tường vân phía trên đứng vững một cái tóc trắng hạc nhan áo quyết đồng bệnh lão nhân, hắn chắp hai tay sau lưng đứng ở trên đám mây, ánh mắt thâm thúy mà uy nghiêm, phàm là bị ánh mắt của hắn quét đến người, đều vô ý thức ngừng thở, trong lòng nhịn không được sinh ra lòng kính sợ. Thất thải tường vân chậm rãi tung bay trí quảng trận phía trước trên không đài cao, tiếp theo từ giữa không trung hạ xuống. Khi Vương Kình hai chân rơi vào đài cao sát na, phía dưới mấy ngàn người tựa hồ cùng tập luyện tốt bình thường, không hẹn mà cùng không người chào, tịch tề âm thanh hô, gặp qua Vương thị lão tổ. Chư vị, không cần đa lễ, đều đứng dậy ngồi xuống đi. Vương Kình mặt ngậm mỉm cười, giọng ôn hòa như cùng ở tại vang lên bên tai mọi người. Đa tạ lão tổ. Đám người lần nữa cùng hô lên, sau đó đánh thẳng thân thể ngồi trở lại trên ghế. Chư vị đường xa mà đến là lão phu ăn mừng, lão phu trong lòng rất an ủi, tiến hậu sẽ tại phía sau núi giảng đạo, phàm là có hứng thú người, có thể tới nghe một chút. Vương Kình mở miệng lần nữa. Nghe vậy, mọi người dưới đài lập tức đại hỉ. Không ít người đều nhao nhao bắt đầu tán thưởng đứng lên, cũng không ít người đập lên rõ ràng mông ngựa. Đối với cái này, Vương Kình không có không thích, ngược lại có chút hưởng thụ. Các loại ngựa kéo dài nửa khắc đồng hồ sau, Vương Kình mới đưa tay ngăn cản, cười nói, thời gian không còn sớm, khai tiệc đi. Vừa mới nói xong, Vương Kình liền định rời đi. Vương gia lão tổ chậm đã. Đúng lúc này, hơn 10 đạo lưu quang kích xạ mà tới, rơi vào trên đài cao, hóa thành hơn 10 đạo nam nữ thân ảnh. Tựa hồ có chút kẻ đến không thiện. Những người này là ai a, là đến đập phá con sao? Vị kia tựa như là Thiên Cơ lâu trưởng lão. Không sai, những người này đều là đến từ Thiên Cơ lâu, chẳng lẽ Thiên Cơ lâu muốn tìm Vương gia lão tổ phiền phức? Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc, Vương Kình nhíu mày nhìn xem bọn này đột nhiên xuất hiện người, các ngươi nếu như là đến chúc mừng lão phu hoan nghênh, nếu như các ngươi là tới quấy rối, thử, lão phu không để ý bắt các ngươi khai đao, vừa vặn để ở đây tân khách, kiến thức một phen thần cảnh là như thế nào chiến đấu. Đối trước mắt người, Vương Kình không chút để vào mắt. Hết thảy 13 người, có 8 cái bán thần, 5 cái thông thiên cảnh cửu trọng. Có thể thì tính sao đâu? Tại không có bước vào thần cảnh, hắn không biết được thần cảnh cường đại. Tại bước vào thần cảnh sau, hắn mới biết được, có như trăm cái bán thần chung vào một chỗ, cũng không thể nào là thần cảnh đối thủ. Vương Kình, ngươi thật sự cho rằng trở thành thần cảnh, liền có thể coi trời bằng vùng sao? Lúc này, Thiên Cơ lâu chủ mở miệng, bản tọa chính là Thiên Cơ lâu chủ, vùng đất bị vứt bỏ không cho phép thành thần, ngươi trái với quy định, bản tọa hôm nay đến, chính là vì chấp hành quy củ, đưa ngươi gạt bỏ. Nghe nói như thế, Vương Kình không khỏi tức giận cười, chỉ bằng các ngươi những này cá chết tốn nát, cũng nghĩ gạt bỏ bản tọa. Chương 349 chủ nhân cứu ta, chương 349 chủ nhân cứu ta người tới. Đúng lúc này, Vương tổ mang theo mặt khác 4 vị lao tổ đi vào trên đài cao, đồng phát ra một tiếng quát lạnh. Lập tức, bóng người lấp loé. Vương gia thông thiên cảnh toàn bộ xuất hiện tại trên đài cao, đem Thiên Cơ lâu một đám thông thiên cảnh cường giả đều bao vây lại. Thiên Cơ lâu không tuân theo thần cảnh, đáng chém, ta Tuyết gia nguyện ý trợ Vương gia chu trừ Thiên Cơ lâu. Lúc này, Tuyết gia một vị lao tổ đằng không mà lên, mắt mang hàn ý nhìn chằm chằm Thiên Cơ lâu đám người. Sau đó, Tuyết gia các lao tổ cũng nhao nhao đằng không mà lên. Ta Tống gia cũng nguyện ý trợ Vương gia một chút sức lực. Lại là một thanh âm vang lên, Tống gia các lao tổ nhao nhao bay lên không, chiếm cứ mặt khác cái phương vị. Sau đó, Thương gia các lao tổ cũng đi theo nhao nhao bay lên không, chiếm cứ mặt khác cái phương vị, rõ ràng là khóa kín hư không, phòng ngừa Thiên Cơ lâu người chạy trốn. Nhìn thấy Đại Vận Thiên Triều cổ thế gia các lao tổ đều ra mặt. Đại Càn Thiên Triều, Đại Phong Thiên Triều cổ thế gia các lao tổ cũng nhao nhao bay lên không, ở bên ngoài lại tạo thành hai tầng vòng vây. Chậc chậc, hôm nay xem như mở mắt. Cũng không phải, cho tới bây giờ còn không có gặp qua nhiều như vậy thông thiên cảnh hậu kỳ đại chiến. Thấy cảnh này, Vương gia các tân khách đại bộ phận đều lộ ra vẻ hưng phấn. Cũng có một phần nhỏ khá là cẩn thận lặng yên đứng dậy lui trí quảng bên sân duyên, miễn cho đợi lát nữa đại chiến bắt đầu, bị tác động đến. Như thế nào? Vương Kình nghiền ngẫm nhìn xem Thiên Cơ lâu chủ, tiểu bối, không bằng quỳ xuống cho bản tọa đập mấy cái đầu, đợi lát nữa bản tọa xuất thủ thống khoái chút, để cho ngươi ăn ít chút khổ sở. Nếu Thiên Cơ lâu dám ở lúc này nhảy ra nện hắn chẳng tử, hắn liền tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Vương Kình, bản lâu chủ dám xuất hiện ở chỗ này, liền có niềm tin tuyệt đối, không bằng ngươi quỳ xuống cho bản lâu chủ đập mấy cái đầu, bản lâu chủ có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng. Thiên Cơ lâu chủ chậm rãi mở miệng, đối mặt nhiều cường giả như vậy vây quanh, hắn là không sợ chút nào a muốn chết. Nghe nói như thế, Vương Kình không khỏi giận dữ, giết bọn hắn. Đúng lúc này, Thiên Cơ lâu tay phải bên trên nhiều một tấm phù lục màu vàng. Theo tờ phù lục này xuất hiện, Vương Kình trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt đến. Hắn vô ý thức muốn thoát đi hiện trường, nhưng lại lập tức đè xuống cảm giác kích động này, bởi vì hắn biết, nếu như vậy thoát đi, mặt của hắn coi như ném đi được rồi. Lúc này, Thiên Cơ lâu chủ ném ra tấm phù lục màu vàng kia. Lập tức, phù lục màu vàng kim quang đại tác. Cảm nhận được trên phù lục màu vàng tản ra khí tức, Vương Kình rốt cuộc không lo được mặt mũi, liền chuẩn bị thoát đi đài cao. Nhưng ở lúc này, phù lục màu vàng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa, đã đi tới Vương Kình đỉnh đầu. Tiếp lấy, kim quang rủ xuống, hóa thành vô số sợi tơ, không nhìn Vương Kình phòng ngự đâm vào trong cơ thể của hắn. Ha ha ha. Thiên Cơ lâu chủ cười to, Vương gia lão tổ, bản lâu chủ thủ đoạn như thế nào? Làm sao có thể? Lão tổ thế nhưng là thần cảnh, làm sao lại bị khống chế lại? Nhìn thấy một màn này, Vương gia đám người nhao nhao biến sắc, mặt khác cổ thế gia lão tổ cũng lộ ra cực kỳ vẻ kiêng dè. Xoát, bóng người lóe lên. Thiên Cơ lâu chủ xuất hiện tại Vương Kình trước mặt. Một thanh đoản kiếm đã chống đỡ tại Vương Kình trên mi tâm, hắn trêu tức nhìn xem hắn, cười hỏi: "Vương gia lão tổ hiện tại ta chỉ cần nhẹ nhàng hướng phía trước đưa tới, liền có thể kết quả tính mạng của ngươi, ngươi có thể có cái gì muốn nói?" "Hô trưởng, thả ta ra đại ca." Vương tổ phẫn nộ hô: "Đừng động, ngươi động một cái, ta liền giết hắn." Thiên Cơ lâu chủ nghiền ngẫm quét mắt Vương tổ, uy hiếp nói: "Chủ nhân, cứu mạng a." Đúng lúc này, Vương gia lão tổ mở miệng hô: "Đang kêu nói thời điểm, hắn dụng tâm thần va chạm xuống thẩm dục lưu tại trong linh hồn hắn đạo khí tức kia. Hắn phát hiện, phù lục màu vàng kia phong ấn lại hắn tất cả năng lượng, duy chỉ có trong linh hồn hắn đạo khí tức kia không có bị phong ấn. Chuẩn xác mà nói, phù lục màu vàng không có cách nào phong ấn đạo khí tức kia." Nghe được Vương gia lão tổ gọi hàng, mọi người ở đây đều là sửng sở. "Chủ nhân, Vương gia lão tổ thế nhưng là thần cảnh a, người nào có tư cách khi hắn chủ nhân? Chỉ có các đại cổ thế gia các lão tổ biết là thế nào một chuyện." Xoát, hư không vỡ ra, một tuấn mỹ thanh niên từ trong hư không đi ra. Sau đó ánh mắt của hắn khóa chặt Vương Kình, cười nói: "Lão Vương à, ngươi đang chơi cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn biểu diễn đặc biệt tiết mục sao?" Mặc dù Vương Kình biết Thẩm Dục đang nhạo báng hắn, nhưng hắn một chút không ngần ngại, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. "Chủ nhân coi chừng, gia hỏa này phụ lục có thể phong cấm thần cảnh cường giả tu vi." "Là Thẩm Dục." Thiên Cơ lâu chủ vui mừng, vừa vặn cùng một chỗ giải quyết. "Đi." Đúng lúc này, Thiên Cơ lâu chủ lấy ra tấm thứ hai phụ lục ném về Thẩm Dục. Phụ lục kim quang đại tác, xuất hiện tại Thẩm Dục đỉnh đầu. Từng đầu sợi tơ màu vàng, càng là điên cuồng hướng trong cơ thể hắn đâm vào. Nhưng tại chạm đến da thịt của hắn lúc, toàn bộ bị bắn ra. Thấy thế, Vương Kình đại hỉ, thầm nghĩ trong lòng, chủ nhân quả nhiên sâu không lường được, phụ lục màu vàng này trong nháy mắt có thể khóa lại tu vi của ta, nhưng lại không làm gì được chủ nhân nửa phần. Làm sao có thể? Nhìn thấy phụ lục màu vàng đối với Thẩm Dục vô dụng, Thiên Cơ lâu chủ sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Phụ lục này thật có ý tứ. Đúng lúc này, Thẩm Dục đưa tay chộp một cái, lơ lửng lên đỉnh đầu phụ lục màu vàng liền bị hắn tóm vào trong tay, hào quang cũng đi theo tán đi. Không tốt. Nhìn thấy một màn này, Thiên Cơ lâu chủ thầm kêu một tiếng, định đem thần binh đâm vào Vương Kình mỹ tâm. Có thể Thẩm Dục lại là tại lúc này nhìn hắn một cái. Sau đó, Thiên Cơ lâu chủ liền bị phong cấm. Tiếp lấy, hắn đối với Vương Kình đỉnh đầu một chảo, tấm phụ lục màu vàng kia liền bay xuống trong tay hắn, Vương Kình thể nội sợi tơ màu vàng cũng đi theo tán loạn. Trung hoạch tự do Vương Kình mắt ngậm sát cơ nhìn chằm chằm Thiên Cơ lâu chủ, "Chủ nhân, lão nô có thể làm thịt ra hỏa này sao?" "Không đổi." Thẩm Dục nói hắn đối với ta còn hữu dụng, chờ ta sử dụng hết ngươi lại giết. Nghe được nửa câu đầu, Vương Kình còn có chút thất vọng, nhưng nghe đến nửa câu sau, hắn không khỏi lại hỉ. "Trốn." Lúc này, Thiên Cơ lâu cao tầng biết sự tình đã không thể làm, nhao nhao xé mở một đầu lá bùa, dự định chuyển tống rời đi. "Cấm." Thẩm Dục cảm nhận được không gian ba động, nhẹ nhàng phun ra một chữ. Còn tản mát ra chấn động mãnh liệt lá bùa đột nhiên bình tĩnh lại, 12 cái Thiên Cơ lâu cao tầng thân thể cùng tu vi đều bị phong cấm. Vung tay lên, Thẩm Dục đem Thiên Cơ lâu chủ hòa 12 cái cao tầng thu nhập tiểu thế giới. Cũng đối với Vương Kình gật gật đầu, "Ngươi tiếp tục, chờ ngươi xong việc sau, lại tới tìm ta." "Cung tiễn chủ nhân." Không chỉ Vương Kình, liền ngay cả các đại cổ thế gia các lao tổ đều nhao nhao hướng Thẩm Dục không người hành lễ. Sau một khắc, Thẩm Dục quay người, bước vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Thẩm Dục xuất hiện lần nữa, đã trở lại thẩm phủ. Hắn đem Thiên Cơ lâu chủ hòa một đám cao tầng từ tiểu thế giới lấy ra, thông qua khống hồn thuật phục chế bọn hắn một phần ký ức, xem hết trí nhớ của bọn hắn sau. Thẩm Dục minh bạch Thiên Cơ lâu tại sao lại nhắm vào Vương Kình. Nguyên lai Thiên Cơ lâu tổ chức này là ngoại thiên địa thế lực nào đó nuôi chó, chuyên môn nhìn chằm chằm nội thiên địa. Một khi nội thiên địa ra đời thần cảnh, liền lập tức thông báo. Mà hai tấm kia kim thân lá bùa chính là ngoại thiên địa người truyền tống vào tới, tên là Cấm Thần Phủ. Bất quá cái này Cấm Thần Phủ nhiều nhất có thể phong cấm thần cảnh nhất trọng tu vi, vượt qua thần cảnh nhất trọng vẫn như cũ hữu hiệu, hiệu quả không lớn. Thì càng đừng đề cập phong cấm hắn cái này thần vương. "Thanh tỷ, đến một chuyến, ta có việc hỏi ngươi." Thẩm Dục như có điều suy nghĩ đối với Ngao Thanh Xương truyền âm. Chương 350 không biết kinh khủng tồn tại, chương 350 không biết kinh khủng tồn tại có đầy đủ đạo tinh cùng nguyên khí, Ngao Thanh Xương cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà, hoàn toàn trầm mê ở trong tu luyện. Nghe được Thẩm Dục truyền âm, nàng lách mình mà tới, hỏi: "Ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngươi có biết hay không ngoại thiên địa bên kia có cái chuyên môn giám thị trong chúng ta thiên địa tổ chức?" Hai người quan hệ thân mật, không cần thiết quanh co lòng vòng, cho nên Thẩm Dục có cái gì hỏi cái gì. "Chưa nghe nói qua." Ngao Thanh Xương lắc đầu, "Ở bên ngoài thiên địa, biết nội thiên địa không ít người, nhưng sẽ không có người đem ánh mắt để ở chỗ này. Nếu là như vậy, liền thật có ý tứ." Thẩm Dục như có điều suy nghĩ nói: "Bởi vì cái gọi là vô lợi không dậy sớm, nếu như không có lợi ích liên lụy, tổ chức kia vì sao chú ý như vậy nội thiên địa, còn cố ý an bài nội gian giám sát toàn bộ nội thiên địa? Chuyện gì xảy ra?" Ngao Thanh Xương hơi kinh ngạc mà hỏi. Thẩm Dục đem Thiên Cơ lâu sự tình hướng Ngao Thanh Xương giảng thuật một lần, cũng tay lấy ra Cấm Thần phù cho nàng quan sát. Nhìn xem trên tay phù lục màu vàng, Ngao Thanh Xương nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc, làm sơ trầm ngâm, nàng mở miệng nói: "Tấm này Cấm Thần phù xuất từ một tổ chức bí ẩn, tổ chức này gọi Thiên Đạo." Nói tỉ mỉ, Thẩm Dục hứng thú. Ngao Thanh Xương tiếp tục nói: "Trước đó ta liền cùng ngươi đề cập qua, thống trị ngoại thiên địa chính là Thất Đại Thánh Địa, nhưng Thất Đại Thánh Địa cũng không có khả năng nắm giữ tất cả, bởi vậy, tại Thất Đại Thánh Địa phía dưới, cũng ra đời một chút cỡ lớn cỡ trung cùng thế lực nhỏ. Bọn hắn trên cơ bản đều là lấy thánh địa vi tôn. Duy chỉ có cái này Thiên Đạo tổ chức có chút đặc biệt. Bọn hắn không xây cất tông môn, cũng không có trụ sở. Thậm chí, bọn hắn đến cùng có bao nhiêu người, đều không rõ ràng. Bọn hắn thích nhất làm chính là tại thế lực khác bên trong xếp vào gian tế, sau đó thông qua gian tế, thiết kế hãm hại giết chết người của các đại thánh địa. Bởi vậy, Thất Đại Thánh Địa vẫn muốn triệt để diệt trừ Thiên Đạo tổ chức, nhưng bọn hắn giấu quá sâu. Mặc dù Thất Đại Thánh Địa tiến hành nhiều lần diệt trừ hành động, cũng bắt được không ít Thiên Đạo tổ chức thành viên, lại không cách nào đem bọn hắn toàn bộ diệt trừ. Yên lặng sau một thời gian ngắn, bọn hắn lại sẽ một lần nữa xuất hiện, tiếp tục lừa giết Thất Đại Thánh Địa người. Nghe Ngao Thanh Xương tiểu nói này, Thẩm Dục làm sao cảm giác này Thiên Đạo tổ chức có chút giống phần tử khủng bố, mà lại tổ chức của bọn hắn lấy Thiên Đạo mệnh danh, chẳng lẽ bọn hắn là nhận Thiên Địa khống chế một tổ chức? Bất quá Thiên Đạo có trí tuệ sao? Thẩm Dục cảm thấy khả năng không lớn, nhưng cũng không thể bài trừ khả năng này. Nếu Thiên Đạo có trí tuệ, mà người tu hành quá nhiều, liền sẽ tạo thành nguyên khí khô kiệt, tài nguyên khô kiệt. Cho nên Thiên Đạo đón mua Thiên Đạo tổ chức đến thanh trừ Thất Đại Thánh Địa người tu hành. Kỳ thật Thất Đại Thánh Địa cũng đang làm chuyện như vậy, khống chế thánh triều, phát sinh đại chiến. Chỉ bất quá Thất Đại Thánh Địa thanh trừ chính là đê đoan người tu hành, mà Thiên Đạo tổ chức nhắm chuẩn thì là cao cấp người tu hành. Mà Thiên Đạo tổ chức không cho phép nội thiên địa có người trở thành thần cảnh, có phải hay không tại để nội thiên địa tại tích xúc thực lực đâu? Đương nhiên, Thẩm Dục trong lòng hơi động. Nội thiên địa đều bị phong tỏa nhiều năm như vậy, những năm này cũng không có từng sinh ra thần cảnh. Vì sao nguyên khí hay là như thế mỏng manh đâu? Đương nhiên, Thẩm Dục nghĩ đến có loại khả năng, nguyên khí sẽ rót vào hư không, cường hóa hư không tầng. Nhưng là, tại hắn gieo xuống nguyên khí cây trước đó, nội thiên địa hư không tầng rất yếu đuối. Hư không tầng phía ngoài nguyên khí cũng rất mỏng manh. Ngoại thiên địa cương vực là nội thiên địa gấp 2, nhưng ngoại thiên địa lại có đại lượng thần cảnh. Ngay cả như vậy, phía ngoài nguyên khí nồng độ cũng viễn siêu nội thiên địa, mà nội thiên địa bên trong ngay cả cái thần cảnh đều không có. Hư không tầng lại không có hấp thu nguyên khí. Này thiên địa đản sinh nguyên khí đi nơi nào? Đúng rồi, ngay cả đại đạo đều đọc lại, đại đạo cũng không có hấp thu nguyên khí. Nói cách khác, nội thiên địa đản sinh nguyên khí vượt qua 9 thành 9 đều bị hút đi, là bị ngoại thiên địa hấp thu, hay là vật khác? Ngươi nghĩ ra cái gì? Ngao Thanh Xương nhìn xem Thẩm Dục hỏi. Thẩm Dục đem hắn ý nghĩ nói ra. Sau khi nghe xong, Ngao Thanh Xương cũng lâm vào trong suy tư. Sau một lúc lâu, nàng mở miệng nói, hoàn toàn chính xác có loại khả năng này. Nội thiên địa đã bị phong tỏa nhiều năm như vậy, theo đạo lý nói, nguyên khí cũng hẳn là càng lúc càng nồng nặng, nhưng một mực bảo trì tại trình độ nào đó, cái này không bình thường. Há lại chỉ có từng đó là không bình thường, mà là quá không bình thường. Ta hoài nghi toàn bộ thế giới nguyên khí đều bị đánh cắp. Nói đến đây, Thẩm Dục lần nữa trong lòng hơi động. Nếu thiên địa ra đời nguyên khí sẽ bị đánh cắp, nguyên khí kia cây đản sinh nguyên khí có thể hay không cũng bị đánh cắp đâu? Thiên địa đản sinh nguyên khí hắn không cách nào giám sát, nhưng nguyên khí cây đản sinh nguyên khí hắn lại có thể giám sát. Ta đi thử một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới là ai đánh cắp nội thiên địa nguyên khí. Sau một khắc, Thẩm Dục tâm thần chìm xuống, đi cảm thụ nguyên khí cây chuyển hóa ra nguyên khí chỗ đi. Nguyên khí cây chuyển hóa ra nguyên khí có bị người tu hành hấp thu, cũng có rót vào hư không tầng, bị hư không tầng hấp thu. Trước kia Thẩm Dục không để ý, không có phát hiện, nhưng bây giờ hắn để ý sau, hắn lại phát hiện một ít nguyên khí tại dung nhập hư không tầng sau liền biến mất không thấy. Hắn khóa chặt một đoạn hư không tầng, tiến hành một phen quan sát sau, phát hiện hư không tầng bên trong xuất hiện từng cái thật nhỏ trùng động. Khi nguyên khí rót vào hư không tầng, những trùng động này lại đột nhiên mở ra, rời đi bộ phận nguyên khí. Thẩm Dục lập tức phân ra một sợi thần thức, tại trùng động mở ra sau liền nhanh chóng chui vào, sau đó dọc theo trùng động thông đạo đi về phía trước. Hắn phân ra sợi thần thức kia liền như là một cái viễn chỉnh camera, có thể nhìn thấy dọc đường hết thảy. Rất nhanh, hắn sợi thần thức kia liền chui ra trùng động thông đạo. Nhưng ở chui ra đi một khắc này, Thẩm Dục cũng cảm giác mắt tối sầm lại, cùng sợi thần thức kia đã mất đi liên hệ. Đối với cái này, Thẩm Dục cũng không thất vọng, ngược lại có chút cao hứng, bởi vì hắn tìm được thế giới này tầm sâu một trong những bí mật. Có phải hay không có phát hiện? Ngao Thanh Xương cũng tới hứng thú. Thẩm Dục gật gật đầu, cáo chi nàng tình hình thực tế. Ngươi thế nhưng là thần vương cảnh cửu trọng, có thể trong nháy mắt phá hủy thần thức của ngươi, ít nhất phải đạt tới thánh nhân cảnh, thậm chí càng mạnh. Ngao Thanh Xương phỏng đoán nói, làm sao có thể, trong lúc này trong thiên địa còn có cường giả như vậy tồn tại? Tại Thẩm Dục cùng Ngao Thanh Xương thành tựu chuyện tốt sau, tu vi sự tỉnh, hắn đương nhiên sẽ không giấu giếm nữa. Ta lại đi thử một chút. Lần này, Thẩm Dục trực tiếp chia ra mấy chục đạo thần thức, phân biệt chui vào từng cái trùng động. Rất nhanh, cái này mấy chục đạo thần thức liền chui ra trùng động thông đạo. Sau đó Thẩm Dục cách không thi triển nhìn rõ chi nhãn. Đáng tiếc, thần thông còn không có thi triển ra, hắn mấy chục sợi thần thức lần nữa bị ma diệt. Đương nhiên, Thẩm Dục phát ra kêu đau một tiếng. Ngươi làm sao rồi? Ngao Thanh Xương ân cần hỏi han. Thẩm Dục khoát khoát tay, biến mất máu trên khóe miệng, không có việc gì. Bị cảnh cáo, đại trị du thuật thôi động, nhằm vào tự thân. Rất nhanh, Thẩm Dục thương thế liền hoàn toàn khôi phục. Một cái rất khủng bố tồn tại, không cách nào thăm dò đến đấy là cái gì. Thẩm Dục cười khổ nói, đoán chừng hắn cũng là hấp thu nguyên khí của cây, không có đối với ta hạ tử thủ, đương nhiên, cũng có thể là phô trương thanh thế, chỉ có thể làm đến tình trạng này. Vậy ngươi còn muốn tiếp tục hay không? Ngạo Thanh Sương hỏi. Tính toán, cho hắn một bộ mặt. Thẩm Dục lắc đầu. Đối phương có thể cách không tổn thương đến hắn, khẳng định thực lực đạt đến cấp thánh nhân. Tại không có tuyệt đối nắm chắc tình huống dưới, hắn sẽ không đi làm tức giận đối phương. Đồng thời, Thẩm Dục cũng có chút hưng phấn. Nguyên bản hắn coi là vô địch thiên hạ, tâm tính cũng biến thành cá ướp muối đứng lên. Hiện tại xem ra, hắn chút tu vi ấy không đủ, a còn phải tiếp tục cố gắng. Mau chóng để hệ thống thăng cấp, rút ra thánh nhân cảnh công pháp, đột phá đến thánh nhân cảnh. Chương 351 nhân tạo khí vận chi tử, chương 351 nhân tạo khí vận chi tử thẩm dục điều ra hệ thống giới diện. Ánh mắt rơi vào điểm giết chóc phía trên, vừa vặn 150 ức ra mặt. Không ngoài sở liệu, đột phá đến thánh nhân cảnh, cần hao phí 40 ức điểm giết chóc. Tăng lên tới thánh nhân cảnh tam trọng, liền phải 120 ức. Điểm ấy điểm giết chóc đã không đủ. Cho nên, không chỉ muốn hệ thống tăng cấp đẳng cấp, còn phải nghĩ biện pháp kiếm lấy điểm giết chóc. Nghĩ tới đây, thẩm dục một cái lắc mình biến mất tại thẩm phủ bên trong. Hắn xuất hiện lần nữa, đã đi tới Bách Vạn Đại Sơn trên không. Nơi này chính là độc trùng thánh địa, có được rộng lượng độc trùng. Hư không chấn động. Ao ngoong. Thẩm dục tâm niệm vừa động, cả tòa Bách Vạn Đại Sơn hư không đều dựa theo một loại nào đó tần suất chấn động đứng lên. Tuy theo, cái này Bách Vạn Đại Sơn bên trong tất cả độc trùng đều nên đón hạo kiếp, thân thể toàn bộ vỡ nát, hóa thành bột phấn tiêu tán ở giữa thiên địa. Thanh âm hệ thống nhắc nhở cũng đi theo vang lên. Sau một lúc lâu, thanh âm nhắc nhở biến mất, mà thẩm dục điểm giết chóc trực tiếp tăng vọt 220 ức. Điểm giết chóc tổng số đạt đến 370 ức ra mặt. Đáng tiếc, có thể đại lượng soát điểm giết chóc địa phương chỉ như vậy một cái. Nhưng ngay lúc đó thẩm dục liền ý thức được, Bách Vạn Đại Sơn tại Đại Phượng Vương triều cảnh nội xác thực chỉ có một cái, nhưng ở mặt khác quốc gia hẳn là cũng có tồn tại tương tự địa phương đi. Nghĩ tới đây, thẩm dục lách mình đi vào hoàng cung, tìm tới nữ đế, để nàng hạ lệnh chú ý Ngô quốc cảnh nội có được đại lượng độc trùng địa phương. Đối với dạng này yêu cầu nhỏ, nữ đế tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, lập tức phái người hạ lệnh để tiến đến Ngô quốc quan viên cùng tiền tuyến quân đội thu thập liên quan tới phương diện này tin tức. Trong hoàng cung chờ đợi 2 canh giờ, thẩm dục mới trở lại thẩm phủ, đồng thời suy nghĩ nên đi chỗ nào tìm khí vận chi tử đánh giết. Biết khí vận chi tử có 2 cái, một cái là bây giờ quốc công Tiết Cử, còn có cái là Vân Thủy phủ Trương Phàm. Tiết Cử khẳng định không có khả năng giết. Về phần Trương Phàm, thẩm dục dù cho muốn thăng cấp cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi giết một đứa bé. Đúng rồi, còn có cái kia Trần Bình An cũng là khí vận chi tử, nhưng song phương cũng không có cửu hận, hắn cũng không tốt ra tay. Không được, không có khả năng lưu tại thẩm phủ các loại khí vận chi tử tới cửa. Cái này so ôm cây lợi thỏ còn không đáng tin cậy. Dù sao bây giờ Đại Phượng Vương triều quốc thái dân an, còn chỉnh hợp khí vận, như vậy thì rất khó lại sinh ra mới khí vận chi tử. Khí vận chi tử loại vật này đều là đản sinh tại loạn thế, hoặc là thiên địa có đại biến lúc. Thẩm dục nghĩ đến một cái biện pháp, đó chính là che giấu tung tích, đi nước khác hành động, nhìn xem có thể hay không gặp được khí vận chi tử. Nếu như song phương kết thủ, thẩm dục giết bọn hắn liền đương nhiên. Nhìn có chút gài bẫy hiểm nghi, nhưng thẩm dục cũng rất bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể trạch tại thẩm gia chờ đợi khí vận chi tử tới cửa đi. Hắn đoán chừng coi như trạch cái 10 năm 8 năm cũng sẽ không có khí vận chi tử tới cửa. Lòng sinh gài bẫy suy nghĩ sau, thẩm dục liền lo lắng lấy nên đi quốc gia nào. Nghĩ hắn quyết định đi Đại Ngu hoàng triều thử một chút. Dù sao Đại Ngu hoàng triều bên kia từ trước đến nay Đại Tần hoàng triều tại giao chiến. Sáng sớm hôm sau, thẩm dục trong nhà buổi tiếp Lý Linh Nhi mẹ con ba ăn sáng xong liền na di mà đi. Hắn xuất hiện lần nữa đã tại Đại Ngu hoàng triều cảnh nội. Trải qua một đêm suy tư, hắn đã có hoàn chỉnh câu cá kế hoạch. Đại Ngu hoàng triều cương vực là Đại Phượng Vương triều gấp 3 tả hữu. Bọn hắn cương vực phân chia cũng cùng Đại Phượng Vương triều không giống với. Cái này Đại Phượng Vương triều cương vực phân chia là đạo, phủ, huyện. Đại Ngu hoàng triều cương vực phân chia thì là châu, phủ, quận cùng huyện. Nguyên bản Đại Ngu hoàng triều có 15 cái châu, nhưng bây giờ chỉ nắm trong tay 14 châu. Mặt khác cái châu đã bị Đại Tần hoàng triều cho cướp đi. Thẩm Dục hiện tại vị trí địa phương là Long Giang châu Đông Bình phủ Tháng Diên phủ. Tâm niệm vừa động, Thẩm Dục thần thức cấp tốc huyết tán ra đến, trong chớp mắt liền đem toàn bộ Long Giang châu bao trùm đứng lên. Tiếp lấy, hắn liền dò xét lên bí cảnh tồn tại. Nói như vậy, bí cảnh chia làm 2 loại. Một loại cửa ra vào đã cùng hiện thực không gian tương liên, mỗi qua một đoạn thời gian mở ra một lần. Một loại khác thì tại trong hư không phiêu đãng. Sau một thời gian ngắn, hắn biết bay đến hiện thực chỗ hư không cùng hiện thực hư không kết nối sau mở ra. Người trước đối với thẩm dục tới nói vẫn là vô cùng tốt bắt. Bởi vậy, trong khoảnh khắc, thẩm dục liền bắt được cửa ra vào cùng hiện thực tương liên 37 cái bí cảnh. Bất quá, cái này 37 cái bí cảnh có 29 cái đều là có chủ bí cảnh. Những bí cảnh này bị người trưởng khống bên trong cũng có nhân viên đóng quân. Còn lại 8 cái đều là hoang dại bí cảnh, không có bị người khống chế. Thẩm dục sở dĩ muốn tìm bí cảnh, đó là khí vận chi tử đối với cơ duyên 10 phần mất cảm. Phàm là người được mùi vị, liền sẽ tự động tới cửa. Cho nên, bí cảnh là thẩm dục cho khí vận chi tử chuẩn bị mồi nhử. Xoát, thân ảnh lóe lên, thẩm dục liền biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa, liền đi tới một vách đá trước. Trong vách núi liền có một tòa bí cảnh. Bất quá cửa vào vẫn còn phong tồn trạng thái, không có đến mở ra thời gian. Sau một khắc, thẩm dục giương tay vồ một cái, bí cảnh cửa vào cấm chế liền bị bẻ vụn bộ phận. Tiếp lấy, một cỗ khí tức phóng lên tận trời, hóa thành dị tượng. Theo dị tượng xuất hiện, vô số người ánh mắt đều hướng phía phương hướng này tập trung đến. Thẩm dục tại phụ cận ngồi xếp bằng xuống, lại là hắn đột nhiên lại ra đời một cái náo động. Khí vận chi tử sở dĩ xưng là khí vận chi tử, đó là bọn họ có được vượt xa bình thường khí vận, có thể thông qua các loại cơ duyên nhanh chóng mạnh lên. Như vậy, có thể hay không cố ý chế tạo khí vận chi tử đâu? Hắn có được đoạt vận chi thuật, hoàn toàn có thể cướp đoạt người khác khí vận, sau đó ra chỉ đến trên người một người. Chỉ cần đầu nhập khí vận đủ nhiều, nói không chừng liền sẽ lượng biến sinh ra chất biến, sáng tạo ra một cái khí vận chi tử đến. Đáng giá thử một lần. Sau một khắc, thẩm dục liền na di đến Long Giang thành bên trong. Dòng này Giang thành quy mô đã cùng Thiên Kinh thành không kém nhiều, nhân khẩu cũng rất nhiều. Thẩm dục lơ lửng tại thành trì trên không, nhìn rõ trí nhãn mở ra. Phía dưới từng cái người tin tức ngay tại trong đầu hắn hiện ra. rất nhanh. Thẩm Dục liền khóa chặt hơn ngàn cái khí vận nồng hậu dày đặc, nhưng điểm tội ác lại vượt qua 300 trở lên người tu hành. Dương tay vồ một cái, đỉnh đầu bọn họ khí vận liền bị hắn vồ bắt đi qua. Sau đó hắn lại đem những khí vận này toàn bộ đánh vào một cái điểm tội ác vượt qua 10. Không 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 đầu người trên đỉnh không. Cái này điểm tội ác vượt qua một vạn người tên là Phương Mục. Nó thân phận chính là Long Giang Châu Châu Mục tiểu nhi tử. Tu vi nguyên thần cảnh tam trọng, nhưng hắn tu luyện lại là tà pháp. Vì tăng cao tu vi, có thể nói làm nhiều việc ác, cho nên tội ác của hắn giá trị vượt qua 10. Không 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 tại Thẩm Dục nhìn soi mói, hắn đánh vào khí vận đang từ từ cùng Phương Mục khí vận dung hợp lại cùng nhau. Có thể là hắn đánh vào khí vận quá nhiều, muốn hoàn toàn dung hợp, ít nhất phải 2 ngày thời gian. Thế thế, Thẩm Dục liền trực tiếp rời đi, tiến về địa phương khác cướp đoạt ác nhân khí vận. Đêm đó, Thẩm Dục thì về tới Thẩm gia. Sáng sớm hôm sau, lại tới Long Giang Châu thành. Tại quan sát của hắn bên dưới, Phương Mục đã dung hợp một nửa khí vận, mà hắn tự thân khí vận cũng tại chiều càng mạnh khí vận thủy biến. Xem ra, phương pháp của hắn hẳn là có thể được. Lại qua một ngày, Phương Mục hoàn toàn dung hợp Thẩm Dục đánh vào khí vận, mà hắn tự thân khí vận trực tiếp tăng lên 2 cấp bậc. Thế là, Thẩm Dục lại đem hắn cướp đoạt mà đến khí vận đánh vào hắn khí vận bên trong. Sau đó Thẩm Dục liền phát hiện, Phương Mục khí vận ngay tại nhanh chóng thôn vệ từ bên ngoài đến khí vận, mà hắn tự thân khí vận đã ra đời một sợi màu vàng. Nếu như đem hắn rót vào khí vận thôn vệ hoàn tất, hắn khí vận hẳn là cũng có thể hoàn toàn tấn thăng làm màu vàng. Cũng không biết có thể hay không lột xác thành khí vận chi tử. Chương 352 hệ thống thăng liền 2 cấp, chương 352 hệ thống thăng liền 2 cấp lại hơn phân nửa ngày. Phương Mục khí vận mặc dù không có đem Thẩm Dục lần nữa đánh vào khí vận hoàn toàn hấp thu, nhưng hắn tự thân khí vận đã hoàn toàn biến thành màu vàng. Nhìn rõ chi nhãn mở ra, tính danh, Phương Mục tuổi tác, 19 tuổi 3 tháng tu vi, nguyên thần cảnh tam trọng. Căn cốt, thượng phẩm độ thân thiện, không thân phận, Châu Mục thứ tử điểm tội ác, 10236 ghi chú, khí vận chi tử. Nhìn thấy ghi chú một cột kia, Thẩm Dục không khỏi đại hỉ. Xem ra nhân tạo khí vận chi tử quả nhiên có thể thực hiện. Nghĩ tới đây, Thẩm Dục trực tiếp đem Phương Mục còn chưa kịp hấp thu khí vận cho bắt đi. Sau đó đưa tay nhấn một ngón tay. Phúc. Ngay tại trong mật thất tu luyện tà pháp, Phương Mục đều không có kịp phản ứng, thân thể của hắn linh hồn đều đi theo vỡ nát, hóa thành một đám huyết vụ. Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 1.000.000 điểm giết chóc. Có chút nước a. Nghe được chém giết Phương Mục chỉ thu được 100 điểm giết chóc ban thưởng, Thẩm Dục có chút im lặng. Theo sát lấy, thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa. Hệ thống đã tới thăng cấp yêu cầu, xin hỏi ký chủ phải chăng thăng cấp? Thăng cấp? Thẩm Dục đội vàng nói. Đốt, hệ thống bắt đầu thăng cấp bên trong, thăng cấp thời gian là 12 canh giờ. Hệ thống trở nên yên lặng. Thẩm Dục thì lo lắng lấy, muốn hay không tiếp tục thúc đẩy sinh trưởng ra một cái khí vận chi tử. Hơi hơi do dự, hắn liền quyết định làm. Tốt nhất có thể làm cho hệ thống nhiều thăng mấy cấp. Nghĩ tới đây, Thẩm Dục trực tiếp Nazi đến Đại Ngu Hoàng Triều Thanh Hòa Châu Thành. Sau đó mở ra nhìn rõ chi nhãn tiến hành quét hình. Phàm là phát hiện điểm tội ác tương đối cao, Thẩm Dục liền trực tiếp đem bọn hắn khí vận cho bắt đi. A. Đột nhiên, Thẩm Dục phát ra một tiếng ngoài ý muốn tiếng hô. Bởi vì hắn phát hiện một cái nhân vật phản diện khí vận chi tử. Gia hỏa này khí vận rất mạnh, có được 2/3 thất thải khí vận, còn lại đều là khí vận màu vàng. Nhưng hắn điểm tội ác lại cao tới 10 vạn. Xuất phát từ hiếu kỳ, Thẩm Dục sử dụng khống hồn thuật phục chế đối phương một phần ký ức. Xem xong trí nhớ của hắn sau, Thẩm Dục trên khuôn mặt đen, nhìn về phía đối phương lúc, trong mắt cũng hiện lên một vòng sắc cơ. Bởi vì gia hỏa này là cái đồ biến thái sát nhân cuồng, lấy giết người làm vui. Hắn mới 19 tuổi, nhưng trực tiếp hoặc là gián tiếp chết ở trên tay hắn người đã vượt qua mấy chục vạn. Khó trách hắn điểm tội ác cao tới 10 vạn. Mà lại gia hỏa này cực kỳ am hiểu ngụy trang. Trên mặt nổi, hắn là phong độ nhẹ nhàng, bị rất nhiều thiếu nữ ái mộ thế gia công tử. Nhưng bụng trộm, hắn lại là cái tâm tính vặn vẹo sát nhân của ma. Trước không đội mà giết hắn. Thẩm Dục thầm nghĩ, dù sao hệ thống còn không có thăng cấp hoàn thành, vạn nhất đem nó giết chết sau, hệ thống không nhận đâu. Nhưng cũng không thể bỏ mặc hắn, bởi vì gia hỏa này đã lại bày ra vừa ra giết người tiết mục. Bởi vậy, Thẩm Dục trực tiếp đem hắn cho phong cấm, ném vào trong tiểu thế giới. Đêm đó, Thẩm Dục trở lại thẩm phủ, biết được một tin tức. Vương gia đã mang theo Vương gia di chuyển đến Thiên Kinh thành, cũng tốn hao trọng kim, ở trong thành mua xuống một tòa cỡ lớn phủ đệ. Buổi chiều, Vương Kình đến trong phủ cầu kiến Thẩm Dục. Đáng tiếc, Thẩm Dục không ở nhà. Xoát, bóng người lóe lên, Thẩm Dục xuất hiện tại Vương Kình trước mặt, sau đó trực tiếp đem Thiên Cơ lâu chủ ném tới dưới chân hắn, giao cho ngươi xử trí. Đa tạ chủ nhân. Vương Kình cảm kích nói. Sau đó, Thẩm Dục trực tiếp rời đi, hắn cũng không có hứng thú nhìn Vương Kình tra tấn Thiên Cơ lâu chủ. Về phần còn lại 12 cái Thiên Cơ lầu cao tầng, Thẩm Dục dự định phế vật lợi dụng, khống chế bọn hắn đi tiền tuyến làm việc mà. Đảo mắt, 12 canh giờ đi qua, hệ thống thăng cấp hoàn tất. Thăng cấp sau, rút thưởng số lượng biến thành 100 triệu một lần. Tiếp tục thăng cấp đâu? Lại rút thưởng đâu? Hay là rút thưởng sau thăng cấp? Thẩm Dục thoáng suy tư, liền quyết định trước thăng cấp. Bởi vì dựa theo hệ thống liệu tính, lần này rút thưởng hẳn là có thể quất trung cấp thánh nhân công pháp. Lần nữa thăng cấp, rút thưởng số lượng hẳn là muốn 10 ước điểm giết chóc. Nhưng 10 ước điểm giết chóc rút tới công pháp, tự nhiên cũng bao hàm cấp thánh nhân. Như vậy, công pháp giá cả liền biến thành 11 ước. Cái này còn không có tính tăng lên công pháp tiêu hao điểm giết chóc. Mặc dù Thẩm Dục điểm giết chóc số lượng nhiều, nhưng cũng không thể tùy tiện lãng phí. Cho nên, hắn trực tiếp đem cái kia nhân vật phản diện khí vận chi tử đánh giết tại trong tiểu thế giới. Thi thể A thì giao cho lão Ngô đi luyện chế tạ kỳ thi. Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 10 triệu điểm giết chóc. Quả nhiên, bản thân đản sinh khí vận chi tử tương đối đáng tiền. Đốt, hệ thống đạt tới thăng cấp yêu cầu, xin hỏi ký chủ phải chăng thăng cấp?
Thăng cấp.
Đốt, hệ thống thăng cấp thời gian là 12 canh giờ, xin mời ký chủ kiên nhận chờ đợi.
Ngày kế tiếp, Thẩm Dục tiếp tục đi tới Đại Ngu Hoàng Triều, hắn một bên thu thập ác nhân khí vận, một bên tìm kiếm khí vận chi tử. Đáng tiếc, hôm nay vận khí tựa hồ không thế nào tốt. Mặc kệ là dạng gì khí vận chi tử, hắn đều không có phát hiện một cái. Đêm đó trở lại thẩm phủ sau, hệ thống thăng cấp hoàn tất. Không ngoài sở liệu, rút thưởng cần thiết điểm giết chóc biến thành 10 ức. Trước mắt điểm giết chóc là 370 ức ra mặt. Cho nên, Thẩm Dục lựa chọn thất liên rút.
Đốt, rút thưởng công năng mở ra.
Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được Thái Dương Thánh Kinh, xin hỏi phải chăng nhận lấy?
Ta đi, lần thứ nhất liền mở ra công pháp.
Thẩm Dục mừng thầm trong lòng.
Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần thú Thanh Long huyết mạch, xin hỏi phải chăng nhận lấy?
Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được cấp 12 võ kỹ Hoàng Đạo Thánh Quyền, xin hỏi phải chăng nhận lấy?
Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thượng phẩm đạo tinh 100 mai, xin hỏi phải chăng nhận lấy?
Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần thông vô pháp vô thiên, xin hỏi phải chăng nhận lấy?
Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần cấp nghề nghiệp thẻ, xin hỏi phải chăng nhận lấy?
Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được đại thánh cấp khôi lỗi một cái, xin hỏi phải chăng nhận lấy?
Mở thưởng hoàn tất, Thẩm Dục lựa chọn toàn bộ nhận lấy.
Bảy kiện phần thưởng cũng xuất hiện tại Thẩm Dục hệ thống trong không gian. Lấy ra Thái Dương Thánh Kinh dung hợp sau, đẳng cấp đạt tới nhập môn cấp độ. Đối với bộ công pháp kia, Thẩm Dục liền có đại khái hiểu rõ.
Đích thật là đại thánh cấp công pháp,
có thể tu luyện tới đại thánh cảnh cửu trọng.
Đối với cái này, Thẩm Dục cảm thấy rất là hài lòng.
Sau đó Thẩm Dục bắt đầu thăng cấp công pháp đẳng cấp, hao phí 3 ước điểm giết chóc. Dung hợp hệ tiêu hóa quán đỉnh công pháp tu luyện, Thẩm Dục đối với thánh nhân cùng đại thánh hai cảnh giới này hiểu rõ đều đạt đến 100%.
Đầu tiên, muốn từ thần vương cảnh tấn thăng thánh nhân cảnh, liền phải vỡ nát thần cách, cùng thân thể hòa làm một thể. Quá trình này tương đối nguy hiểm, hơi ngoại ý muốn nổi lên, liền sẽ vất lạc. Bởi vì thần cách bị vỡ vụn, liền ngay cả đoạt xá cơ hội đều đã mất đi. Cho nên, đột phá thất bại, liền mang ý nghĩa tử vong chân chính. Chỉ khi nào đột phá thành công, chỗ tốt kia liền lớn. Bởi vì đem thần cách vỡ nát dung nhập tự thân mỗi cái tế bào, thánh nhân cảnh liền có được một cái năng lực đặc thù, tích huyết chúng sinh. Có được năng lực này, liền có thể vô hạn phục sinh. Sớm đem một giọt tinh huyết giấu ở nơi nào đó, bản thể sau khi chết, liền có thể dựa vào giọt tinh huyết này chúng sinh. Cho nên, thánh nhân cảnh cường giả rất khó giết chết. Lại nói đại thánh cảnh, cần tại trong cơ thể của mình mở ra tiểu thiên địa. Đang không ngừng lớn mạnh tiểu thiên địa trong quá trình, thực lực bản thân cũng sẽ càng ngày càng tăng. Mà phải lớn mạnh tiểu thiên địa thì cần phải dùng các loại bảo vật đi đốt nuôi tiểu thiên địa. Nhưng bảo vật là có hạn, cho nên đặt tới đại thánh cảnh cường giả bình thường đều sẽ tiến về thế giới bên ngoài tìm kiếm bảo vật. Nếu như nói có cái nào đại thánh mấy chục năm mấy trăm năm không có lộ diện, không cần phải nói, bọn hắn đều đến thiên ngoại đi tìm bảo đi.
Chương 353 thánh nhân ngũ trọng thiên, chương 353 thánh nhân ngũ trọng thiên, trở lại chuyện chính, lại nói kiện thứ hai phần thưởng thanh long huyết mạch. Xem hết hệ thống cung cấp sau khi giới thiệu, Thẩm Dục không khỏi trong lòng vui mừng. Thanh long này huyết mạch thế nhưng là có thể cùng đại đế huyết mạch đánh đồng đỉnh cấp huyết mạch. Chỉ bất quá Ngao Thanh Dương trước đó tại giới thiệu đỉnh cấp huyết mạch lúc, cũng không có đề cập thanh long huyết mạch. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Ngao Thanh Dương chỉ là thần cảnh, cũng không có không gì không biết, biết không toàn diện cũng bình thường. Tâm niệm vừa động, Thẩm Dục lựa chọn dung hợp thanh long huyết mạch. Theo dung hợp, Thẩm Dục cũng không có cảm nhận được bất kỳ thống khổ, ngược lại có chút sảng khoái. Nửa khắc đồng hồ sau, dung hợp hoàn tất. Thanh long huyết mạch tự mang hai đại huyết mạch thần thông. Thần thông 1, Thanh Long Giơ Bước, thần thông này làm công kích loại thần thông, có xe rách hết thể năng lực. Thần thông 2, Long Thần Hộ Thể, thi triển môn thần thông này sau, toàn thân trải rộng bảy rồng, phòng ngự tăng lên gấp 3. Trừ tự mang hai đại huyết mạch thần thông bên ngoài, huyết mạch còn có gia tốc khôi phục, tự động chiết xuất năng lượng, nhục thân cường hóa, lực lượng bạo tăng chờ chút công hiệu. Sau một khắc, Thẩm Dục giơ đuốt chụp vào trước mắt hư không. Lập tức, từng tầng hư không tầng bị xé nứt ra, thẳng tới thế giới tinh bích.
Không sai, thần phủ hư không tầng thế nhưng là đạt được nhiều lần cường hóa, viễn siêu phổ thông hư không tầng, nhưng vẫn như cũ ngăn không được hắn thanh long giơ đuốt thần thông. Tiếp lấy, Thẩm Dục lại dung hợp cấp 12 võ kỹ Hoàng Đạo Thánh Quyền.
Dung hợp sau, liền đạt đến nhập môn cấp độ. Bất quá, môn võ kỹ này là đại thánh cấp bậc, Thẩm Dục còn không cách nào khống chế. Kiện thứ 3 phần thưởng là thượng phẩm đạo tinh 100 mai, trước đó hắn cũng quất chúng lối đi nhỏ tinh, nhưng trước đó quất chúng đều là phổ thông đạo tinh. 100 thượng phẩm đạo tinh tương đương với 1 triệu phổ thông đạo tinh. Về sau Ngao Thanh Xương tu luyện không cần sầu không có đạo tinh có thể hấp thu. Tiếp xuống phần thưởng là một môn thần thông, Vô Pháp Vô Thiên.
Dung hợp sau, Thẩm Dục liền hiểu rõ đến môn thần thông này công năng, đơn giản tới nói, đây là một môn phong cấm loại thần thông, thi triển sau, có thể sáng tạo ra một cái lĩnh vực, tại lĩnh vực này bên trong, người khác tu vi không cách nào thi triển. Tu vi cảnh giới không bằng hắn, hiệu quả 100%, tu vi càng là vượt qua hắn, hiệu quả càng nhỏ. Cuối cùng hai kiện phần thưởng là thần cấp nghề nghiệp thẻ cùng đại thánh cấp khôi lỗi. Thẩm Dục trực tiếp lấy ra thần cấp nghề nghiệp thẻ sử dụng. Sau đó thu được một cái hoàn toàn mới nghề nghiệp, San Yêu Sư. Khi hiểu rõ xong San Yêu Sư nghề nghiệp này sau, Thẩm Dục âm thầm gật gật đầu. Đơn giản tới nói, San Yêu Sư nghề nghiệp này là đặc biệt nhắm vào yêu tộc, mà lại có thể thông qua các loại thủ đoạn lấy yếu thắng mạnh. Mà hắn hiện tại là thần cấp San Yêu Sư, nếu như hắn chuẩn bị San Yêu thủ đoạn đủ nhiều, có thể lấy thần vương cảnh săn giết thánh nhân cảnh yêu tộc, đồng thời, bố trí thỏa đáng lời nói, cũng có khả năng trọng thương đại thánh cấp bậc yêu tộc. Đồng thời, tại giết chết yêu tộc sau, còn có thể lợi dụng trên người bọn họ vật liệu chế tác các loại đạo cụ đến tăng cường tự thân. càng có thể thông qua yêu tộc đến tăng cường tự thân. Rất không tệ một cái nghề nghiệp. Tiếp lấy, Thẩm Dục tra xét cái kia đại thánh cấp khôi lỗi, có được đại thánh cấp tam trọng tu vi, thủ đoạn bảo mệnh lại nhiều cái. Thu hồi bảng hệ thống, Thẩm Dục dự định đến thể nghiệm bên dưới săn yêu sư khoái hoạt. Hắn có chút suy tư, liền từ trong nhẫn chứa vật lấy ra mấy chục loại linh dược điều phối đứng lên. Không đến nửa khắc đồng hồ, hắn liền chế tạo ra một loại đối với yêu tộc tràn đầy vô tận dụ hoặc vật phẩm thiên yêu hương. Chỉ cần nhóm lửa thiên yêu hương, trong phạm vi ngàn dặm yêu tộc đều sẽ nhận hấp dẫn, không cách nào khống chế đi vào thiên yêu hương đầu vườn. Xoát, Thẩm Dục biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa, đã đi tới thiên kinh ngoài thành. Sau đó đốt lên thiên yêu hương, rất nhanh, một cỗ kỳ lạ dị hương liền phiêu tán ra, cũng hướng bốn phía cấp tốc quyết tán. Nửa khắc đồng hồ sau, Thẩm Dục nhìn thấy một tên tráng hán xuất hiện tại phụ cận. Bất quá, tình trạng của hắn không thế nào tốt, liền tựa như mất hồn bình thường. Không cần nhìn rõ chi nhãn, Thẩm Dục đều có thể xem thấu tráng hán nội tình, đây là một đầu hất lên ra người yêu tộc. Về phần vì sao khoác ra người, mà là đối phương thông qua yêu tộc một loại bí pháp, đem một thân yêu tộc khí tức cho che đậy đứng lên. Chết. Thẩm Dục nhìn đầu này yêu tộc một chút, đối phương thân thể liền trực tiếp nổ bể ra đến, biến thành một chùm huyết vụ. Thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều yêu tộc từ trên trời trong kinh thành đến, không có giá trị trực tiếp giết, có giá trị cũng đã giết, sau đó từ trên người bọn họ hái vật liệu, dùng để luyện chế đạo cụ. Hơn một canh giờ sau, đã không còn yêu tộc đến sau, Thẩm Dục cũng kết thúc công việc. Nói tóm lại, hiệu quả không tệ, trọn vẹn dẫn dụ đến hơn 100 đầu yêu tộc, cái này đại bộ phận đều là đến từ thiên kinh thành. Tu vi mạnh nhất cũng liền nguyên thần cảnh, mà lại chỉ có một cái. Trở lại thẩm phủ, Thẩm Dục trực tiếp trốn vào tiểu thế giới, chuẩn bị tăng cao tu vi. Điều ra bảng hệ thống, ánh mắt tập trung ở tu vi một cột kia, sau đó tại dấu cộng bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Điểm giết chóc bị trừ đi 40 ức. Sau đó đột phá tiến đến. Đầu tiên, Thẩm Dục thần cách trong nháy mắt vỡ nát, sau đó dung nhập toàn thân tế bào. Quá trình tương đương tơ lụa, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Theo thần cách dung nhập từ sau lưng, Thẩm Dục cảm giác mình thân thể hoàn thành một loại thăng hoa. Là thăng hoa không phải tăng lên, liền tựa như từ một dạng sự sống biến thành một dạng sự sống khác. Theo sát lấy, hệ thống quán đỉnh đến, bắt đầu không ngừng cất cao tu vi của hắn. Không biết đi qua bao lâu, Thẩm Dục tu vi tại hệ thống quán đỉnh bên dưới, rốt cục đạt đến thánh nhân cảnh nhất trọng. Tâm niệm vừa động, Thẩm Dục đi ra tiểu thế giới. Cảm giác quyết tán, trong chớp mắt, cảm giác của hắn liền bao trùm toàn bộ lớn phượng vương triều. Cái này còn không phải cảm giác của hắn cực hạn, mà lại, tại cảm giác của hắn bao trùm bên trong, hết thảy bí mật đều không chỗ che thân. Tỷ như, lớn vượng trong vương triều tất cả dị loại, bí cảnh, khoáng sản đều tại trong đầu hắn rõ ràng chiếu rọi đi ra. Chỉ cần hắn muốn biết, đều có thể chiếu rọi tại tâm hắn ở giữa. Đương nhiên, Thẩm Dục trong lòng hơi động, muốn đi cảm giác cái kia cấp đoạt nội thiên địa nguyên khí tồn tại kinh khủng. Nhưng ý nghĩ này vừa mới dâng lên, hắn liền vô ý thức sinh ra một loại bất an. Hắn lập tức thu hồi ý định này, bởi vì hắn biết, thánh nhân cảnh hắn còn chưa đủ lấy cùng đối phương bắt tay. Thu hồi cảm giác, Thẩm Dục lần nữa tiến vào tiểu thế giới, tiếp tục tăng cao tu vi. Đang tiêu hao 80 ức điểm giết chóc sau, tu vi của hắn thành công đạt tới thánh nhân cảnh tam trọng. Điểm giết chóc còn thừa lại 177 ức ra mặt. Thẩm Dục tiếp tục thêm điểm tăng lên. Tại hao phí 160 ức điểm giết chóc sau, tu vi của hắn đặt chân thánh nhân cảnh ngũ trọng. Tu vi cột phía sau dấu cộng cũng đã biến mất. Điểm giết chóc có chút không khỏi dùng a. Thẩm Dục âm thầm cảm khái. Dậm chân đi ra tiểu thế giới, thời gian đã qua 2 ngày. Tiếp lấy, hắn lần nữa nếm thử cảm giác tồn tại kinh khủng kia, cảm giác giống nhau dâng lên. Hắn lần nữa bỏ đi suy nghĩ, tồn tại kia là đại thánh cảnh hay là thánh vương cảnh? Thẩm Dục âm thầm suy đoán. Cùng ngày, Thẩm Dục triệu tập người nhà ăn mừng một phen. Đối với dạng này ăn mừng tất cả mọi người tập mãi thành thói quen, mà lại mọi người cũng phi thường vui lòng tham gia, có trợ giúp tăng tiến người nhà ở giữa tình cảm. Ngày kế tiếp, Thẩm Dục đi tới lớn Ngưu Hoàng hướng Long Giang Châu. Cái kia bị hắn phá hủy không ít cấm chế bí cảnh vẫn tại phóng thích dị tượng. Đồng thời, bí cảnh bốn phía đã tụ tập không ít người, đều đang chuẩn bị chờ đợi bí cảnh mở ra, đi vào tầm bảo. Để Thẩm Dục cảm thấy thất vọng là, tại trong đám người này, hắn cũng không có phát hiện khí vận chi tử tồn tại. Chương 354 câu khí vận chi tử kế hoạch thất bại. Chương 354 câu khí vận chi tử kế hoạch thất bại. Thẩm Dục không để ý đến những người này, mà là đem cảm giác vô thanh vô tức rót vào đến tòa bí cảnh này bên trong. Bây giờ, Thẩm Dục thần thức vẫn tồn tại như cũ, nhưng lại không bằng thánh nhân cảm giác dùng tốt. Trong chớp mắt, theo cảm giác rót vào, cả tòa bí cảnh nội bộ tình huống ngay tại Thẩm Dục trong đầu chiếu rọi đi ra. Khó trách không có đem khí vận chi tử hấp dẫn tới, nguyên lai chỉ là cái phổ thông bí cảnh. Thẩm Dục có chút im lặng nói, tòa bí cảnh này bên trong có tu hành tài nguyên, nhưng không nhiều. Tất cả linh dược cũng ở trên ngàn cây tà hữu, bảo dược chỉ có 2-3 gốc. Về phần thiên tài địa bảo, đó là một dạng đều không có. Hơi hơi do dự, Thẩm Dục cách không lấy đi 800 gốc linh dược, lưu lại 200 nhiều gốc cho những người này đến cấp đoạn. Về phần cái kia 2-3 gốc bảo dược, hắn cũng thu nhận. Dù sao hắn cũng là một mảnh hảo tâm, miễn cho những người này đi vào phát hiện bảo dược sau, phát sinh đại chiến. Thẩm Dục cảm thấy, trong bí cảnh này linh dược bảo dược tương đối thưa thất nguyên nhân, là không có đến mở ra thời điểm. Nếu đại bộ phận chỗ tốt đều bị hắn lấy đi, Thẩm Dục dứt khoát đem phong tỏa cửa vào cấm chế toàn bộ phá hư. Ầm ầm, một cái đường hầm hư không xuất hiện tại trên vách núi đá. Đến đây đoạt bảo mọi người thấy một màn này đều là hơi sững sờ. Bí cảnh này làm sao sớm mở ra? Đường quản nhiều như vậy, đi vào trước đi. Hơi hơi do dự, đám người này liền cùng nhau phóng tới bí cảnh. Mà Thẩm Dục thì trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện tại tòa thứ hai hoang dại bí cảnh trước. Lần này hắn không có mạo muội phá hư bí cảnh cửa vào cấm chế, mà là trực tiếp lợi dụng thánh nhân cảm giác dò xét bên dưới trong bí cảnh tình huống. Tòa bí cảnh này so vừa rồi bí cảnh tốt một chút, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Thế là Thẩm Dục dứt khoát đem bên trong linh dược cùng bảo dược đều thu hoạch được, trực tiếp tiến về chỗ thứ ba bí cảnh. Đồng dạng, trước dùng cảm giác dò xét. Không sai, tòa bí cảnh này coi như không tệ. Thẩm Dục âm thầm gật gật đầu, tòa bí cảnh này bên trong linh dược hơn bạn, bảo dược trên trăm, thậm chí còn có vài kiện thiên tài địa bảo, cùng một tòa quáng hiếm thấy mạch, tuyệt đối được cho giá trị rất cao bí cảnh. Phúc. Thẩm Dục giương tay vồ một cái, bí cảnh cửa vào cấm chế liền bị hắn bẻ vụn hơn phân nửa. Tiếp lấy, bí cảnh khí tức tiết lộ, phóng lên tận trời, hóa thành dị tượng. Theo bí cảnh dị tượng bộc phát, tin tức cũng đi theo truyền ra. Cái này khiến Long Giang Châu người có chút kỳ quái, trong khoảng thời gian này là thế nào rồi? Làm sao có hai cái bí cảnh liên tiếp xuất thế? Đương nhiên, nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng vô số người tu hành hay là ma quyền sát trưởng, chuẩn bị tiến về bí cảnh đột bảo. Tòa bí cảnh này ước chừng sau 10 ngày liền sẽ mở ra. Thẩm Dục cũng không lo lắng có người sớm tiến vào, mà là tiến đến đem còn lại vài tòa bí cảnh đều tra xét một lần. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, chưa tới mở ra thời cơ, trong những bí cảnh này cơ duyên cũng không lớn, cũng không nhiều. Duy chỉ có hai tòa bí cảnh cơ duyên vẫn được, có thể dùng đến câu khí vận chi tử. Thừa dịp tòa bí cảnh kia còn chưa mở ra, Thẩm Dục thì không ngừng tìm kiếm ác nhân, sau đó đem bọn hắn khí vận cướp đoạt tới. Mấy ngày sau, nữ đế phái người đưa tới một đầu tin tức, nói là tại Nô Quốc cảnh nội phát hiện động vật rất nhiều địa phương. Cái chỗ kia tên là Ô Trạch, là một mảnh cự hình đầm lầy. Thẩm Dục trực tiếp Nazi đi qua, cảm giác mở ra đem trọn tòa đầm lầy bao phủ. Âm thầm gật gật đầu, nơi này quả nhiên có được rất nhiều độc trùng độc thú, mạnh nhất thậm chí có thể so đo pháp tướng cảnh. Nhưng với hắn mà nói, đều là sâu kiến. Một lần hư không chấn động, mảnh đầm lầy này bên trong tất cả độc trùng độc thú đều trong nháy mắt hóa thành một phấn. Đại lượng thanh âm nhắc nhở vang lên. Cuối cùng là Thẩm Dục mang đến 183 ước điểm giết chóc, mặc dù so ra kém Bách Vạn Đại Sơn, nhưng cũng không tệ. Mà lại, Thẩm Dục còn ở lại chỗ này phiến trong đầm lầy phát hiện 30 nhiều gốc đặc thù linh dược, hai gốc chất lượng không tệ bảo dược, cùng một kiện thiên tài địa bảo. Điểm giết chóc đột phá đến 200 ước ra mặt, lại có thể tiếp tục thêm điểm. Lách mình trở lại Thẩm phủ, lại tiến vào tiểu thế giới. Đang tiêu hao 80 ước điểm giết chóc sau, Thẩm Dục tu vi tiến nhập thánh nhân cảnh lục trọng. Còn đưa lại 120 ước giết nhiều điểm, nhưng đã không đủ để thêm điểm. Lần này tăng lên bỏ ra hơn một ngày thời gian. Tu vi càng cao, tăng lên tốn hao thời gian thì càng nhiều. Bất quá nghĩ đến những người khác tại thánh nhân cảnh đột phá một cái tiểu cảnh giới, sợ là đến bế quan mấy tháng hoặc là mấy năm mới có thể hoàn thành đột phá, trong lòng của hắn liền dễ chịu rất nhiều. Thời gian lại là mấy ngày trôi qua. Thu mua đủ nhiều ác nhân khí vận, Thẩm Dục lại dự định nhân tạo khí vận chi tử. Lần này, hắn chọn chúng ba cái mục tiêu cùng một chỗ tiến hành. Đem trong khoảng thời gian này cướp đoạt khí vận chia 3 phần đánh vào ba người này khí vận trung hậu, Thẩm Dục liền đợi đến bọn hắn khí vận tiến hành thuế biến. Ba người này đều không phải là vật gì tốt. Một người trong đó điểm tội ác càng là cao tới 50,000. Giết chết bọn hắn, Thẩm Dục không có bất luận cái gì cảm giác cái nấy, ngược lại cảm thấy là tại vì dân trừ hại. Hai ngày sau, một người trong đó lột xác thành công, toàn bộ khí vận chuyển hóa làm khí vận màu vàng, đồng thời đã thành khí vận chi tử. Thẩm Dục trực tiếp đem nó chém giết. Nhưng kỳ quái là, thanh âm hệ thống nhắc nhở cũng không có vang lên. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Thẩm Dục hỏi. Nhưng hệ thống không cho trả lời chắc chắn, thoáng suy tư, Thẩm Dục cảm thấy hơn phân nửa là một cái khí vận chi tử không đủ thăng cấp. Cũng may còn có hai tên gia hỏa tại thuế biến, lại chờ đợi hơn phân nửa ngày. Cái thứ hai ác nhân khí vận thuế biến hoàn thành, tiến hóa làm khí vận chi tử. Thẩm Dục trực tiếp chém giết. Quả nhiên, lần này thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên, hỏi thăm hắn phải chăng thăng cấp. Thẩm Dục lựa chọn thăng cấp. Đốt, hệ thống bắt đầu thăng cấp thời gian là 24 canh giờ. U, lần này thế mà cần 2 ngày. Nhất thời, Thẩm Dục có chút mong đợi. Tiếp lấy, hắn đi tới tòa bí cảnh kia trước, phát hiện bí cảnh bốn phía tụ tập trên vạn người nhiều. Dùng nhìn rõ chi nhãn tra xét những người này sau, vẫn không có phát hiện khí vận chi tử. Chẳng lẽ những khí vận này chi tử cảm thấy nguy hiểm, cho nên đều không có đến tham gia náo nhiệt. Thẩm Dục hơi nhướng mày, nếu là như vậy, hắn câu cá kế hoạch liền muốn phá sản. Lại quan sát 2 ngày, vẫn là không có phát hiện khí vận chi tử sau. Thẩm Dục dứt khoát từ bỏ kế hoạch này, trực tiếp đem tất cả trong bí cảnh cơ duyên cướp đoạt không còn. Nếu không cách nào dùng bí cảnh đến câu khí vận chi tử, vậy còn không như khai thác nhân tạo khí vận chi tử. Lại qua một ngày, cái thứ ba ác nhân lộ sắc thành khí vận chi tử. Thẩm Dục không có giết hắn, mà là đem hắn bắt đi phong cấm đứng lên ném vào tiểu thế giới. Các loại hệ thống thăng cấp hoàn thành lại giết. Đảo mắt, hệ thống liền thăng cấp hoàn thành. Thẩm Dục cấp tốc xem xét hệ thống biến hóa. Đầu tiên, hệ thống thăng cấp sau, rút thưởng một lần cần thiết số lượng biến thành 100 ức, nhưng lại nhiều hơn một cái công năng. Đó chính là chỉ định rút thưởng. Tiến hành rút thưởng lúc, hệ thống sẽ cho ra 10 kiện phần thưởng, nếu như lựa chọn chỉ định rút thưởng, quất trúng suất là 50. Nếu như đặt thêm 100 ức, quất trúng suất là 100%. Hệ thống thật sự là càng ngày càng đen. Thẩm Dục bĩu môi. Bất quá, loại thiết lập này tại cái nào đó mấu chốt trường hợp có tác dụng lớn, nhưng ở bình thường hay là không cần thiết sử dụng. Dù sao vạn nhất không có quất trúng, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích 100 ức điểm giết chóc. Lại qua một đoạn thời gian, các đại đạo thành người tu hành cư xá đều tu kiến thành công. Nữ đế phái người đi nghiệm thu sau, liền lấy giá thị trường 2 lần giá cả lấy đi những người tu hành này cư xá. Biết được tin tức sau,
Thẩm Dục liền đem từng cây nguyên khí cây cấy ghép đến những người tu hành này trong cư xá. Lập tức, trong cư xá nguyên khí nồng độ cấp tốc kéo lên. Không đến thời gian một ngày, liền đạt đến 10 lần trình độ. Chương 355 kích động thiên đạo tổ chức người, chương 355 kích động thiên đạo tổ chức người lập tức, nữ đế phái người tới phụ trách cư xá bán tình huống. Những người tu hành kia tại cảm nhận được trong cư xá nguyên khí nồng độ, cũng biết được nguyên khí này nồng độ sẽ còn tiếp tục sau khi tăng lên, đều nguyện ý tốn phí trọng kim mua sắm. Không đến 3 ngày thời gian, tất cả đạo thành nội người tu hành cư xá phòng ốc toàn bộ tiêu thụ không còn, lại cho nữ đế tư nhân trong bảo khố tăng lên rộng lượng bạc. Về phần thẩm dục bộ phận kia chia, hắn không muốn. Chủ yếu là chính hắn bạc đã nhiều đến xài không hết, coi như cho hắn cũng chỉ có thể chiếm nhẫn chứa vật không gian, nếu như không để cho nữ đế cầm lấy đi lớn mạnh quốc gia. Lại nói Ngô quốc bên kia, hiện tại Đại Phượng quốc quân đội là đánh tới chỗ nào, liền đầu hàng ở đâu? Bởi vì Đại Phượng quốc bên này không chỉ quân đội cường đại, mỗi nhánh quân đội đều trang bị pháp tướng cảnh hoặc là thông thiên cảnh cường giả. Ngô quốc bên kia mặc dù cũng có thông thiên cảnh, nhưng bọn hắn điểm này thông thiên cảnh cùng Đại Phượng quốc so với căn bản là tính không được cái gì. Huống chi còn có thẩm dục tôn này thần cảnh để ép, Ngô quốc thông thiên cảnh căn bản cũng không dám ra tay tương trợ Ngô quốc. Bởi vậy, Đại Phượng quốc đại quân xuất binh vẫn chưa tới một tháng, liền đã công chiếm Ngô quốc 1/3 cương vực. Sau đó, Ngô quốc phái ra sứ đoàn đến đàm phán, mà lại sứ đoàn còn mang đến một kiện đặc thù lễ vật. Món lễ vật này chính là Khai Nguyên Đế. Lúc trước, Đại Diễm quốc kinh thành bị công phá trước, Khai Nguyên Đế liền dẫn người chạy trốn. Hắn trực tiếp chạy tới Ngô quốc, hy vọng có thể cùng Ngô quốc hợp tác, một lần nữa đoạt lại thiên hạ. Đến lúc đó, hắn đem cắt nhường một nửa lãnh thổ khi trả thù lao. Ngô quốc bên kia chẳng những không có đồng ý, còn đem Khai Nguyên Đế cho tạm giam giam lỏng. Đêm đó, Thẩm Dục đi tới hoàng cung, nhìn thấy một mặt xoắn xuýt nữ đế, Thẩm Dục hỏi: "Ngươi thế nhưng là tại buồn rầu nên xử lý như thế nào Khai Nguyên Đế?" "Đúng vậy a." Nhắc lên chuyện này nữ đế liền đến khí, bởi vì tại Ngô quốc sứ đoàn đem Khai Nguyên Đế trả lại sau, liền có Sở thị tôn thất lão nhân đến gặp mặt nữ đế, hy vọng hắn tiện đại Khai Nguyên Đế, thậm chí nói ra phong Khai Nguyên Đế khi phiên vương. Làm một đoạn thời gian hoàng đế, nữ đế cũng nhiều một chút đế vương trí tuệ. Ẩn ẩn phát giác, tại Khai Nguyên Đế sau khi trở về, một ít tôn thất lão nhân có không nên có ý nghĩ. Khai Nguyên Đế là đại ca nàng không giả, nhưng đối phương lúc trước thế nhưng là muốn giết nàng, cũng thay đổi hành động, chỉ là không có thành công mà thôi. Hiện tại nàng trở thành hoàng đế, không giết Khai Nguyên Đế đã là đặc biệt khai ẩn, những cái kia tôn thất lão nhân còn muốn phong Khai Nguyên Đế là vua, nàng là 100 cái không vui, mà lại phong đối phương làm phiên vương hậu. Các loại Khai Nguyên Đế nắm giữ quyền lực nhất định sau, nói không chừng sẽ còn tạo nàng phản. Ngươi a, hay là quá thiện lương. Thẩm Dục ánh mắt lạnh lùng nói: "Ngươi thế nhưng là khai quốc hoàng đế, đối với văn thần võ tướng công chế cũng không phải mặt khác hoàng đế có thể so sánh, những cái kia tôn thất lão nhân đến bây giờ đều không biết rõ tình thế, cần gì phải giữ lại bọn hắn đâu, vừa vặn Khai Nguyên Đế trở về không bằng trực tiếp tạo ra bọn hắn cùng Khai Nguyên Đế cấu kết tội danh, đem bọn hắn giết đi. Tin tưởng những người này chết, có thể làm cho mặt khác tôn thất nhận rõ tình thế. Dù sao tôn thất tồn tại chính là vì giữ gìn hoàng quyền, không có khả năng giữ gìn hoàng quyền tôn thất, vậy liền không cần thiết tồn tại." Nghe xong Thẩm Dục lời nói này, nữ đế trong lòng sáng tỏ thông suốt. Kỳ thật cũng là tư tưởng của nàng không có chuyển biến tới. Nàng phụ hoàng cùng gia gia của nàng đều tương đối coi trọng tôn thất. Đó là bọn họ đến dựa vào tôn thất giúp bọn hắn áp chế văn võ ba quan. Có thể nàng hiện tại độc đoán triều cương, văn võ đại thần đều nghe theo mệnh lệnh của nàng, cho nên căn bản liền không cần dựa tôn thất. Không thể không nói, nữ đế là cái hành động phái. Đêm đó đạt được Thẩm Dục nhắc nhở, sáng ngày hôm sau liền phái ra Vũ Lâm quân đi đem mấy cái kia tôn thất lao ra hỏa bắt lại đứng lên. Lập tức dùng 3 ngày thời gian cho mấy lao giả này định tội, lại lấy mưu đồ bí mật tạo phản tội danh đẩy lên cửa chợ bán thức ăn chém đầu. Khi mấy lao giả này đầu người sau khi hạ xuống, mặt khác tôn thất thành viên đều trở nên kinh hồn tăng đảm, sợ nữ đế đem bọn hắn cũng cùng một chỗ chém mất. Sau đó, nữ đế sắp mở nguyên đế biếm thành tứ dân, cũng đem hắn giam lỏng tại trong một tòa phủ đệ. Trên tòa phủ đệ bên dưới đều là nữ đế người, coi như Khai Nguyên Đế muốn động cái gì ý đồ xấu cũng không có năng lực kia. Huống chi Khai Nguyên Đế vốn là không có gì năng lực. Sau đó không lâu, tôn thất người này nhao nhao tìm đến nữ đế biểu trung tâm. Nữ đế để bạt bộ phận có năng lực tôn thất người, điển hình đánh một gậy cho một viên táo ngọt. Không thể không nói, chiêu này thật dùng tốt, nhìn thấy bộ phận tôn thất lấy được quyền lợi, bộ phận khác đối với nàng liền càng thêm hiệu chung cùng lĩnh mợ. Thành công giải quyết tôn thất vấn đề, nữ đế đem Thẩm Dục chiêu tiến cung bên trong hung hăng khao một phen. "Phu quân, Hạo Nhi quá cô độc, không bằng lại cho hắn sinh cái đệ đệ hoặc là muội muội." Nữ đế tại Thẩm Dục bên tai nói. "Được a." Thẩm Dục 10 phần đồng ý, mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Ngày hôm đó, Thẩm Dục cảm nhận được trong nhẫn chứa vật có động tĩnh, sau đó lấy ra một mặt gương đồng. Chỉ gặp gương đồng mặt ngoài một trận bặm mẻo, tiếp lấy một người nam tử trung niên xuất hiện tại trên gương đồng. "Ngươi là người phương nào, thiên cơ con đâu?" Nam nhân trung niên nhíu mày, có chút bất mãn quát hỏi. "Ta là gia gia ngươi." Thẩm Dục mỉm cười nói. Đối phương sững sờ, lập tức giận dữ: "Tạp toái, ngươi nói cái gì?" "Ta nói ta là gia gia ngươi, nếu như ngươi không nguyện ý thừa nhận, ta cố mà làm hàng bối phận, coi ngươi cha cũng được." Thẩm Dục ngữ mang khiêu khích nói. "Tiểu tặc, ngươi biết ta là ai sao?" Đối phương kèm chút giận điên lên. "Ngươi là con của ta, muốn chết, bản tọa muốn giết chết ngươi." "Vậy ngươi đến a, ngươi không đến, ngươi là cháu trai." Thẩm Dục tiếp tục khiêu khích. Thẩm Dục vốn cho rằng đối phương sẽ càng thêm phẫn nộ, nhưng không nghĩ tới, đối phương thế mà bình tĩnh lại: "Tiểu tặc, ngươi đến cùng là người phương nào, thiên cơ con có phải hay không bị ngươi giết chết?" "Không sai, thiên cơ con đã bị ta giết chết, ngươi có muốn hay không đến báo thủ?" Thẩm Dục cười trả lời: "Xem ra ngươi chính là nội thiên địa đột phá đến thần cảnh bên trong một người, không nghĩ tới Thiên Cơ Tử thủ cầm bản tọa ban thưởng cấm thần phù đều không thể giết chết ngươi, ngươi ngược lại là có mấy phần bản sự." "Ha ha, bằng vào một tấm phá phù lục liền muốn giết ta, vậy cũng quá coi thường ta." Thẩm Dục giễu cợt nói. Nam tử trung niên híp híp mắt nói ra: "Tiểu tử, ngươi không cần phách lối, thân ở vùng đất bị vứt bỏ ngươi bất quá là hết ngồi đáy giếng mà thôi, nếu như ngươi nguyện ý vì bản tọa làm việc, bản tọa ngày sau có thể độ ngươi đi vào ngoại thiên địa, không phải vậy, ngươi lưu tại vùng đất bị vứt bỏ, coi như ngươi may mắn đột phá đến thần cảnh, cũng không có khả năng lại tiếp tục tăng lên." "Thật có lỗi, tiểu gia cự tuyệt." Thẩm Dục cười nhạo nói: "Còn có việc sao, không chuyện nhỏ ra liền treo a." Nam tử trung niên không nghĩ tới Thẩm Dục lại dám cự tuyệt nói, rốt cục áp chế không nổi lửa giận: "Tiểu tử, ngươi biết ngươi cự tuyệt là cái gì không?" "Nói nhảm nhiều quá." Thẩm Dục trực tiếp dập máy thông tin. Nhưng qua 3 giây, đối phương lại xuất hiện tại trên gương đồng. "Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi liền không muốn trở thành thần vương cảnh, hoặc là thành thánh?" "Không muốn." Thẩm Dục lần nữa cúp máy. Nhưng qua 3 giây, đối phương lại liên thông: "Tiểu tử, ngươi rất tốt, có dám hay không nói ngươi là ai? Lão tử muốn phái người đến giết chết ngươi." Thẩm Dục nói đồ đần: "Muốn biết tiểu gia là ai, ngươi từ từ đoán đi." Tiếp lấy, Thẩm Dục trực tiếp bóp nát gương đồng. Sau đó hắn lẩm bẩm: "Cũng không biết ta như thế kích thích đối phương sẽ không phái ra cao thủ tới giết ta, tốt nhất có thể phái cái thần vương cảnh đến." Chương 356 tới 2 cái thần vương cảnh chương 356 tới 2 cái thần vương cảnh ngoại thiên địa, thiên yêu vực. Ngoại thiên địa bị thất đại thánh địa khống chế. Bởi vậy, ngoại thiên địa bị đại khái chia làm 7 cái vực. Thiên yêu vực chính là nhận thiên yêu thánh địa nắm trong tay địa bàn. Một tòa phổ thông trong trại viện. Mới vừa cùng Thẩm Dục trò chuyện rồi nam tử trung niên kem chút đem trong tay gương đồng đập. Thoáng tỉnh táo sau, hắn trong hai mắt liền toát ra một cỗ hàn mang cùng sắc cơ. Một trong đó thiên địa thần cảnh thực sự quá phách lối hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt. "Tiểu xuất sinh, ngươi liên tiếp khiêu khích bản tọa, vậy bản tọa coi như hao phí cái giá đáng kể, cũng muốn đưa ngươi chém giết." Nam tử trung niên danh hiệu Thanh Thập Cửu, chính là Thanh Thiên Bộ thứ 19 nhân vật. Thiên đạo tổ chức có tứ đại bộ môn, theo thứ tự là Thanh Thiên Bộ, Hoàng Thiên Bộ, Thương Thiên Bộ cùng Ám Hoàng Thiên Bộ. Cái này tứ đại bộ môn đều tiếp nhận thiên đạo tổ chức thủ lĩnh Thiên Tôn thống lĩnh. Thanh Thập Cửu mặc dù chỉ là Thanh Thiên Bộ số 19 nhân vật, nhưng ở Thanh Thiên Bộ đã tính quyền cao chức trọng tồn tại. Tu vi của hắn cũng đạt tới thánh nhân cảnh tam trọng. Sinh ra muốn giết chết Thẩm Dục ý nghĩ sau, Thanh Thập Cửu lập tức cho Thanh Ngũ Thập Thất cùng Thanh Ngũ Thập Cửu đưa tin, để cho bọn họ tới gặp hắn. Chưa tới một canh giờ, hai người lần lượt đến, gặp qua 19 đại nhân. Hai người cung kính hành lễ: "Hôm nay đem các ngươi gọi tới, là có kiện nhiệm vụ cần các ngươi đi hoàn thành." Thanh Thập Cửu mặt lộ uy nghiêm đạo: "Xin mời đại nhân phân phó. Ta muốn các ngươi đi vùng đất bị vứt bỏ một chuyến, đánh giết nơi đó hai cái thần cảnh." Thanh Thập Cửu chậm rãi mở miệng nói: "Vùng đất bị vứt bỏ thế mà cũng có thể sinh ra thần cảnh?" Thanh Ngũ Thập Thất cùng Thanh Ngũ Thập Cửu đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Thanh Thập Cửu nói: "Vạn sự đều có ngoại lệ, vùng đất bị vứt bỏ mặc dù nguyên khí mỏng manh, đại đạo không hiện, nhưng dù gì cũng từng là phía Đông Đại Lục một bộ phận, nếu như có thể thu hoạch được cường giả truyền thừa, sinh ra một hai cái thần cảnh cũng không kỳ quái." "Cũng là." Hai người nhận đồng gật gật đầu. Dù sao đại đạo không hiện cũng có thể mượn nhờ đạo tinh đột phá, nguyên khí không đủ cũng có thể lợi dụng nguyên thạch tu luyện. Nếu như cái nào cường giả trong truyền thừa đã có đạo tinh lại có nguyên thạch, còn có công pháp, đột phá đến thần cảnh cũng không tính hiếm lạ. Lúc này, Thanh Thập Cửu tay lấy ra một bạc phù lục đưa cho Thanh Ngũ Thập Thất. "Đây là đại hư không phù, các loại đến lượng giới sơn sau lại sử dụng, có thể trực tiếp đem các ngươi truyền tống vào vùng đất bị vứt bỏ, hoàn thành nhiệm vụ sau, các ngươi cũng có thể thông qua phù lục truyền tống về đến." Thanh Ngũ Thập Thất tiếp nhận phù lục sau, liền cùng Thanh Ngũ Thập Cửu cùng nhau mà đi, tiến về lượng giới sơn trên đường. Thanh Ngũ Thập Cửu nhịn không được hỏi: "Ngũ Thập Thất, ngươi nói 19 đại nhân vì sao muốn để cho chúng ta tiến về vùng đất bị vứt bỏ đánh giết hai cái thần cảnh, liền vùng đất bị vứt bỏ cái chỗ kia, coi như ra đời hai cái thần cảnh, cũng vô pháp đối với chúng ta bên này tạo thành ảnh hưởng gì đi?" Ngũ Thập Thất ngữ khí lạnh lùng nói: "19 đại nhân tự có đạo lý của hắn, chúng ta nghe mệnh làm việc là được rồi. Ta đây không phải nhảm chán sao, thuận miệng hỏi một chút, đúng rồi, nghe nói Hoàng Thiên Bộ gần nhất làm một đợt lớn, giết chết Phật Tông một cái thánh nhân cảnh và mấy chục cái thần vương cảnh." Ngũ Thập Thất cười lạnh nói: "Hoàng Thiên Bộ đám người kia đều là không có đầu óc, chỉ biết là hung hăng mãng, Phật Tông người nổi danh mang thủ, bọn hắn làm ra chuyện lớn như vậy đến, chỉ sợ trong tương lai một đoạn thời gian rất dài, Phật Tông đều sẽ điên cuồng lùng bắt đánh giết người của chúng ta. Đến lúc đó, không chỉ Hoàng Thiên Bộ sẽ bỏ ra đại giới to lớn, chúng ta ba bộ cũng sẽ nhận liên lụy. Hắc hắc, chúng ta hẳn là sẽ không nhận bao lớn ảnh hưởng đi, dù sao chúng ta thân ở Thiên Yêu vực, cũng không phải đám kia đầu chọc địa bàn." Ngũ Thập Cửu cười quái dị nói, trong giọng nói có chút cười trên nỗi đau của người khác hương vị ở bên trong. Thiên đạo tổ chức tứ đại bộ cũng không phải hòa hợp êm thấm, mà khác ba bộ đội Hoàng Thiên Bộ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bất mãn. Có hai đại nguyên nhân. Đầu tiên, Hoàng Thiên Bộ ưa thích gây sự, nhằm vào thất đại thánh địa ám sát, trên cơ bản đều là Hoàng Thiên Bộ làm. Sau đó, tiếp nhận thất đại thánh địa lựa giận, lại cần cùng một chỗ tiếp nhận. Gây sự sự tình là ngươi Hoàng Thiên Bộ, bị trả thù lúc, lại là mọi người cùng nhau tiếp nhận, đổi lại ai trong lòng cũng sẽ không công bằng. Thứ yếu, Hoàng Thiên Bộ tại tứ đại trong bộ thực lực mạnh nhất. Bởi vậy, Thiên Tôn phân cho Hoàng Thiên Bộ tài nguyên cũng càng nhiều. Đây cũng là tam đại bộ nhìn Hoàng Thiên Bộ khó chịu nguyên nhân thứ hai. Hai người một đường lao vùn vụt, hao phí dòng dã hai ngày mới đổi tới lượng giới sơn phụ cận. Ở bên ngoài thiên địa hư không cực kỳ vững chắc, cho dù là bọn họ hai là thần vương cảnh, cũng vô pháp làm đến hư không xuyên toa. Cho nên, đang đi được lúc, cũng cần dùng bay. Lấy ra phù lục, kích phát phù lục. Ngân quang đem hai người cuốn vào,
trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa, hai người liền xuất hiện ở nội thiên địa. Hoa, đây chính là vùng đất bị vứt bỏ, cái này hư không thật mỏng yếu. Ngũ Thập Cửu thoáng cảm ứng, sau đó đưa tay đâm một cái, trước mắt hư không liền bị hắn đâm mở một cái hố đến. Không có đại đạo cùng nguyên khí tầm bổ, hư không tự nhiên sẽ trở nên yếu ớt. Thanh Ngũ Thập Thất thản nhiên nói, mà lại, hư không tầm số lượng cũng sẽ giảm bớt. Ngũ Thập Thất, ngươi nói vùng đất bị vứt bỏ này tại sao phải biến thành dạng này? Ngũ Thập Cửu hết sức tò mò mà hỏi. Thanh Ngũ Thập Thất do dự một chút nói, thấp giọng nói ra, nghe nói tại mấy chục vạn năm trước, chúng ta phía Đông Đại Lục ra đời một cái thế ma đầu, tên ma đầu này thập phần cường đại, ngay cả đại đế đều không làm gì được, cuối cùng, số tôn đại đế liên thủ, đem hắn phong ấn tại vùng đất bị vứt bỏ, phong ấn kia sẽ liên tục không ngừng hấp thu nguyên khí đến gia cố phong ấn. Cho nên, vùng đất bị vứt bỏ nguyên khí sẽ càng ngày càng mỏng manh. Đương nhiên, đây cũng là truyền thuyết, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta cũng không rõ ràng. Ta đi, cái gì ma đầu lại để cho mấy cái đại đế liên thủ mới có thể phong ấn? Thanh Ngũ Thập Cửu âm thầm chắt lưỡi nói. Đi, đừng tất tranh thủ thời gian tìm kiếm cái kia hai cái thần cảnh hạ lạc, sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ trở về giao nộp. Thanh Ngũ Thập Thất đạo. Hai cái thần cảnh mà thôi, hai chúng ta thế nhưng là thần vương cảnh, phải giải quyết bọn hắn, còn không phải dễ như trở bàn tay. Thanh Ngũ Thập Cửu xem thường đạo. Rất nhanh, hai người liền đến một tòa thành trì. Sau đó trộm tới một cái nguyên thần cảnh tiến hành siêu hồn. Xem xét người này ký ức sau, hai người cũng biết vùng đất bị vứt bỏ hai cái thần cảnh là ai. Sau đó, bọn hắn lấy được Đại Phượng Vương triều phương vị, liền trực tiếp xe rách hư không chỉ lên trời kinh thành mà đi. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, bọn hắn liền xuất hiện ở trên trời bên ngoài kinh thành. Ngũ Thập Thất, ngươi cảm nhận được sao? Thanh Ngũ Thập Cửu thần sắc trở nên nghiêm trọng, ta giống như cảm ứng được hư không thần thụ khí tức. Ta cũng cảm nhận được. Thanh Ngũ Thập Thất gật gật đầu, không nghĩ tới, vùng đất bị vứt bỏ thế mà còn có bảo vật như vậy tồn tại, nếu như chúng ta xách về phía sau, khẳng định sẽ lập xuống đại công. Đột nhiên, bóng người lóe lên, một người mặc áo xanh thanh niên tuấn mỹ xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Hai vị chắc là đến từ Thiên Đạo tổ chức bằng hữu đi. Thẩm Dục cười híp mắt hỏi. Hắn không nghĩ tới, hắn cái kia phiên kích thích thật là có hiệu quả, thế mà lấy được hai cái thần vương cảnh. Làm sao ngươi biết? Ngũ Thập Cửu kinh ngạc nói, cùng tồn tại mã hỏi lại, ngươi là Thẩm Dục hay là Vương Kình? Ta là Thẩm Dục. Thẩm Dục đúng không? Vậy trước tiên xin ngươi đi chết. Ngũ Thập Cửu đưa tay chỉ hướng Thẩm Dục, sau đó một đạo kiếm khí màu vàng trực tiếp đâm về Thẩm Dục mi tâm. Chương 357 hành động bất đắc dĩ, chương 357 hành động bất đắc dĩ, mắt thấy kiếm khí màu vàng liền muốn đâm vào Thẩm Dục mi tâm, nhưng hắn lại mặt không đổi sắc. Theo sát lấy một đạo bình chướng vô hình xuất hiện tại Thẩm Dục mi tâm cùng kiếm khí ở giữa. Đốt. Mạnh liệt kim thiết tiếng va chạm vang lên, kiếm khí màu vàng căn bản là không cách nào đâm xuyên bình chướng, ngược lại bị bắn ra. Làm sao có thể? Thanh Ngũ Thập Cửu một mặt kinh ngạc nói, mặc dù hắn không có sử dụng toàn lực, nhưng hắn là thần vương cảnh a, đạo kiếm khí này đã đủ để đánh giết thần cảnh cửu trọng, vì sao không phá nổi Thẩm Dục phòng ngự? Tình báo có sai, người này sợ không phải thần cảnh. Một bên Thanh Ngũ Thập Thất vẻ mặt nghiêm túc đạo, vô pháp vô thiên. Thẩm Dục thúc dục mới quất chúng thần thông. Lập tức, một cái cự đại lĩnh vực xuất hiện, đem Thanh Ngũ Thập Thất cùng Thanh Ngũ Thập Cửu đều đặt vào trong đó. Chuyện gì xảy ra? Sắc mặt hai người bỗng nhiên đại biến, bởi vì bọn hắn phát hiện, bọn hắn không cách nào vận dụng lực lượng trong cơ thể. Dùng rất tốt. Thẩm Dục Câm thầm gật gật đầu, lập tức thi triển khống hồn thuật, phục chế Thanh Ngũ Thập Thất cùng Thanh Ngũ Thập Cửu ký ức. Tiếp lấy, hắn đưa tay đánh ra một quyền, liền đem hai người thân thể cho hoành sắt thành huyết vụ, đồng thời nát bấy còn có bọn hắn bản nguyên, khiến cho hai người đều đã mất đi cơ hội đầu thai chuyển thế. Phất tay một chiêu, hai viên nhẫn chứa vật rơi vào tay hắn. Sau đó triệt hồi lĩnh vực, Thẩm Dục lách mình về tới thần phủ, bắt đầu xem hai người ký ức. Đúng rồi, hai người này đều là thần vương cảnh sơ kỳ người tu hành. Mỗi người cho Thẩm Dục mang đến 10 ức điểm giết chóc. Điểm giết chóc số lượng đạt tới 140 ức ra mặt. Bỏ ra 2 canh giờ, Thẩm Dục nghiêm túc đem hai người ký ức đều quan sát một lần, khiến cho hắn đối ngoại thiên địa hiểu rõ cũng càng thêm toàn diện. Trước đó cũng nghe Ngao Thanh Dương miêu tả qua ngoại thiên địa, nhưng nàng trò chuyện rồi ngữ miêu tả nào có trực tiếp quan sát ký ức tới rõ ràng trực quan. Đương nhiên, bọn hắn trong trí nhớ nhất làm cho Thẩm Dục cảm thấy hứng thú có hai cái. Một cái là cùng hắn thông qua gương đồng trò chuyện trung niên nhân thân phận, Thiên Đạo tổ chức Thanh Thiên Bộ Thanh Thập Cửu, một cái đạt tới thánh nhân cảnh cường giả. Nghe nói rất nhiều năm trước, cũng đã là thánh nhân cảnh lục trọng, có khả năng đột phá đến thánh nhân cảnh thất trọng. Thứ yếu, chính là cái thế ma đầu tin tức. Nhưng tin tức này đáng giá cân nhắc, bởi vì Thanh Ngũ Thập Thất cũng bất quá là thông qua một thiên không trọn vẹn cổ tịch hiểu rõ đến tin tức này. Ai biết thiên kia cổ tịch ghi chép có mấy phần thật mấy phần giả. Mà lại, căn cứ hai người này ký ức, thánh nhân cảnh ở bên ngoài thiên địa đã là đại lao cấp tồn tại. Nhưng Thẩm Dục hoàn toàn không có đi ra ý nghĩ. Dù sao tại thánh nhân phía trên còn có đại thánh phía trên còn có thánh vương. Hắn cái này đột nhiên xuất hiện thánh nhân, trừ phi một mực cầu thả lấy, nếu không, hạ chẳng sẽ không quá tốt. Tổn thất hai cái thần vương cảnh, không biết cái kia Thanh Thập Cửu có còn hay không gấp thúc phái người đến. Thẩm Dục nói thầm. Bất quá, gia hỏa này có thể là thánh nhân cảnh thất trọng. Thẩm Dục cảm thấy, lại phải tăng lên bên dưới tu vi. Lách mình ở giữa, hắn xuất hiện tại Chu Quốc cảnh nội, khổng lồ cảm giác trực tiếp đem Chu Quốc cho bao phủ. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một cái rất có ý tứ địa phương. Tuy ý phục chế khu vực này phụ cận mấy cái người tu hành ký ức. Đọc đến ký ức sau, Thẩm Dục liền hiểu được nơi này tình huống. Nơi này tên là Thượng Cổ Chiến Trường. Chiến trường này hình thành thời gian đã phi thường xa xưa.
Tại Chu Quốc sáng tạo trước, thậm chí tại Chu Quốc kiến triều trước hơn 10 triều đại, chiến trường thượng cổ này liền đã tồn tại. Nơi này chính là Chu Quốc cảnh nội lớn nhất cấm địa. Chu Quốc đã từng nhiều lần muốn thanh trừ nơi này, bởi vì thượng cổ chiến trường vị trí địa vực vừa vặn ở vào hai cái đạo thành ở giữa. Nếu như trực tiếp xuyên qua bên trong chiến trường thượng cổ, có thể rút ngắn hai địa phương hơn 1000 dặm lộ trình. Đáng tiếc, Chu Quốc nhiều lần thanh lý đều thất bại, ngược lại tổn thất vài tôn pháp tướng cảnh. Thế là chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Tại bên trong chiến trường thượng cổ này tồn tại vô số oán hồn. Ban ngày còn tốt, nhiều nhất là âm trầm một chút, một khi ban đêm sẽ xuất hiện bạn bị gào thét chẳng diện. Chỉ cần tại ban đêm xuất hiện tại phụ cận, hồn phách đều sẽ bị hút vào trong đó, trở thành bên trong oán hồn đồ ăn. Cũng may chiến trường thượng cổ này sẽ không mở rộng. Không phải vậy, toàn bộ Chu Quốc đều muốn bị nó nuốt chửng lấy. Tại thẩm dục cảm giác bên dưới, rất nhanh liền phát hiện thượng cổ chiến trường tồn tại bí mật. Đơn giản tới nói, nơi này có đặc thù từ trường, loại này từ trường có thể cho oán hồn một mực tồn tại. Chết. Sau một khắc, thẩm dục nhẹ nhàng phun ra một chữ. Cả tòa thượng cổ chiến trường đều đi theo chấn động lên, mà bên trong chiến trường oán hồn cũng đi theo toàn bộ nổ bể ra đến. Đốt. Liên tiếp điểm giết chóc đột kích. Nhưng thanh âm nhắc nhở đình chỉ sau, thẩm dục điều tra bảng hệ thống, phát hiện điểm giết chóc đã đạt tới 537 ước ra mặt. Không sai. Thẩm dục cảm thấy phi thường hài lòng. Trở lại thẩm phủ, tiến vào tiểu thế giới, chuẩn bị tiếp tục tăng cao tu vi. Tu vi cột phía sau dấu cộng đã lại xuất hiện. Cơ lực dấu cộng, điểm giết chóc bị trừ đi 160 ức. Tiếp lấy, quen thuộc hệ thống quán đỉnh đến. Chọn vẹn 3 ngày, thẩm dục tu vi mới hoàn thành tăng lên, đạt đến thánh nhân cảnh thất trọng. Tiếp tục tăng lên, thẩm dục tiếp tục thêm điểm. Sau 6 ngày, thẩm dục tu vi đạt tới thánh nhân cảnh cửu trọng. Điểm giết chóc xuống tới 57 ức ra mặt. Suy nghĩ khẽ động, thẩm dục rời đi tiểu thế giới. Đương nhiên, hắn hơi nhướng mày, bởi vì hắn phát hiện, hiện thực không gian bởi vì hắn tồn tại, cho thế giới hiện thực không gian mang đến áp lực thật lớn. Phải biết, như hôm nay trong kinh thành hư không, trải qua nguyên khí tầm bổ, hư không thần thụ gia trì, đã so ngoại giới cường đại hơn gấp 10 lần. Liên thiên kinh thành bên trong hư không đều không thể gánh chịu tu vi của hắn. Như vậy, thiên kinh cảnh ngoại hiện thực không gian, tại hắn sau khi xuất hiện, sợ là sẽ phải trực tiếp sụp đổ. Nghĩ tới đây, hắn quyết định đi thử xem. Sau một khắc, hắn lách mình xuất hiện ở trên trời bên ngoài kinh thành vài trăm dặm trên hoang dã. Ầm ầm. Lập tức, hắn bốn bề hư không trực tiếp sụp đổ. Mẹ nó. Thẩm dục lập tức rời đi, về tới thiên kinh thành. Lúc này mới thánh nhân cảnh cửu trọng, hiện thực hư không đều không thể gánh chịu ta, cái kia đạt tới đại thánh cảnh đâu? Thẩm dục rất là phiền muộn. Xem ra, đến tăng cường hiện thực hư không cường độ. Nghĩ tới đây, thẩm dục trực tiếp điều khiển thẩm phủ bên trong nguyên khí cây, hướng trong phạm vi ngàn dặm đại lượng phóng thích nguyên khí. Mà nguyên khí nồng độ cũng cấp tốc kéo lên. Chưa tới một canh giờ, liền đạt đến kinh khủng 30 lần. Theo đại lượng nguyên khí tồn tại, hiện thực hư không cũng đang nhanh chóng hấp thu nguyên khí đến lớn mạnh tự thân. Hai ngày sau, trong phạm vi ngàn dặm hiện thực hư không lớn mạnh gấp đôi. Thẩm dục kiểm tra một hồi, hắn sau khi xuất hiện sẽ không lại trực tiếp sụp đổ, nhưng sẽ xuất hiện vết rạn, nếu như dừng lại thời gian quá lâu, vẫn như cũ sẽ sụp đổ. Tại thẩm dục vững chắc hiện thực hư không lúc, thiên kinh thành cùng phụ cận những người tu hành nên đón tin mừng. Rất nhiều người tu hành đang thu nạp đại lượng nguyên khí sau, đều đột phá ngay sau đó cảnh giới. Trong mấy mắt, một tháng trôi qua, thiên kinh thành phạm vi ngàn dặm hiện thực hư không đang thu nạp đại lượng nguyên khí sau, rốt cục có thể gánh chịu thẩm dục tồn tại. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Thẩm dục bắt đầu đem trong thẩm gia bộ nguyên khí cây ghép đến đại phượng vương triều nhiều cái địa phương, từ đó phóng thích ra nguyên khí có thể bao trùm toàn bộ đại phượng vương triều. Trong lúc nhất thời, đại phượng vương triều cảnh nội nguyên khí nồng độ đều tại từng ngày kéo lên. Chương 358 chỉ định rút thưởng. Chương 358 chỉ định rút thưởng. Tại cái này một tháng nhiều bên trong, còn phát sinh một việc đại sự, đó chính là Ngô Quốc hủy diệt. Kỳ thật tại Đại Phượng Vương triều quân đội đánh xuống Ngô Quốc 2/3 cương vực sau, Ngô Quốc liền đã mất đi sức chống cự. Ngô Quốc đại lượng đại thần nhao nhao gửi tìm tới hàng mật hàm. Theo văn võ đại thần bí mật đầu hàng, Đại Phượng Vương triều quân đội còn chưa có tới thành trì. Thành trì quân đội liền đã mở ra cửa lớn, chuẩn bị đầu hàng. Các loại Đại Phượng Vương triều quân đội đến Ngô Quốc kinh thành sau, hoàng đế của bọn hắn hoàng hậu hoàng tử tức thì bị Ngô Quốc quần thần trói đến ngoài thành. Đối với những này đầu hàng văn võ đại thần, nữ đế có chỗ thiện đãi, nhưng cũng không nhiều, nên xét nhà, nên chém đầu chặt đầu. Về phần có thể hay không gây nên nghịch phản cảm xúc, nữ đế hoàn toàn không quan tâm, bởi vì Đại Phượng quốc thực sự quá mạnh. Pháp tướng thông thiên cảnh tụ tập. Theo Ngô Quốc hủy diệt, Chu Quốc bên kia sốt ruột, liên tiếp phái ra sứ đoàn để lấy lòng nữ đế. Không chỉ đưa tiền đưa tài nguyên, còn biểu thị có thể đem thái tử đưa tới Đại Phượng quốc làm con tin. Mà Chu Quốc chỉ có một cái điều kiện, chỉ hy vọng Đại Phượng quốc đừng tiến đánh Chu Quốc. Phu quân, ngươi cảm thấy ta nên tiếp nhận Chu Quốc điều kiện sao? Đêm khuya, trên giường rồng, nữ đế nằm tại thẩm dục trong lưng hỏi, cái này cần xem chính ngươi. Thẩm dục cho ra đề nghị, muốn triệt để đem Ngô Quốc hóa thành chính mình cương vực, đến tốn hao một chút thời gian, cho nên tạm thời có thể không tiến đánh Chu Quốc, nhưng nếu như nhất định phải tiến đánh, cũng không có vấn đề, dù sao chúng ta quốc lực hay là rất mạnh. Vậy ta suy nghĩ một chút. Nữ đế đạo, cuối cùng, nữ đế hay là tiếp nhận Chu Quốc lấy lòng, ký tên 10 năm hòa bình điều ước. Nhưng Chu Quốc hàng năm đến hướng Đại Phượng Vương triều dâng lễ 100 triệu lạng bạch ngân cùng đại lượng lương thực cùng khoáng thạch. Đề nghị này là triệu thần thương lượng đi ra, xem như nhằm vào Chu Quốc nước ấm nấu hết xanh chính sách, mà lại nuốt vào Ngô Quốc sau, Đại Phượng quốc bên này cũng cần tốn hao thời gian đi tiêu hóa. Thời gian, nhoáng một cái lại qua mấy tháng. Đại Phượng hoàng triều các đạo đều nên đón lương thực bội thu, sản lượng đều vượt qua 20.
0000 cân. Chủ yếu là Đại Phượng Vương triều cảnh nội nguyên khí tăng vọt, cây nông nghiệp hấp thu nguyên khí sau, cũng sinh ra nhất định biến dị, khiến cho sản lượng tăng nhiều. Thẩm phủ bên trong, Thẩm Dục như là cá ướp muối nằm trên ghế phơi nắng. Theo hắn đem nguyên khí cây cấy ghép, Đại Phượng Hoàng triều cảnh nội nguyên khí nồng độ toàn bộ vượt qua 10 lần. Mà nguyên khí cây chuyển hóa tới nguyên khí, cũng bị hư không tầng đã hấp thu không ít, khiến cho Đại Phượng Hoàng triều bên trong hư không cường độ cũng là nguyên lai 5 lần tả hữu. Nếu như tiếp tục kéo dài, hư không tầng sẽ còn trở nên càng ngày càng kiên cố. Tâm niệm vừa động, bảng hệ thống hiện. Thẩm Dục ánh mắt rơi vào điểm giết chóc bên trên. Điểm giết chóc đã một lần nữa đột phá đến 300 ức, đạt đến 324 ức ra mặt. Cái này hơn 20 tỷ điểm giết chóc cũng không phải hắn tự mình đi kiếm lời, mà là hắn đem tất cả khôi lỗi đều phái đi ra kiếm lấy điểm giết chóc. Bất quá, hắn nhằm vào không phải nhân loại, mà là yêu thú cùng độc trùng. Về phần, chính hắn chỉ có thể ổn tại Thiên Kinh thành. Hắn quá mạnh, nếu như đi đến địa phương khác, sẽ tạo thành hư không sụp đổ. Để Thẩm Dục thất vọng. Tại Thẩm Dục giết chết Thanh Ngũ Thập Thất cùng Ngũ Thập Cửu sau, Thanh Thập Cửu cũng không có phái người đến. Nghĩ tới đây, hắn cũng có chút hối hận. Sớm biết liền không nên hủy đi mặt kia có thể cùng đối phương thông tin gương đồng. Nếu không, còn có thể thông qua gương đồng kích thích xuống đối phương, làm cho đối phương phái người tới chịu chết. Mấy ngày sau, Thẩm Dục mang theo đội ngũ đón dâu tiến đến cưới Trung Nguyên Tỉnh. Lần này hôn lễ rất là náo nhiệt. Phàm là trong triều đạt tới ngũ phẩm trở lên quan viên đều tới tham gia, thậm chí nữ đế đều tự mình trình diện chúc mừng. Đêm đó, trong tân phòng, Thẩm Dục đẩy ra khăn đoan, một tấm tuyệt mỹ gương mặt cũng đi theo đập vào mi mắt. Nhị ca. Trung Nguyên Tỉnh cảm nhận được Thẩm Dục ánh mắt nóng bỏng kia, không khỏi ngượng ngùng túi lầu xuống. Còn gọi nhị ca, nên đổi giọng. Thẩm Dục cười trêu chọc. Phu quân. Trung Nguyên Tình tiếng như mảnh muối hô. Phu nhân. Thẩm Dục đi vào Trung Nguyên Tình ngồi xuống bên người, đưa tay ôm nàng eo thon, nên uống rượu hợp cần. Đang khi nói chuyện, hắn đưa tới hai chén rượu. Cùng uống rượu hợp cần sau, Thẩm Dục thổi tắt ngọn nến. Sau đó, trong phòng liền truyền đến một trận không thể miêu tả thanh âm. Tân hôn sau mấy ngày, Trung Nguyên Tình đều tương đối quấn quýt si mê Thẩm Dục. Nhưng một đoạn thời gian đi qua, nàng vừa trầm mê đến trong tu luyện. Nhìn thấy chính mình phu nhân như vậy trầm mê tu luyện, Thẩm Dục cũng có chút bất đắc dĩ. Ta sắp đột phá rồi, đưa ta đi thời không chi tháp đi. Ngay hôm đó, Ngao Thanh Xương tìm tới Thẩm Dục nói ra. Tốt. Thẩm Dục tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đem Ngao Thanh Xương đưa vào thời không chi tháp tầng thứ 3. Cũng liền nửa ngày công phu, nàng liền xuất quan, thuận lợi đạt đến thần cảnh tam trọng. Thẩm Dục là Ngao Thanh Xương cử hành một cái tiệc ăn mừng. Sau đó mấy ngày, hắn lại bồi tiếp Ngao Thanh Xương ở trên trời kinh thành phụ cận du ngoạn mấy ngày. Bất chi bất giác, thời gian liền đi qua 5 năm. Trong 5 năm này, Thẩm Dục tướng bộ phân nguyên khí cây ghép đến lúc đầu Ngô Quốc cảnh nội, khiến cho Ngô Quốc cảnh nội nguyên khí cũng tăng vọt đến gấp 10 lần. Đồng dạng, mấy năm này, Nguyên Ngô Quốc cương vực lương thực cũng đã nhận được bội thu. Ta muốn đối với Chu Quốc xuất binh. Đêm đó, Thẩm Dục đi vào hoàng cung. Vậy liền ra thôi. Thẩm Dục xem thường đạo. Nhưng chúng ta không phải cùng bọn hắn ký tên điều ước sao? Nữ đế cao mày nói. Điều ước không phải lấy ra xé bỏ sao? Thẩm Dục cười cười, về phần nhàn thoại, chỉ cần ngươi có thể đặt xuống Chu Quốc, ai dám nói cái gì, tự có đại nho vì ngươi biện kinh. Đạt được Thẩm Dục cổ vũ, nữ đế tại ngày thứ 2 liền triệu tập triều thần thương nghị đối với Chu Quốc xuất binh sự tình. Nghe được nữ đế rốt cục muốn đối với Chu Quốc xuất binh, các võ tướng đều lộ ra hưng phấn cùng kích động biểu lộ. Trong 5 năm này, Đại Phượng quốc hàng năm quốc lực đều tại tăng vọt, nhất là lương thực. Cất giữ lương thực nhà kho xây dựng cái này đến cái khác. Nếu như không phải có trận pháp, cái này lương thực chỉ sợ đều sẽ mốc meo. Vẹn vẹn thương thảo 3 ngày, Đại Phượng quốc liền đối với Chu Quốc chính thức xuất binh. Cử chỉ này bị Chu Quốc trên dưới chống lại, Chu Quốc cảnh nội người đọc sách càng là mắng to Đại Phượng quốc không giữ chữ tín. Đối với Chu Quốc phản ứng, Đại Phượng quốc căn bản cũng không coi ra gì, bởi vì bọn hắn tin tưởng, khi thanh đao đỡ đến bọn hắn trên cổ, không tin bọn hắn còn có thể có khí phách. Mấy năm này, Chu Quốc hàng năm đều muốn cho Đại Phượng quốc cống lên, dẫn đến bọn hắn tài chính căng thẳng. Triều đình không có tiền làm sao bây giờ? Tự nhiên là từ bách tính trên thân nghiền ép, chẳng lẽ lại còn có thể thu thế gia cùng quyền quý thuê à? Cho nên, mấy năm xuống tới, Chu Quốc quốc lực là càng ngày càng yếu, thậm chí đều xuất hiện thật nhiều lần khởi nghĩa. Đại Phượng quốc đại quân mạnh đến mức đáng sợ. Còn có, mấy năm này Thẩm Dục khôi lỗi bốn chỗ xuất động, ở bên trong thiên địa săn giết yêu thú độc trùng. Yêu thú thi thể mang về sau, đều giao cho quân đội. Tăng thêm Đại Phượng quốc nguyên khí nồng độ cực cao, các binh sĩ tu vi đều kèn kết dâng lên. Bởi vậy, dù là Đại Phượng quốc tiểu binh, đều đạt đến thông mạch cảnh. Cho nên, không dùng một tháng thời gian, Đại Phượng quốc liền đã cầm xuống hai đạo cương vực, khiến cho Đại Chu quốc trên dưới đều xa vào đến trong khủng hoảng. Đối công đánh Chu quốc sự tình, Thẩm Dục chỉ là ngẫu nhiên chú ý giờ phút này, ánh mắt của hắn chính rơi vào hệ thống trên giới diện. Trải qua đám khôi lỗi mấy năm buôn ba, hắn điểm giết chóc đã đột phá 200 tỷ, đạt đến 2845 ức nhiều. Chờ bắt lại Chu quốc sau, nguyên khí cây liền không đủ dùng. Cho nên, Thẩm Dục dự định đến một đợt chỉ định rút thưởng. Hắn muốn rút nguyên khí cây giống con.